Chương 100, trầm tương cắt chương 100, trầm tương cắt Triệu Vô Miên con ngươi hơi co lại, khóe mắt liếc qua lại nhìn Quan Vân Thư chỉ là biểu lộ hồng nghi, hiếu kỳ Triệu Vô Miên phải chăng cùng xe ngựa này bên trong lão bà nhận biết, nhưng cũng không có Triệu Vô Miên thân phận bị nhìn thấu chấn kinh. Quan Vân Thư không nghe thấy. Truyền âm nhập mật. Triệu Vô Miên tới đây thế lâu như vậy, còn là lần đầu tiên gặp biết cái này chiêu đại năng. Mẹ, biết cái này chiêu cũng không biết có tính không đại năng, bất quá đã Quan Vân Thư cũng không biết, cái kia chính là ngay cả tiểu Tây Thiên đều không thể nắm giữ bí pháp. Triệu Vô Miên có chút chắc tay, đúng vậy. Nhìn như trả lời chính mình phải bảo thành, kỳ thực là thoải mái thừa nhận thân phận của mình. Đến trình độ này, che che lấp lấp hiển nhiên không có tác dụng gì, người ta rõ ràng là chắc chắn mới có thể nói lời kia. Mời công tử đi lên một lần, ta có thể trợ ngươi vào kinh. Nhìn thấy Triệu Vô Miên thản nhiên như vậy, thuộc mỹ thanh tuyến cũng liền nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Lời này không có truyền âm nhập mật. Quan Vân Thư chân mày cau lại, cái quái gì liền đến cướp người, không hiểu đâu, nàng lạnh lùng nói, ta thay hắn cự, không nhọc hao tâm tổn trí. Triệu Vô Miên kỳ thật muốn bên trên đại tỷ tỷ xe đấy, người này có thể nhận ra thân phận của hắn, vô luận như thế nào cũng nên đi gặp. Chỉ là đoán không được đối phương là địch là bạn, tùy tiện bên trên xe ngựa hiển nhiên không ổn. Ha ha, trong xe ngựa thuộc mỹ nữ tử khẽ cười một tiếng, cũng không tức giận, cũng biết giờ phút này không tiện, thế là có chút vén rèm lên, lộ ra một ít tiết lăng la hồng tụ, tay nhỏ ném ra ngoài một tờ văn thư, công tử nhưng bằng này văn thư vào kinh. Nếu là rảnh rỗi, nhưng đến trong phủ tiểu tọa, có việc thương lượng. Dứt lời, xe ngựa lại lần nữa tiến lên, tại Triệu Vô Miên cùng dưới ánh mắt chăm chú của Quan Vân Thư vào kinh, cửa thành thủ vệ khách khí, không dám chút nào lãnh đạm, người này rõ ràng thân phận cực kỳ tôn quý. Triệu Vô Miên đưa tay tiếp nhận bay tới văn thư, trên đó một đạo thiếp vàng quan ấn trầm chữ đập vào mi mắt. Trầm gia, người thế nào? Triệu Vô Miên mặt lộ vẻ nghi hoặc, ra hiệu cho Quan Vân Thư nhìn. Quan Vân Thư lông mày nhẹ trao lại, đương triều hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hoàng thân quốc thích, trong triều quyền thế không nhỏ. Nàng như thế nào không hiểu thấu giúp ngươi? Cũng không thể thật sự là hoàng hậu a. Đây chính là lạc hướng khói trên danh nghĩa mẹ. Trầm gia là ủng hộ cái nào một phái? Triệu Vô Miên trầm ngâm một lát, hỏi. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu, thế gia đại tộc còn nhiều, rất nhiều không đứng đội đấy, Trầm gia cũng không ngoại lệ. Đều chờ đợi ai trước chiếm cứ ưu thế. Nàng nhận ra thân phận của ta. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn qua dưới trời chiều kinh sư, nơi mắt nhìn thấy tràn đầy sền sệt màu đỏ, xa xa nhìn lại giống như một tôn cự thú. Còn không có vào kinh thành, liền gặp phải như thế một việc không hiểu thấu sự tình. Lần này kinh sư chuyến đi, chỉ sợ sẽ không như tiểu Tây Thiên như vậy thuận lợi. Quan Vân Thư hơi biến sắc mặt, thật chứ? Truyền âm nhập mật, nghĩ đến nàng cũng biết thân phận của ta đến cỡ nào mất cảm, bởi vậy thậm chí không muốn để tự mình hộ vệ biết được. Dù vậy, tại thế nhân xem ra, ngươi cũng chỉ là gan to bằng trời đoạt tấn vương thiên lý mã tội phạm truy nã mà thôi, nhiều lắm là phải thêm tầng một huyễn thật các phản đồ thân phận. Theo lý thuyết biết ngươi cùng đích công chúa quan hệ người ít càng thêm ít, càng đừng đề cập Thái Huyền Cung. Cho nên mới muốn đi nhìn một chút, Trầm gia đánh giá biết chút ít cái gì, mà thế cục trước mắt, ta chiếm thượng phòng, bởi vậy Trầm gia có thể là muốn đứng đội. Triệu Vô Miên trở mình lên ngựa, khẽ kẹp bụng ngựa hướng cửa thành mà đi. Kỳ thật không chỉ là nguyên nhân này, sớm tại Thái Nguyên lúc, Tô Thanh Khởi cùng Lạc Hướng Khói liền hoài nghi tới người hạ độc chính là hoàng hậu. Dù sao muốn cho thái tử hạ độc, trong cung người hạ thủ nhất là thuận tiện, đợi thái tử hôn mê, ấu đế thừa bị, liền dễ dàng ngoại thích tham gia vào chính sự, họa loạn triều cương. Nghĩ kỹ lại, việc này lớn nhất được lợi người, kỳ thật chính là hoàng hậu cùng Trầm gia. Triệu Vô Miên hoàn toàn có lý do hoài nghi, Đông Yến thế lực sau lưng chính là Trầm gia. Nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, ai đúng ai sai, muốn chờ đi qua tìm tòi mới có thể rõ ràng. Ta cùng ngươi đi, chớ có chúng mai phục. Quan Vân Thư tự nhiên cũng có thể đoán được Trầm gia có lẽ cùng Đông Yến có quan hệ, lông mày chăm chú nhíu lại. Không, ngươi còn mang theo Yến Chín trường kiếm. Khoảng cách tới gần, Tuyết Tiêu tất nhiên biết rõ chúng ta tới kinh sư, tự sẽ tới tìm ngươi. Làm phiền xem cô nương đi trước tìm Tô tiểu thư, tốt xấu chính chúng ta người trước tụ hợp, không thể chờ chúng ta cùng đi. Ta một người, cũng hoặc ba người chúng ta người đi, kỳ thật khác biệt không lớn, dù sao chúng ta trong triều không có gì thân phận, còn chưa tới phiên để Trầm gia cố kỵ, trừ phi đem Tô tổng bộ đầu gọi tới, vốn lấy hắn nữ đế phái thân phận, mạo muội tiến đến bái phòng Trầm gia, thả ra tín hiệu coi như không tốt lắm rồi. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, mới tiếp tục nói, nàng nếu là muốn gây bất lợi cho ta, vừa mới là cơ hội tốt nhất, đợi đi đến kinh sư về sau, trừ phi ta bị một chiêu miểu sát, nếu không chí ít cũng có thể chế tạo chút động tĩnh, đến lúc đó đưa tới lùng bắt đi, đem thân phận ta tuôn ra đến, trên mặt không qua được thế nhưng là hắn Trầm gia, đơn thuần lưỡng bại câu thương. Đây cũng chính là thực lực mang cho Triệu Vô Miên tự tin rồi, hắn cũng không phải cái gì tiện tay cũng sẽ bị miểu sát giang hồ tạm ngư. Nói xong, Triệu Vô Miên liền quyết định chủ ý, ta đi tiếp xúc Trầm gia, ngươi đi tìm Tô tiểu thư cùng Diệp Bạt Thương. Ta đến kinh sư một trong những mục đích chính là vì điều tra Đông Yến, mà ngươi là vì giết Diệp Bạt Thương. Chúng ta vậy cũng là phân công minh xác. Nói xong, Triệu Vô Miên lại từ trong ngực lấy ra một chuôi Phật Châu, ra hiệu cho Quan Vân Thư nhìn, sau đó cười nói, ngươi khi đó nói, cầm này Phật Châu tìm ngươi, có thể để ngươi giúp cho ta một chuyện. Ta cũng không muốn đem vật chân quý như vậy dùng để ngươi theo giúp ta đi Trầm gia mạo hiểm. Quan Vân Thư hơi sững sờ, mà phía sau không biểu tình nói, vậy ta giúp ngươi tìm ngươi Tô gia tiểu thư đâu? Xem ở ta giúp ngươi tìm tiểu Tây Thiên mật thám phân thượng, giúp đỡ chút chứ sao? Tí Hưu, cái kia Phật Châu ta xem ngươi là cả một đời cũng không muốn dùng. Quan Vân Thư mặc dù nói như vậy, nhưng tâm tình lại là có vẻ như tốt mấy phần, thấp giọng khuyên bảo, vạn sự cẩn thận. Đã đến kinh sư, chính là đầm rồng hang hổ, đương nhiên muốn vạn sự cẩn thận, ngươi cũng không ngoại lệ. Trên xe ngựa, từng đã là huyễn thật các thái nguyên phân đà đà chủ, bây giờ bị Triệu Vô Miên làm hại chỉ có thể một lát không rời Thương Hoa Nương Nương bên người khinh hạc, chính xương mặt lên, đầy mắt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, nương nương, ngươi làm gì giúp cái thằng kia đâu? Tên kia thế nhưng là sắc đảm bao thiên, lúc trước bảo là muốn để nương nương cùng hắn uống chén rượu nhạt, lỗ mãng không chịu nổi, cũng không nhìn một chút hắn thân phận gì. Thương Hoa nương nương tay nhỏ chống đỡ lấy cái cằm, thục mỹ khuôn mặt bên cạnh nhìn qua ngoài cửa sổ, nghe vậy chỉ là cười nhạt xuống. Sớm tại Triệu Vô Miên rời đi Thái Nguyên không lâu, nàng liền lên đường hướng kinh sư đuổi, chỉ bất quá khung xe tốc độ tiến lên còn lâu mới có được Triệu Vô Miên thiên lý mã nhanh, cho nên bây giờ mới khó khăn lắm đến kinh sư. Có thể đụng tới Triệu Vô Miên, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn, bất quá cho dù đụng không lên, Thương Hoa nương nương cũng sẽ xếp vào nhân thủ tại kinh sư phụ cận ngồi chờ, hai người sớm muộn muốn gặp một mặt. Dù sao Triệu Vô Miên thân phận đối với thế nhân mà nói nhìn như thần thần bí bí, nhưng đối với nàng mà nói dễ nhận vô cùng. Ai bảo Quan Vân Thư liền Triệu Vô Miên một người bạn như vậy đâu? Khung xe tại Trầm phủ trước cổng chính dừng lại, Thương Hoa nương nương tại tỷ nữ nâng chung hạ xe, trước cửa hộ vệ quân xưng Thương Hoa nương nương vì Trầm tiểu thư. Kinh hạc trên mặt thì vây quanh mạng che mặt, che lấp khuôn mặt. Bước vào trong phủ, Thương Hoa nương nương đợi không bao lâu, liền có hạ nhân báo lại, tiểu thư, bên ngoài phủ có người cầu kiến, tự xưng Triệu Vị Minh. Thương Hoa nương nương thuộc mỹ khuôn mặt hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng phất tay, để hắn tới gặp ta. Vâng. Đợi chút nữa người sau khi rời đi, Thương Hoa nương nương mới chợt cười một tiếng, tiếng cười thanh thúy, vai khẽ run, đi một cái địa phương đổi một cái tên giả, thú vị. Kinh Hạc hai tay nâng chén trà yên lặng uống chén nước, liền dự định đi thiên viện tránh một chút, hiển nhiên không muốn để Triệu Vô Miên đoán ra Thương Hoa nương nương thân phận. Nghe vậy, nàng không khỏi liếc mắt, nghĩ thầm đây đối với người giang hồ mà nói không phải rất phổ biến sao? Thú vị cái gì a? Ta xem coi như Triệu Vô Miên bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, nương nương ngươi cũng muốn khen hắn một câu tính tình thật. Kinh Hạc bắt đầu phát giác tự mình nương nương đối với cái kia đáng giận nam nhân hình như là có mấy phần thiên vị trong người. Không bao lâu, một vị đầu đội mũ rộng vành áo tơi khách eo đeo đào kiếm tới đây, phong trần mệt mỏi, áo tơi trên đấu lạp còn mang theo đông tuyết. Thương Hoa nương nương một tay chống đỡ bên mặt, nhất cử nhất động không giống thuộc mỹ phụ nhân, giống như là hồn nhiên ngây thơ đại tiểu thư. Nàng trước tiên mở miệng, bản tiểu thư họ Trầm, tên Tương Cát, công tử gọi ta Trầm tiểu thư là được. Mặt khác, Thương Hoa nương nương có chút dừng lại, sau đó doanh doanh cười một tiếng, không cần cảm ơn. Chương 101, ngươi chỉ là ta giáp tiên sinh. Chương 101, ngươi chỉ là ta giáp tiên sinh. Triệu Vô Miên dựa vào Văn Thư, cũng không bị cửa thành thủ vệ làm khó dễ, thăm dò được Trầm phủ chỗ, hắn liền cùng Quan Văn Thư chia binh hai đường, một đường đến một chỗ huy hoàng cửa trước phủ, trên đó một đạo thiếp vàng Trầm phủ bảng hiệu treo tại trên cửa. Bất quá một đường đi tới, căn cứ bên đường tạp nói toán ngữ, liền biết kinh sư thời khắc này thật là dư luận xôn xao. Khắp nơi đều là thái tử bị người nào đó chui vào đông cung, hạ kịch độc lời đồn, cái đồ chơi này cho dù không ai tận lực truyền bá, dân gian cũng sẽ tự phát suy đoán. Dù sao chuyện này gây quá lớn, hạ độc người thân phận lộn xộn, cái gì thuyết pháp đều có, dù sao cũng không truy nã quy án. A không đúng, lúng bắt đi là căn bản đều không lập án, triều đình bây giờ còn đang giả chết. Triệu Vô Miên nghe vẫn rất vui, cái đồ chơi này là đông yến nổi, cũng không phải hắn hạ độc. Chỉ là dân chúng đoán hạ độc người thân phận, 10 cái bên trong 9 cái đều là Trầm gia. Điểm ấy ngược lại là đáng giá chú ý, vị kia Trầm tiểu thư tìm tới hắn, hơn phân nửa chính là vì việc này. Hướng Trầm phủ hộ vệ thông cáo thân phận của mình về sau, không bao lâu liền có một vị tỷ nữ dẫn hắn đi vào cổng, xuyên qua đại đường đình viện, đến hậu viện. Hậu viện đều là Trầm phủ nữ quyến trụ sở, thỉnh thoảng có phụ nhân nha đầu từ các ngõ ngách thò đầu ra nhìn hắn, đầy mắt hiếu kỳ. Có thể ở tại nơi này nữ quyến, chỉ cần không phải nha hoàn, cái kia tùy ý chọn một vị đều là hoàng thân quốc thích. Nếu có thể ôm vào trong đó tùy tiện một người đuổi bậy cũng là nửa đời sau ăn mặc không lo, ít đi 30 năm đường quanh co. Bất quá thế gia đại tộc không hổ là thế gia đại tộc, hậu viện sửng sốt một cái nam đinh đều không nhìn thấy, đục lỗ nhìn lại tất cả đều là oanh oanh yến yến, trải rộng làn gió thơm, đánh giá ngay cả bảo hộ vệ của các nàng đều là nữ. Triệu Vô Miên nhìn không chớp mắt, đến một chỗ cầu nhỏ nước chảy độc tòa nhà trong biệt viện, sân trồng vào côn trùng, cảnh cây chỉ còn lại điểm điểm tàn mai. Tiến vào sân, nha hoàn túi người cáo lui. Bởi vì nơi đây có lẽ chính là đông yến đại bản doanh, bởi vậy Triệu Vô Miên nhãn quan lục lộ, hai ngày bắt phường, tạm thời không phát hiện cái gì ám vệ, lúc này mới vào phòng. Vừa vào cửa chính là chính sảnh, chính giữa bày biện lò sưởi, vách tường treo các loại Triệu Vô Miên xem không hiểu danh gia bích họa, lại hướng sau nhìn lại, một vị nữ tử áo đỏ nghiêng nghiêng tựa ở trên giường êm, tư thái lười biếng, một tay chống đỡ bên mặt, tư thế nguyên nhân, đem tư thái nổi bật đến vô cùng nhuần nhuyễn, có thể thấy được nó tinh tế vòng eo cùng to lớn lòng dạng, hồ lô hình dáng tư thái càng là cảm giác gáp bách mười phần. Còn không có đi giày, vẻn vẹn mặt thuần trắng bơ lưới, hai chân rúc vào dưới váy, lộ ra hai bôi điểm điểm màu trắng. Nhìn về phía khuôn mặt, môi mỏng mũi cao, da thịt tuyết trắng, khuôn mặt tuyệt diễm, không thi phấn trang điểm lại tự có một cố động tâm đoạt phách mỹ ý, thần sắc không giận tự uy, nhưng trên mặt cười nhạt ý rất nhanh liền tách ra chút này uy nghiêm, như thế tương phản, tựa như cựu thiên huyền nữ từ trong mây mà đến, lại duy trì có đối với ngươi lòng tràn đầy che chở cùng tiên vị, khiến người kìm lòng không được cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Chính là niên kỷ nhìn qua cùng Mộ Ly Nhi không chênh lệch nhiều, ước chừng 25-26 dáng vẻ. Như tiếng nói đồng dạng, là một cái thuộc mỹ đại tỷ tỷ. Chỉ là không gặp đám người còn lại, như thế xem như cô nam quả nữ chung sống một phòng. Cho dù bên cạnh Triệu Vô Miên đều là tư thái khác biệt tuyệt mỹ thiếu nữ, trước mắt vị đại tỷ này tỷ mang cho hắn cảm nhận cũng đúng là kinh người, bất quá hắn cũng không phải cái gì gặp nữ nhân liền đi bất động đường sơ ca, có chút đưa tay, công bằng, tại hạ Triệu Vô Miên, Trầm tiểu thư cũng biết. Bởi vậy mong rằng tiểu thư thẳng minh ý đồ. Thương Hoa nương nương lông mày trao lên, lại là hỏi trước, ngươi thật đúng là dám đến. Sẽ không sợ có mai phục. Ta cũng không phải là tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Triệu Vô Miên nhàn nhạt lắc đầu. Thương Hoa nương nương trên mặt ý cười càng nồng hậu dày đặc, "Thiện, không hổ là dám đảm đương đường phố đoạt tấn vương tiên Lý Mã hiệp sĩ, như thế xem ra, liền xem như hoàng cung hậu viện ngươi cũng dám xông vào một lần đi." "Hả? Lời này có ý tứ gì? Muốn đem cho thái tử hạ độc nổi chụp trên chẳng ta?" Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ chau lại, "Trầm tiểu thư muốn cho ta tiến cung." Thương Hoa nương nương không trả lời thẳng, nàng ngồi dậy, trước ngực và táo hơi run rẩy mấy lần, sau đó một tay khẽ nâng lấy đỏ thơm ấy, lộ ra mặc thuần trắng vớ lưới chân nhỏ cùng một ít tiết tuyết trắng bắp chân, mặc vào giày thêu, đứng người lên. Cái này vừa đứng, Triệu Vô Miên mới phát giác vị này Trầm gia tiểu thư rõ ràng còn rất cao, có thể tới chóp mũi của hắn. Là khối tập võ chất liệu tốt, không biết vị này Trầm gia tiểu thư võ nghệ như thế nào, lường trước võ nghệ rất không tệ, dù sao dám can đảm cùng hắn một chỗ, rõ ràng không có sợ hãi. Thương Hoa nương nương đứng chắp tay, từ trên bàn cầm lấy một quyển văn thư, ra hiệu cho Triệu Vô Miên nhìn, trên đó ngắn gọn viết Phu Duy Càn bắt đầu tất lại hồ nữ thành kiện như ý công lao, chuẩn bị bên ngoài trị, kiêm tư vào trong trước. Loại hình một nhóm lớn, nhưng trọng tâm chỉ có một câu, lấy kim sách kim bảo lập ngươi là hoàng hậu. Cái này tờ mở, con mẹ nó, là thánh chỉ a? Vẫn là sắc phong hoàng hậu thánh chỉ. Thánh chỉ cứ như vậy tùy ý đặt lên bàn. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía Thương Hoa nương nương, suy nghĩ một chút, sau đó mới chắp tay, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Hoàng hậu?" Thương Hoa nương nương nghe vậy cũng là sửng sở, sau đó giận không chỗ phát tiết, cười mắng, "Hoàng hậu là ta cô, ta là hoàng hậu chất nữ. Bản tiểu thư đến nay chưa gả. Ngươi lúc này sao nhỏ liền đầu hồ đồ rồi?" Thảo dân tầm mắt rất hẹp, chưa từng thấy thánh chỉ, lại càng không biết cái đồ chơi này nguyên lai có thể tùy ý để ở nơi này. Triệu Vô Miên lại chắp tay. Triệu Vô Miên có thể không hướng cho ấy muốn à, khi hắn phỏng đoán ở bên trong, hoàng hậu kỳ thật chính là Đông Yến phía sau màn muốt, tự nhiên mẫn cảm. Thương Hoa nương nương trực tiếp bị Triệu Vô Miên một câu thảo dân chọc cười. Ở trong mắt nàng, nếu không phải thế cục không cho phép, Lạc Hướng Khói đều nhanh cho Triệu Vô Miên sinh em bé rồi. Nàng có chút khoát tay, "Bản tiểu thư cũng không đặt ngươi. Ngươi chính là hộ tống đích công chúa hồi kinh cái vị kia nam tử thần bí, không sai a?" Triệu Vô Miên đôi lông mày cau lại, không có hỏi Thương Hoa nương nương là thế nào biết đến, mà là trầm giọng hỏi, "Ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì?" Nói chuyện hợp tác, Thương Hoa nương nương đem thả xuống thánh chỉ, đứng chắc tay, "Thái tử hôn mê, nếu như ấu đế thừa bị, liền dễ dàng thu nhận ngoại thích tham gia vào chính sự, mà cô là hoàng hậu, tương lai buông rèm chấp chính duy nhất nhân tuyển, bởi thế là cái người sáng suốt liền có thể đoán được giờ phút này thế cục. Ta Trầm gia chính là lớn nhất kẻ thu lợi, vì thế nhưng là cho chúng ta trêu chọc không ít chỉ trích." Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, khẽ bước cằm, "Trầm gia nếu là muốn làm liên quan triều chính, hoàn toàn chính xác không cần thiết tại cảnh chính đế vừa mới chết liền vì thái tử hạ độc, quá mức đội bảng, không giữ được bình tĩnh, ngược lại rơi xuống tầm thường, như thế xác thực giống có người cố ý đem nước bẩn hướng Trầm gia bên trên rồi, để Trầm gia hấp dẫn hỏa lực, chính mình nút trong bóng tối thu lợi." Thương Hoa nương nương mặt lộ vẻ khen ngợi, "Gặp nguy không loạn, lòng son dạ sát, chí dũng tuyệt thế, công tử vào kinh thành, nếu như là vì điều tra phía sau người hạ độc, vậy chúng ta mục tiêu liền nhất trí." Triệu Vô Miên lại buông tay, "Nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng của ngươi lời nói của một bên? Nếu như Trầm gia quả nhiên là phía sau màn hắc thủ, ta xem tựa như hợp tác của ngươi, kỳ thực cũng chỉ là bị làm vũ khí sử dụng." Thương Hoa nương nương mặt không biểu tình, nói lời kinh người, "Bà ngươi còn làm súng, ngay cả võ khôi chi cảnh cũng không nhập, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể làm bạn tiểu thư giác tiên sinh." Triệu Vô Miên xoay người rời đi, một điểm không nể mặt mũi. Ấy, lúc này đến phiên Thương Hoa nương nương gấp, nàng kéo lại Triệu Vô Miên ống tay áo, nói, "Diệp Vạn Thương giết tiểu Tây Thiên một vị đệ tử, quan vân thư tới đây chính là vì giết hắn. Bản tiểu thư có thể vận dụng Thẩm gia thế lực giúp ngươi tìm hắn, như thế nào?" Triệu Vô Miên lúc này mới xoay người, trên mặt ý cười, "Muốn nói chuyện với ta hợp tác là Trầm tiểu thư, mà không phải ta. Trầm tiểu thư dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý không phải?" Thương Hoa nương nương trên mặt bất động thần sắc, trong miệng lại là cười nhẹ nhàng nói, "Đích công chúa hợp tác với ngươi, thế nhưng là lấy ra thứ gì thành ý?" Triệu Vô Miên lắc đầu, "Tạm thời không có." Thương Hoa nương nương nụ cười cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi, "Hợp tác với nàng, liền cái gì cũng không cần, cùng bản tiểu thư hợp tác, liền muốn thành ý. Ta có thể tin tưởng nàng, nhưng không thể tin tưởng ngươi." Triệu Vô Miên không nhúc nhích chút nào, bình tĩnh nói, được Thương Hoa nương nương một tay chắp sau lưng, bình phục tâm tình, nhàn nhạt hỏi, "Ngươi hoài nghi cô chính là cái kia vị thái tử người hạ độc?" Nhìn Thương Hoa nương nương như thế rộng thoáng, Triệu Vô Miên cũng liền khẽ bước cằm, "Không, giả, nhưng ngươi có thể chứng minh nàng không phải?" Thương Hoa nương nương trầm mặc một lát, sau đó khẽ lắc đầu, "Thái tử hôn mê về sau, cô liền bị phong tại trong cung, mà trước mắt Trầm gia liền đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, đừng nói ta, chính là gia phụ cũng liên lạc không được nàng. Đông cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết. Bản tiểu thư cần phải có cá nhân hỗ trợ liên lạc cô. Lúc trước Đông cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nàng chí ít cũng có thể biết một chút đầu mối gì." Triệu Vô Miên đuôi lông mày chau lên, nguyên lai đây chính là Trầm tiểu thư chân thực mục đích. Hắn nói thẳng, "Ta chỉ là một giới thảo dân, ngay cả Trầm gia đều không vào được cung, huống chi là ta." Thương Hoa nương nương liếc xéo Triệu Vô Miên một chút, công tử chẳng lẽ lại không có chút nào chuẩn bị đã tới rồi kinh sư? Nếu là như vậy, ta đối với ngươi đánh giá sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Ngươi nhìn ta như thế nào, liên quan gì đến ta?" Thương Hoa nương nương bị Triệu Vô Miên đối đến á khẩu không trả lời được. Chính mình bên ngoài thân phận dù sao cũng là Trầm gia đại tiểu thư, dung mạo càng là trong kinh tuyển diễm, từng cái phương diện cũng không có thể bắt bẻ, tên này làm sao một chút cũng không có kinh ý. Không sợ cường quyền thì cũng thôi đi, Thương Hoa nương nương vốn là thưởng thức Triệu Vô Miên điều ấy, nhưng bây giờ làm sao nhìn qua ngay cả nữ sắc cũng không gần. Hắn ưa thích quan vân thư loại kia cấm dục hệ ni cô luận điệu. Về phần âm thầm Thương Hoa lâu lâu chủ thân phận, nàng còn không dự định nói cho Triệu Vô Miên. Thương Hoa nương nương trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt phân tích nói, công tử bên cạnh đi theo Quan Vân Thư, mà Quan Vân Thư là vì truy sát Diệp Vạn Thương mà đến, lượng trước hai người các ngươi muốn đi qua Tiểu Tây Thiên, mà đích công chúa nhưng không thấy tung tích. Có thể làm cho công tử yên tâm như thế rời đi đích công chúa, chỉ có thể là tiếp xúc qua Hứa gia, mà theo ta được biết, Hứa gia từng đã là vị kia đại nội tổng quản, hẳn là có biện pháp để công tử ẩn vào hoàng cung a. Triệu Vô Miên đôi mắt nhắm lại, không thể không thừa nhận, nữ nhân này hoàn toàn chính xác rất thông minh, bởi vậy hắn thản nhiên nói, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Mẹn mẹn hỗ trợ tìm Diệp Vạn Thương còn không đủ. Thương Hoa nương nương mỉm cười, chỉ cần Triệu Vô Miên có trao đổi thái độ thuận tiện, nàng nhân tiện nói, ta dạy cho ngươi truyền âm nhập mật, đây là Trầm gia bí pháp, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, nhưng thật ra là Thương Hoa lâu bí pháp. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, kỳ thật hắn muốn là dự định vào cung gặp hoàng hậu, trợ giúp Trầm tiểu thư đơn thuần là mục tiêu vừa vặn đủ phải, mới vừa nói những cái kia, kỳ thật chỉ là dự định lấy trước điểm chỗ tốt. Coi như Trầm gia là muốn lợi dụng hắn, chỉ cần Triệu Vô Miên có thể cầm tới thực sự chỗ tốt, trước mắt không coi là quá ăn thiệt thòi. Diệp Vạn Thương manh mối thêm truyền âm nhập mật, kỳ thật cũng kém không nhiều, nhắc lại yêu cầu, vị đại tỷ này tỷ đoán chừng liền muốn tức giận. Bởi vậy hắn khẽ bước cằm, trên mặt ý cười, thành giao. Nói xong, Thương Hoa nương nương lại là bỗng nhiên tiến lên, xích lại gần Triệu Vô Miên, đối với hắn đưa lỗ tai nói ra, bởi vì bản tiểu thư yêu thích ngươi, bây giờ liền dạy ngươi truyền âm nhập mật còn có thể tạm thời cho ngươi cái đặc quyền, để ngươi gọi này dạy cho ngươi một đám hồng nhan, nhưng nếu là ngày nào bị ta phải biết bí pháp này xuất hiện ở giang hồ, vậy liền chỉ hỏi ngươi, đây chính là khiếu môn, ngươi lại tinh tế nghe. Thục Mỹ đại tỷ tỷ đột nhiên tiến lên trước, đang khi nói chuyện ấm áp khí thể đập tại trên lỗ tai Triệu Vô Miên, bởi vì hoàn toàn không ngờ tới nàng sẽ lên trước, Triệu Vô Miên thân thể còn cứng một cái, vô ý thức liền muốn dùng mây thư chỉ đánh vị tỷ tỷ này một cái, sau đó vội vàng ngừng. Đợi Thương Hoa nương nương nói xong truyền âm nhập mật cách dùng, mới lui lại nửa bước, hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nhìn hắn. Triệu Vô Miên đoạn này thời gian đi theo Quan Vân Thư tại Tiểu Tây Tiên tập võ, đã không phải là nhất khiếu bất thông tiểu bạch, bây giờ sau khi nghe xong, mới biết truyền âm nhập mật kỳ thật tính không được quá cao thâm bí pháp, chỉ là cần một thân cường hành nội lực. Bất quá nếu không phải biết khiếu môn, vậy cũng hoàn toàn chính xác không dùng đến. Người rõ ràng sẽ truyền âm nhập mật, vẫn còn cố ý đưa lỗ tai nói thì thầm. Triệu Vô Miên dùng truyền âm nhập mật thử hướng Thương Hoa nương nương nói ra. Thương Hoa nương nương đấy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới nàng vừa mới giáo, Triệu Vô Miên liền có thể học hội. Lúc trước nàng học truyền âm nhập mật lúc, cũng luyện thời gian một nén nhang. Thiên phú này, thật là hơi cường điệu quá. Thương Hoa nương nương sở dĩ đối với Triệu Vô Miên đủ tiểu nhường nhịn, bản chất là vì phía sau hắn là hướng khói, là vì tòng lòng chi công, là vì lạc hướng khói đăng cơ sau cất cao Thương Hoa lâu giang hồ địa vị. Nhưng đối với Triệu Vô Miên bản thân, nàng mặc dù thưởng thức hắn đầy trời đại dũng, nhưng giang hồ từ trước tới giờ không thiếu khuyết dũng khí chi sĩ, bởi vậy nàng đối với Triệu Vô Miên cảm nhận kỳ thật cũng liền như thế. Nhưng bây giờ xem ra, bất luận lạc hướng khói bản thân, nhưng nhìn Triệu Vô Miên thiên phú, chỉ sợ cũng đáng giá nàng tranh thủ một hai. Sửng sốt một giây, nàng mới khẽ bước cằm, cười nói, đùa giỡn ngươi, thú vị, ngươi là không biết mới ngươi cường trở thành cái gì bộ dáng, hẳn là cung đích công chúa hoạn nạn thời khắc, coi là thật không cọ sát ra kia lửa gì. Hai người chúng ta thanh bạch. Triệu Vô Miên liếc mắt, cái này đường đường Trầm gia đại tiểu thư, nhất cử nhất động làm sao lớn mật như thế. Đúng lúc này, ngoài cửa có nha hoàn báo lại, tiểu thư, tìm tới Diệp Vạn Thương rồi, hắn đang tại hướng Quảng Trạch đường phố đuổi. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn về phía Thương Hoa nương nương, hơi có vẻ kinh ngạc. Thương Hoa nương nương mỉm cười, tại ngươi tới trước kia, bản tiểu thư liền ra lệnh, bây giờ lại sớm dạy ngươi truyền âm nhập mật. Ta đã như thế lấy lòng, công tử thế nhưng là còn không nguyện cảm kích. Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, không thể không nói lớn tuổi tỷ tỷ hoàn toàn chính xác xử sự chú đáo, lại sẽ thương người, bất quá chỉ cần hoàng hậu không thoát khỏi hiểm nghi, hắn liền không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Trầm gia, bởi vậy hắn chỉ là thản nhiên nói, đợi ta giết Diệp Vạn Thương, lại đến tìm Trầm tiểu thư trao đổi tiến cùng một chuyện. Bản tiểu thư đi chung với ngươi. Thương Hoa nương nương lơ đến nhẹ nhàng cười một tiếng, mắt hạnh lại là hơi híp dưới, Diệp Vạn Thương chính là súng khôi đồ đệ, một thân võ nghệ tận đến súng khôi chân truyền, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn, ta cũng không thể để ngươi tại tiến cung trước liền chết ở đầu đường. Lời này Trầm Tương Các mới toát ra mấy phần Thương Hoa nương nương uy nghiêm cùng lãnh ý, bất quá tại Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn về phía nàng về sau, nàng lại làm ra một cái hơi có vẻ khiêm tốn thần sắc, bất quá ta nhiều lắm là cũng chính là cùng công tử ngang nhau trình độ, nhưng ít ra cũng là một phần chiến lược. Nếu như Quan Vân Thư ở đây, cao thấp muốn mắng Thương Hoa nương nương vài câu miệng đầy nói dối nữ nhân xấu. Bất quá Triệu Vô Miên không Quan Vân Thư như vậy đối với lời nói dối mất cảm, chỉ là khẽ bước cằm, được tin tức liền cùng Thương Hoa nương nương từ cửa nhỏ âm thầm rời đi Trầm phủ. Mà tại sát vách nghe góc tường Khinh Hạc lại là đầy ngập lửa giận, răng ngà đều nhanh đem tựa ở trên tường tủ gỗ cho cắn tủ rồi, thực sự không nghĩ ra Thương Hoa nương nương dựa vào cái gì đối với Triệu Vô Miên tên này tốt như vậy. Nếu là ở trong lầu, tại Triệu Vô Miên đối với Thương Hoa nương nương bất kính trong nháy mắt đó, liền đã bị chém thành muôn mảnh. Chương 102, sát cơ hiển thị rõ. Chương 102, sát cơ hiển thị rõ. Diệp Vạn Thương từ rời đi Tiểu Tây Thiên về sau, liền một đường chạy tới kinh sư, lấy thân phận của hắn tất nhiên là không người dám cản, dọc theo quan đạo 3-4 ngày công phu cũng liền chạy tới kinh sư, hiển nhiên thân là súng khôi từng đã là đệ tử, trên người đồ tốt thế nhưng là không ít, tựa như hắn ngồi xuống ngựa, cho dù so ra kém Triệu Vô Miên tiên lý mã, cũng là khó gặp lương câu. Nhưng là không mau hơn Triệu Vô Miên bao nhiêu, Triệu Vô Miên hoàng hôn vào kinh thành, Diệp Vạn Thương thì là buổi chiều đến kinh sư, cũng liền nhanh chưa tới một canh giờ. Cho tới bây giờ ngựa của hắn còn không ngừng phun mạch khí, bốn chân run như run rẩy. Diệp Vạn Thương vội vàng đem ngựa gửi lại, liền tìm tới Đông Yến ở kinh thành tuyến nhân, nói thẳng, tiểu Tây Thiên có nhiều việc nửa bại lộ, Trân Châu Xá Lợi bảo chẳng khả năng không cầm được. Tuyến nhân đuôi lông mày cau lại, phải đi tiếp ứng sứ giả đâu? Diệp Vạn Thương lạnh lùng nói, ta làm sao biết? Lời đồn thả ra sau 10 ngày đi qua, đều không nhìn thấy sứ giả cái bóng. Tuyến nhân trầm mặc một lát, sau đó có chút phất tay, ngươi đang ở đây tiểu Tây Thiên giết tên hòa thượng, việc này trước đây không lâu vừa chuyển vào kinh sư, ta đã đoán được mật thám bại lộ, sự tình đã báo cho phía trên, về phần ngươi. Tuyến nhân còn chưa nghĩ ra muốn bàn giao Diệp Vạn Thương làm gì, Diệp Vạn Thương liền trực tiếp hỏi, Tô gia tiểu thư thế nhưng là vào kinh. Tuyến nhân hơi sững sờ, sau đó nhớ tới Diệp Vạn Thương quá khứ. Diệp Vạn Thương năm nay 42 tuổi, 15 tuổi liền theo súng khôi tập võ, khi hắn khi 20 tuổi, sinh một nhi tử, đặt tên Diệp Thiếu Gia Đình. Diệp Thiếu Gia Đình 19 tuổi lúc, cũng chính là 3 năm trước đây, từng đi kinh sư đánh một trận nguyên khôi tranh bá thi đấu, bại bởi năm đó thủ lĩnh Bùi Vũ bên trong. Hắn thua tâm phục khẩu phục, dù sao tài nghệ không bằng người, nhưng hắn vẫn thích lúc ấy mới 13 tuổi, đang tại thính phòng xem cuộc chiến Tô gia tiểu thư, Tô Thanh Khởi. Hắn muốn theo đuổi Tô Thanh Khởi, nhưng Tô Thanh Khởi tất nhiên là ngôn từ cự tuyệt. Nàng căn bản liền không có tình tình yêu yêu ý nghĩ, khi đó Tô Thanh Khởi đầy trong đầu đều là tập võ, chính là muốn cầm một cái nguyên khôi bảng hiệu. Mà Diệp Thiếu Gia Đình huyết khí phương cương chịu không được cái này kích thích, tìm tới Nguyễn Thật các dưới trướng bảng ngã nhà, muốn học một ít hái hoa phương pháp, kết quả còn không có áp dụng, bảng ngã nhà lúc ấy tại kinh sư phân đà liền bị Tô tổng bắt phá hủy, trực tiếp đem Diệp Thiếu Gia Đình bắt lại. Nghiêm hình bức cung dưới, Diệp Thiếu Gia Đình thành thật khai báo hắn gia nhập bảng ngã nhà chính là yêu mà không đến, muốn ngắt Tô Thanh Khởi đóa này 13 tuổi đỗ hoa, Tô tổng bắt thân muội tử bị như thế nhớ thương, tại chỗ giận tím mặt, trực tiếp chặt Diệp Thiếu Gia Đình đầu, sau đó đem thủ cấp gửi đi vô cực trời. Xuống khôi đồ đệ nhi tử cấu kết bảng ngã nhà, muốn ngắt Tô gia tiểu thư đóa hoa này, đúng là giang hồ bê bối, nói ra đều mất mặt, chỉ là nể tình súng khôi phân thượng, Tô tổng bắt không đem chuyện này ra bên ngoài truyền. Nhưng Diệp Vạn Thương vẫn là bị trục xuất sư môn. Cũng không phải súng khôi cảm thấy trên mặt không ánh sáng, mà là nhi tử bị giết, vô luận sự thật như thế nào, Diệp Vạn Thương cái này làm cha không thể không báo cái này thí tử mối thù, Diệp Vạn Thương mới khiến cho súng khôi trục xuất hắn sư môn, diễn trò cho giang hồ nhìn, để tại ngày sau Diệp Vạn Thương đại thù được báo, không đến mức tác động đến vô cực trời. Diệp Vạn Thương sau đó tại Đại Ly Bắc Bộ chẳng trọng nhiều, làm quen Đông Yến. Là Đông Yến nói cho hắn biết, bọn hắn có thể giúp Diệp Vạn Thương vặn ngã Tô tổng bắt, Diệp Vạn Thương mới có thể cam tâm tình nguyện vì bọn họ làm việc. Bởi vậy tại Diệp Vạn Thương nghe nói Tô Thanh Khởi hướng kinh sư đổi về sau, mới có thể lo lắng như thế vào kinh thành, làm bạn chính mình nhiều năm ngựa đều nhanh chạy chết rồi. Tuyến nhân đôi mắt có chút híp lấy, Tô Thanh Khởi vào kinh không đủ 2 ngày, thời gian ngắn ngủi, còn không biết nàng vì sao bỏ xuống đích công chúa một người hồi kinh, bất quá nàng 2 ngày này ngược lại là thường xuyên ra ngoài tra án, lượng trước là muốn điều tra chúng ta. Tuyến nhân tiếng nói có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói, nàng ngược lại là có dũng khí, làm việc cũng cẩn thận, bất quá chúng ta tay chân rất sạch sẽ, nàng tạm thời điều tra không ra cái gì. Diệp Vạn Thương lạnh lùng nói, nàng rõ ràng biết đích công chúa tung tích, các ngươi vậy mà không bắt nàng nghiêm hình bức cung. Tuyến nhân cười lạnh, ngươi coi Tô tổng bắt là kẻ ngu. Hắn có thể tùy ý Tô Thanh Khởi ở kinh thành buôn tẩu khắp nơi, như thế không có sợ hãi, chính là muốn nhìn ai dám xuống tay với nàng, nếu là chúng ta xuất thủ, tất nhiên bại lộ, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc tra được phía trên, ngươi có thể gánh chịu nổi trách nhiệm này. Cho nên các ngươi cứ như vậy cái gì cũng không làm. Khoảng cách nàng hồi kinh mới trôi qua 2 ngày, gấp cái gì? Người thành đại sự, há có thể ngay cả chút lòng kiên trì ấy đều không có. Tuyến nhân trầm giọng cảnh cáo, Diệp Vạn Thương, con của ngươi bị giết, trong lòng có hận, chúng ta lý giải, nhưng giờ phút này xuất thủ nóng nổi, cơ hội thoáng qua liền mất. Diệp Vạn Thương làm sao có thể không biết giờ phút này ra tay với Tô Thanh Khởi có phong hiểm? Nhưng Diệp Vạn Thương tự biết mình luyện cả một đời đều không phải là Tô tổng bắt đối thủ, nếu muốn báo thủ, chỉ có thể bắt Tô Thanh Khởi áp chế. Tuyến nhân trầm mặc một lát, mới hừ lạnh một tiếng, quảng trạch đường phố, Định Nam cầu, chỗ kia giữa chưa chết cá nhân, Tô Thanh Khởi hoài nghi có liên quan tới chúng ta, liền ở trong đó tra án. Diệp Vạn Thương có chút chắc tay, nếu là bắt được nàng, hỏi ra đích công chúa tung tích, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Dứt lời, hắn liền cong trường thương bước nhanh rời đi. Tuyến nhân nhìn qua Diệp Vạn Thương bóng lưng, ánh mắt càng băng lãnh, đại hắn sau khi rời đi mới cười nhạt một tiếng, vừa bận để ngươi thăm dò thăm dò. Diệp Vạn Thương tuy nói võ nghệ không tầm thường, nhưng còn chưa tới không thể thay thế tình trạng, mà mấu chốt ở chỗ, tiểu Tây Thiên mật thám bại lộ, hết thể hướng xấu nhất địa phương nghĩ, bọn hắn Đông Yến đã bị tiểu Tây Thiên thẩm vấn đi ra, chỉ là còn không biết tiểu Tây Thiên có biết hay không Đông Yến mưu đồ chín chung cùng Đường Kim thái tử chúng độc có quan hệ, lại càng không biết tiểu Tây Thiên thái độ như thế nào. Tiểu Tây Thiên là dự định giết Diệp Vạn Thương liền không còn truy tra, vẫn là có ý định tra rõ Đông Yến, cũng không rõ ràng. Những tin tình báo này đều cần nhìn Quan Vân Thư động tác kế tiếp. Diệp Vạn Thương lần này truy nã Tô Thanh Khởi, đến một lần thăm dò lùng bắt đi, thứ hai thăm dò tiểu Tây Thiên. Vô luận Tô tổng bắt có phải hay không muốn lấy Tô Thanh Khởi làm mồi dụ, Đông Yến đô không thể làm nhìn xem. Dù sao lạc hướng khói giờ khắc này ở đâu, bọn hắn thật đúng là không biết. Mà đối với bọn hắn mà nói, lạc hướng khói nhất định phải giết. Tóm lại là muốn hành động, đã bây giờ Diệp Vạn Thương cố ý, liền để hắn lên đi. Triệu Vô Miên đoán không sai, Quan Vân Thư vừa bước vào kinh sư không bao lâu, Tuyết Kiêu liền tìm tới nàng, nhưng là có chút sợ, không dám rơi xuống tiếp cận Quan Vân Thư. Tuyết Kiêu thế nhưng là rất mẫn cảm đấy, tự biết cái này Ni Cô tính tình rất kém cỏi, nếu là nó một cái không chú ý chọc giận nàng không cao hứng, Ni Cô là thật sẽ đánh nó. Bất quá Quan Vân Thư là vì tìm tới Tô Thanh Khởi, cũng không cần cùng Tuyết Kiêu tiếp xúc, Tuyết Kiêu chỉ cần dẫn đường là đủ. Mà tại quảng trạch đường phố, bởi vì nơi này người chết, lùng bắt đi lại tại tra án, người rảnh rỗi chớ tiến, cho nên kỳ thật vào đêm về sau nơi đây người vốn cũng không nhiều. Tô Thanh Khởi mặc giống như phi ngư phục áo bào đen, trên lưng treo Triệu Vô Miên lúc ấy đưa nàng bình thường kiếm sắt, sợi tóc đen xỉ buộc thành đơn đuôi ngựa rũ xuống sau thắt lưng, đang đứng tại một tòa biệt viện bên trong nhíu lại lông mày nhỏ, đánh giá chung quanh đánh nhau vết tích, chỉ là thần sắc hơi có vẻ hoảng hốt, có chút hứng hở. Thi thể đã bị đưa đi Ngô Tác chỗ ấy nghiệp thì, nàng thì lưu tại hiện trường phát hiện án thăm dò phải chẳng có bỏ sót hung thủ vết tích. Chỉ dựa vào tra án không có khả năng bắt lấy phía sau người hạ độc, trên thực tế cho tới bây giờ, Tô Thanh Khởi cũng không biết người hạ độc cùng Đông Yến có quan hệ. Bởi vậy nàng mới đề nghị lấy tự mình làm mồi, dẫn xà xuất động, không qua mùa Đông Yến rất có kiên nhẫn, đi qua hai ngày cũng chưa từng xuất thủ. Tuyết Tiêu vốn nên ở trên không điều tra, bất quá Tha Phương mới xuống tới kêu hai tiếng liền không biết bay đi nơi nào. Bất quá nàng và Tuyết Tiêu cũng đồng hành một đoạn thời gian, cũng là miễn cưỡng có thể nghe hiểu một điểm ý tứ của nó. Người thấy quen thuộc mùi. Quen thuộc mùi, không phải Yến Chín, cũng chỉ có thể là Yến Chín trôi kiếm này. Trôi kiếm này liền đại biểu Triệu Vô Miên, cho nên là Triệu công tử tới kinh sư. Triệu công tử bỗng nhiên đi vào kinh sư, nhất định là có hắn dự định. Ý niệm tới đây, Tô Thanh Khởi mới có hơi tâm thần có chút không tập trung, tại chỗ liền muốn đi theo Tuyết Tiêu đi tìm người, nhưng lại sợ chính mình tự tác chủ trương đi tìm Triệu Vô Miên, ngược lại hỏng Triệu Vô Miên kế hoạch, với lại nàng vừa đi, Tuyết Tiêu khẳng định liền không thể mang theo Triệu Vô Miên tìm tới nàng. Hắn sẽ tìm đến ta sao? Nhất định sẽ đấy. Tô Thanh Khởi cái đầu nhỏ chuyển bay lên, đáy lòng lại là nghi ngờ không thôi lại là mừng rỡ không thôi. Giờ phút này đứng ở trong sân càng là lộ ra đứng ngồi không yên, chỉ cảm thấy mỗi một giây đều là như thế dài dằng dặc. Đúng lúc này, Tô Thanh Khởi bên thai khẽ nhúc nhích, chợt quay đầu nhìn lại, đã thấy biệt viện tường vây phía trên, chẳng biết lúc nào đứng người nam tử. Nam tử cầm trong tay trường thương, chắp sau lưng, đông tuyết lất phất rơi, đưa lưng về phía sau lưng một vòng chiều tà. Người này Tô Thanh Khởi cũng không nhận ra, nhưng nàng cũng không phải sơ xuất giang hồ Bạch Liên Hoa, chiến trận này rõ ràng là nhằm vào nàng. Dẫn xà xuất động kế hoạch thành công. Càng như thế đơn giản, Tô Thanh Khởi nguyên bản bởi vì Triệu Vô Miên khả năng đi vào kinh sư hảo tâm tình lập tức trầm xuống, khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, đầu ngón tay ấn lên bên hông chuôi kiếm. Đúng. Người đến cũng không tính cùng nàng nhiều lời, tại Tô Thanh Khởi quay đầu phát hiện hắn trong nháy mắt, Diệp Vạn Thương liền bước chân rậm tường vây, thân hình nổ bắn ra mà ra, túc hạ tường vây trong nháy mắt băng liệt. Mũi thương phản xạ như máu mộ ánh sáng, giống như một đầu tinh hồng dây dài, tốc độ cực nhanh hướng Tô Thanh Khởi đánh tới. Tô Thanh Khởi cũng không phải là tên soan sính, khuôn mặt nhỏ căng cứng, lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ, nguyên hoa kiếm bên trong tháng ra tứ hải trực tiếp ngang chém vào trường thương phía trên. Tô Thanh Khởi phản ứng là cực nhanh, ứng đối phương pháp cũng là không có vấn đề gì cả, ấn lý thuyết dài đoạn hẳn là hướng một bên lại đi, nhưng nàng thân là nữ tử, khí lực vốn là hơi yếu hơn Diệp Vạn Thương, xuống lại là trăm binh đua, nếu là cứng đối cứng, kiếm khách bình thường rất khó tại súng khách trên tay lấy được rồi tốt, lại thêm binh khí không được. Keng. Binh khí một khi tiếp xúc, đầu tiên là phát ra một tiếng bạo hưởng, sau đó trong tay Tô Thanh Khởi trường kiếm liền cách đến nổi lên liền ngân. Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, đáy lòng trầm xuống, một kiếm xuống dưới không chỉ có không chấn khai trường thương, ngược lại đem chính mình trường kiếm nhanh làm gãy rồi. Chương 103, Định Nam Chi Long. Chương 103, Định Nam Chi Long. Cao thủ tác chiến một chút kẽ hở đều đủ để chí mạng, Tô Thanh Khởi một kiếm này không thể chấn khai Diệp Vạn Thương trường thương, tiếp theo một cái chớp mắt mũi thương liền ma sát kiếm sát, tại một trận chói hai tiếng ma sát cùng hỏa tinh bên trong hướng Tô Thanh Khởi bụng dưới đâm tới. Một kiếm xuống dưới Tô Thanh Khởi liền tự biết cái này thế đại lực chầm một thương căn bản vốn không có thể đón đỡ, lúc này giày bó dầm mặt tuyết, thân hình hướng bên cạnh bị lệch mà đi, đồng thời trường kiếm thuận báng thương hướng vào phía trong bên cạnh mà tới, ý đồ một kiếm đâm xuyên Diệp Vạn Thương ngực. Vây Ngụy cứu Triệu, bước nó tự cứu. Nhưng Diệp Vạn Thương chỉ là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cực lạnh, trường thương hiểm hiểm từ Tô Thanh Khởi bụng dưới sát qua, sau đó đột nhiên hướng bên cạnh vùng mạnh đi, không khoảng cách dưới, Tô Thanh Khởi căn bản không chỗ nào tránh né, cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh bởi vậy chỉ nghe ầm nhẹ vang lên, chín thước đại thương tại trường kiếm đâm vào Diệp Vạn Thương ngực trước đó, dẫn đầu nện ở Tô Thanh Khởi eo. Tô Thanh Khởi kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng nổi lên điểm điểm tơ máu, cũng may Diệp Vạn Thương thương này để bảo đảm trúng đích, cũng không xoay tròn mượn lực, toàn bộ nhờ bản thân khí lực vùng ra, bởi vậy lực sát thương thật cũng không lớn như vậy. Với lại Tô Thanh Khởi tự biết mình tại bên ngoài hành động sớm muộn gặp địch, bởi vậy mặc thiếp thân nhuyễn giáp, mặc dù không thể hoàn toàn chống cự đánh mất, nhưng cũng may cũng có thể tan mất một bộ phận lực đạo. Tô Thanh Khởi ánh mắt lạnh lùng, trong lòng mặc dù kinh ngạc tại Diệp Vạn Thương võ nghệ, nhưng động tác trên tay nửa điểm không chậm, chính mình tuy bị một thương đập kém chút bay lên, nhưng một sát na này, vàng bạc nội tức thuận tay nhỏ xuyên vào trong kiếm, chỉ nhìn trải rộng liệt ngân trường kiếm trong nháy mắt bị cố này nội tức no bạo. Thân kiếm tại trên mặt Diệp Vạn Thương nổ tung, vô số sắc bén mảnh vỡ tựa như từng mai ám khí đâm về Diệp Vạn Thương khuôn mặt đôi mắt thiết hầu các nơi. Như thế phản ứng, Tô Thanh Khởi cũng không thẹn cho nguyên khôi tên, chỉ là dù sao mới 16 tuổi, thật sự là niên kỷ quá nhỏ, tập võ thời gian quá ngắn, ngành thực lực bên trên tài nhược Diệp Vạn Thương bực này thương pháp tông sư không ít. Diệp Vạn Thương mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngờ tới Tô Thanh Khởi còn có như thế một tay, tay hắn cầm trường thương mặc dù một tấc dài một tấc mạnh nhưng có lợi có hại, lúc này cũng vô pháp kịp thời thu hồi thân thương đó nữa, đành phải vội vàng thân hình ép xuống, một cái tay khác bắt lấy trên thân áo bào đen, bước chân giao thoa, thân hình ép xuống, thân hình lượn vòng ở giữa đem áo bào đen đột nhiên bung lên, nổ bắn ra trường kiếm mảnh vỡ đại bộ phận đều bị áo choàng ngăn lại. Nhưng Diệp Vạn Thương bên mặt vẫn là bị vạch ra mấy đạo vết máu, bất quá cũng không được vết thương chí mạng. Lúc này Tô Thanh Khởi mới bị hắn trường thương nện đến hướng bên cạnh bay lên, dây bó tại đất tuyết ép ra hai đạo cực sâu vết tích, mà phía sau lưng thì trực tiếp đâm vào biệt viện tường vây, đem tường vây đánh cho đụng nát. Đá vụn hỗn tạp bụi cùng trên tường rào tuyết động nhau nhau mà rơi, đem Tô Thanh Khởi thân hình hơi che giấu. Đây hết thảy bất quá thoáng qua ở giữa. Tô Thanh Khởi lại là kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng động tác lại là không dám chút nào dừng lại, tay nhỏ nhẹ giơ lên, chợt đưa tay bắn ra mấy cái phi đao, sau đó quay người lui về phía sau. Vì dẫn xà xuất động, lùng bắt ti cao thủ cũng không một tấc cũng không rời dừng lại ở Tô Thanh Khởi phụ cận, khoảng cách nàng vẫn là hơi có một đoạn ngắn khoảng cách, bây giờ nghe thấy tiếng đánh nhau, đánh giá còn muốn mười mấy giây liền có thể chạy đến. Ngắn ngủi một chiêu, Tô Thanh Khởi đã nhìn ra mình cùng Diệp Vạn Thương cũng có nhất định thực lực sai biệt, nếu là trước nàng thanh minh bội kiếm nơi tay, cũng vẫn có thể đánh một trận, nhưng bây giờ ngay cả binh khí đều không có, đánh giá đều không kiên trì được cái này mười mấy giây. Diệp Vạn Thương vì né tránh mới trường kiếm mảnh vỡ, giờ phút này thân hình ép xuống, gần như nằm rạp trên mặt đất, nhìn thấy Tô Thanh Khởi bắn tới hắn đến mấy cái phi đao liền hốt hoảng mà chạy, trên mặt hiện hiện cười lạnh, có chút nghiêng đầu tùy ý né tránh phi đao, liền một tay cầm bắn thương, một tay theo đuôi thương, nằm rạp trên mặt đất thân hình giống như cùng trường thương hòa làm một thể, thành một đường thẳng. Xoa chợt ở giữa, Diệp Vạn Thương thân hình giống như lò xo đột nhiên bắn lên, chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng cực kỳ chói tai bạo hưởng, Diệp Vạn Thương cũng đã hóa thành một đạo hắc tuyến, nhấc lên trên mặt đất tuyết động, chỉ nhìn từ đá vụn, bụi cùng tuyết động tạo thành sương mù trong nháy mắt xuất hiện một cái đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán chỗ trống, sau đó một điểm hàn mang liền trong nháy mắt đuổi kịp Tô Thanh Khởi, đâm về bắp đùi của nàng, tốc độ nhanh đến đoạn. Người, Diệp Vạn Thương cùng Tô Thanh Khởi cũng không có thù hận, sở dĩ ra tay với nàng là vì áp chế Tô Tổng Bắt, giờ phút này tự nhiên chỉ làm mà xuống cầm, mà không phải đã muốn mệnh của nàng. Phía sau Tô Thanh Khởi truyền đến một tiếng bạo hưởng, tiếp theo chỗ đùi liền cảm thấy một cỗ sâu tận xương tủy dùng mình, liền biết Diệp Vạn Thương đã đuổi theo, nhưng nàng đương nhiên không phải sẽ đem phía sau lưng tùy tiện bại lộ cho địch nhân giang hồ tiểu bạch, dày bó vận sức chờ phát động, đột nhiên là mạnh, túc hạ gạch vỡ vụn, thân hình của nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi thương gần như là sát Tô Thanh Khởi đế dày, sau đó cắm vào nền đá gạch, xuống đất không biết mấy tấc. Trong lòng Diệp Vạn Thương hiện hiện một tia kinh ngạc, liền đoán ra Tô Thanh Khởi là tự biết hắn sẽ không cần nàng mệnh, tự biết hắn sẽ nhắm chuẩn bắp đùi của nàng, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên, Tô Thanh Khởi thân hình bay lên không trong nháy mắt, một cái khác giày bó đột nhiên giẫm ở Diệp Vạn Thương báng thương phía trên, đem lại đi xuống để ép mấy tấc, mà hậu thân hình lượn vòng như gió, đá ngang liền mượn lượn vòng lực đạo, đột nhiên đá vào Diệp Vạn Thương cái cổ. Ầm. Diệp Vạn Thương đầu đột nhiên hướng một bên lệch ra đi, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, sắc mặt dữ tợn, nhưng là ngạnh sinh sinh ăn Tô Thanh Khởi cái này một roi chân. Uống sau đó hai tay của hắn nổi lên gân xanh, chợt quát một tiếng, dùng man lực trực tiếp đem gạch nhấc lên, sau đó ngay tiếp theo trên cán thương Tô Thanh Khởi cũng là hướng lên không đột nhiên bốc lên. Tô Thanh Khởi mắt hạnh hơi có vẻ kinh ngạc, tinh tế mềm mại thân thể trực tiếp trọng tâm bất ổn, cùng chúng quanh bay tán loạn đá vụn cùng nhau đằng không mà lên. Diệp Vạn Thương thở hổn hển, giẫm mặt tuyết, hai tay nắm chặt bán thương, liền muốn trực tiếp vào Tô Thanh Khởi đuổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Vạn Thương bên thai khẽ nhúc đích, chợt sắc mặt hơi đổi, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Liên nhìn một đạo hắc ảnh đạp ở chung quanh từng cái nóc nhà, thân hình tại hoàng hôn hạ giống như một đạo kéo dài đỏ thấp quỷ mị hướng phía nơi đây cấp tốc tới gần, tốc độ nhanh đến dọa người. Diệp Vạn Thương sắc mặt lạnh lẽo, suy đoán đây là lùng bắt đi ngọc bài bộ đầu, bên cạnh Tô Thanh Khởi không có khả năng không phái người bảo hộ, nhưng hắn vẫn là động tác không chậm, đâm về Tô Thanh Khởi, thế tất yếu trước phế đi hành động của nàng năng lực. Chỉ là hắn đánh giá thấp người đến tốc độ. Lại nhìn bóng đen một cái bắn ra ở giữa, tựa như đạn pháo đện ở khoảng cách biệt viện cách đó không xa Định Nam trên cầu. Định Nam cầu chính là vì kỷ niệm Thái Tổ Cao Hoàng đế năm đó bình định phương Nam chư quốc mà tu kiến cầu gỗ, toàn thành tổng cộng có 9 tòa, ý là lúc trước Thái Tổ Cao Hoàng đế lúc trước bình định cửu quốc, lấy đầu gỗ chế tác, cần thường xuyên tu sửa, là vì khuyên bảo Đường Triều Thiên tử không thể quên lúc trước Thái Tổ Cao Hoàng đế chinh chiến liệt quốc lúc gian khổ. Vụ ý đại ly cơ nghiệp, cần tinh tế giữ gìn. Bây giờ Định Nam trên cầu còn có mấy đôi nam nữ chính hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua ngoài biệt viện chém giết, giờ phút này bóng đen một khi rơi xuống đất, đúng là để cả tòa cầu trực tiếp run một cái, cả kinh đám người hướng hắn kinh hãi nhìn tới. Triệu Vô Miên thân hình ép xuống, ánh mắt xuyên thấu qua mũ rộng bảnh trông thấy Tô Thanh Khởi bị một thương đánh bay, lúc này ánh mắt lạnh lẽo, một tay nắm chặt côn ngô chùy đao, hai chân dậm mặt cầu, sau đó mọi người tại đây trong tầm mắt liền chợt đã mất đi Triệu Vô Miên bóng dáng. Nhưng Định Nam trên cầu lại là phát ra hoành một tiếng nổ đùng, Triệu Vô Miên vọt tới trước mang tới phản tác dụng lực lượng đúng là trực tiếp để cả tòa cầu gỗ liệt ngân nổi lên một phía, không ngừng run rẩy, trên cầu nam nam nữ nữ hoảng sợ gào thét, hốt hoảng hướng cầu chạy ra ngoài, không ra mấy giây, tiếng tăm lừng lấy Định Nam cầu liền ngay tại chỗ đổ sụp, làm bằng gỗ mảnh vụn ào ào rơi vào phía dưới kết băng trường hà trên mặt băng. Nhanh như vậy tốc độ cùng lực đạo, Triệu Vô Miên bắp thịt tất nhiên muốn bị làm bị thương. Diệp Vạn Thương bao hàm sát ý quát lớn còn chưa truyền đến trong thai Diệp Vạn Thương, một vòng trắng bạc đao quang tự Định Nam cầu sáng lên, sau đó trong chớp mắt liền kéo dài đến trước người hắn, giống như một đầu mạnh mẽ đâm tới ngân long ở dưới ánh tà dương ra sức gào thét. Diệp Vạn Thương căn bản không kịp trước đâm, ánh mắt mang lên mấy phần kinh dị, đành phải trong chốc lát nhấc ngang trường thương. Keng. Trong nháy mắt đó ngân long liền đột nhiên cắn lấy Diệp Vạn Thương báng thương phía trên, tuôn ra một tiếng vang trầm, Diệp Vạn Thương chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, sau đó hổ khẩu lúc này sẽ rách. Huyết quang tràn đầy trong lòng bàn tay, nhưng thân thương chuyển đến lực đạo lại là không giảm chút nào. Diệp Vạn Thương bước chân liên tiếp hướng về sau đạp đi đến chỗ xa, phía sau lưng trực tiếp đụng nát lấp kín tường mây, mới miễn cưỡng dừng đi lực đạo. Dương mắt nhìn lại, Triệu Vô Miên bởi vì tốc độ quá nhanh, mũ rộng bành cùng áo tơi đúng là trên không trung liền bị xé rách. Giờ phút này rách tung tóe, lộ ra hắn áo tơi dưới áo bào đen cùng bạo nộ khuôn mặt. Cái này nên là Triệu Vô Miên lần thứ nhất bên ngoài lộ ra diện mục thật sự. Diệp Vạn Thương con ngươi co rụt lại, từ thân hình cùng tiếng nói nhận ra Triệu Vô Miên chính là ban đầu ở Tiểu Tây Thiên Tô Yên Nhiên. Còn chưa tới kịp làm ra phản ứng gì, Triệu Vô Miên đao thứ hai liền đã sát bắn thương, tia lửa tung tóe ở bên trong, lấy cực nhanh tốc độ gọt hướng Diệp Vạn Thương cổ tay. Diệp Vạn Thương giờ phút này vô luận là cánh tay vẫn là bàn tay đều là đau đầy một mảnh, phản ứng hơi có vẻ trì độn, thấy thế cho dù đã vội vàng buông tay, nhưng vẫn là bị Triệu Vô Miên tại chỗ chặt xuống ba ngón tay. Nếu là chậm một chút nữa, bàn tay hắn đều muốn bị gọt sạch. Ngón tay bị cắt đứt, sức nắm liền muốn giảm mất đi nhiều, đối với võ giả mà giảng hòa tàn tật cũng không có gì khác biệt, tất nhiên muốn thực lực giảm lớn, nhưng trên mặt Diệp Vạn Thương lại là nổi lên man sắc, tràn đầy tiên huyết bàn tay lại lần nữa nắm chặt bản thương, thế muốn liều mạng với Triệu Vô Miên. Lao lao nhưng vào lúc này, trong hoàng hôn tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang lên, kiếm thế to lớn bao la, giống như Thái Sơn đè xuống, ngang nhiên đâm ra, cả kinh Diệp Vạn Thương tê cả da đầu, không cần quay đầu hắn cũng biết đây là ai. Quan Vân Thương. Trong thiên hạ chỉ có tiểu Tây Thiên kiếm pháp là như thế khí thế bằng bạc, nhưng khi nay tiểu Tây Thiên võ giả, ngoại trừ động huyền độc văn, cũng chỉ có Quan Vân Thương có như thế kiếm pháp tạo nghệ. Diệp Vạn Thương chỉ có thể buông ra trường thương, xoay người tránh né, tiếp theo một cái chớp mắt một thanh trường kiếm liền từ trước ngực của hắn sắc qua, máu me tung tóe, vết thương sâu đủ thấy xương. Liền khi hắn tránh né thời khắc, Triệu Vô Miên đã dậm mặt đất, thân hình xông phá màn tuyết, xách đao bổ tới, không chút nào cho Diệp Vạn Thương cơ hội thở dốc. Bị Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư vây công, Diệp Vạn Thương căn bản không có cơ hội phản kích, đành phải một trưởng vỗ tại cách hắn gần nhất báng thương phía trên, thân thương được này lực đạo, đột nhiên một cái lượn vòng, chín thước đại thương lúc này cắm ngược vào mặt tuyết, thế mà vừa bận ngăn tại Triệu Vô Miên đao trước. Ken! Triệu Vô Miên một đao trực tiếp đem đại thương chém vào hướng bên cạnh bay đi, nhưng là vì Diệp Vạn Thương tranh thủ trong nháy mắt quay người, vội vàng động thân dậm mặt đất, thân hình gần như là trượt tuyết từ dưới đao của Triệu Vô Miên trở ra, sau đó một tay nắm chặt bay ra trường thương, lại là đoạt đuôi đột nhiên điểm xuống mặt đất, giống như xào nhảy thẳng tắp vọt lên, đợi Triệu Vô Miên quay đầu nhìn lại, hắn đã hướng ra phía ngoài bay ra mấy trượng xa. Lấy Diệp Vạn Thương góc nhìn nhìn lại, trung quanh có không ít bóng đen đã lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi đây lướt đến, hiển nhiên là lùng bắt ti mai phục tại Tô Thanh Khởi người trung quanh tay. Một khi rơi vào vòng đây, cho dù Diệp Vạn Thương là tông sư cũng không có khả năng sống sót, huống chi còn có Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư hai đại tông sư ở đây. Hắn chỉ là súng khôi đồ đệ, cũng không phải súng khôi bản thân. Lần hành động này thất bại, lần sau lại đến là được. Diệp Vạn Thương cửu ra là Tô Tổng bắt, mà không phải là Tô Thanh Khởi, không cần thiết tại lúc này cùng Tô Thanh Khởi lấy mạng đổi mạng. Ngươi tới bảo hộ Tô tiểu thư. Triệu Vô Miên con mắt đỏ lên, nhắc nhở dẫn theo kiếm Quan Vân Thư một câu, sau đó thậm chí cũng không kịp nói với Tô Thanh Khởi một câu, liền bước chân dậm mặt tuyết, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn theo đao đuổi theo Diệp Vạn Thương đi. Quan Vân Thư lo lắng Triệu Vô Miên chúng mai phục, cao giọng nhắc nhở, Diệp Vạn Thương không phải lăng hư lão đạo, chính vào tráng niên tông sư cực kỳ khó giết, giặc cùng đường chớ đuổi. Lúc trước lưu ước chi ta không truy, chẳng lẽ Diệp Vạn Thương ta còn giết không được? Triệu Vô Miên truyền âm nhập mật, tiếng nói đều mang theo tức giận, tiếng nói vừa ra, hắn đã xa xa bay ra mấy chục trượng xa. Mà theo Triệu Vô Miên cùng đi Thương Hoa Nương Nương lại là ẩn thân tại chỗ tối, nhiều hứng thú đánh giá nhãn quan Mây Thư cùng Tô Thanh Khởi, sau đó lại nhìn mắt đã tổn hại không chịu nổi định nam cầu, cuối cùng mới nhìn hướng Triệu Vô Miên, đôi mắt đẹp mang theo vài phần kinh diễm cùng tán thưởng, thấp giọng nói, một đao kia, rất tốt, xem ra ngươi không đơn thuần là có dũng khí cùng nhu trí. Dứt lời, nàng lại phi thân đuổi theo Triệu Vô Miên, dự định xem hắn đến tuột cùng có thể làm được mức nào. Không có Quan Vân Thư trợ giúp, đơn đả độc đấu, hắn nhưng là có thể giết súng khôi cao đồ. Tấu chương xong, chương 104, ngươi tới giết ta. Chương 104, ngươi tới giết ta. Ánh tà dương như máu, màn tuyết bay tán loạn. Lớn như vậy kinh sư đèn hoa mới lên, bóng người nhao nhao, ồn ào mà náo nhiệt tiếng ồn ào bên tai không dứt. Đại ly kinh tế phát đạt, kinh sư càng là cả nước kinh tế mậu dịch trung tâm, các quốc gia tiểu thương nối liền không dứt, đến từ các nơi trên thế giới kỳ chân dị bảo, đặc sắc quà vặt, kỳ trang dị phục, võ học bí tịch, cái gì cần có đều có. Cho dù triều đình xảy ra chuyện lớn như vậy, ban đêm như cũng không thiết cấm đi lại ban đêm. Thịt dê của bánh bao không nhân. Đến buồn nóng hôi hổi thịt dê của bánh bao không nhân ấm một ngày thân thể. Tương dương mì thịt bò. Vừa giết đại hoàng lưu. Tuyệt đối thịt nhiều mặt nhiều, già trẻ không gạt. Sâu nướng. Tây vực sâu nướng. Tốt nhất thịt dê. Quảng Trạch đường phố là kinh sư nổi danh một đầu quà vặt đường phố. Giờ phút này bên đường cùng mái hiên góc hành lang đều đã điểm bên trên đèn màu, không ít bán hàng rong đẩy xe nhỏ tại bên đường bày quầy bán hàng. Các nơi mỹ thực đồng đều có thể tại trên con đường này nhìn thấy, cực kỳ nồng đậm phức tạp hương khí cùng nhiệt khí xông lên trời, tách ra mùa đông dùng mình. Liên tại đây một trận nhiệt nhiệt nháo nháo trong tiếng ồn ào, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo cầm trong tay đại thương bóng người bỗng nhiên mạnh mẽ đâm tới mà đến, giống như một đầu man nhưu tình thế cương mãnh, nhưng thân pháp lại là cực kỳ mau lẹ. Hắn một cước đạp ở một chỗ thịt dê của bánh bao không nhân xe đẩy nhỏ bên trên, thân hình lúc này hướng về phía trước lướt đi mấy chỗ xa, mà xe đẩy thì trong nháy mắt hướng về sau đánh tới, vô số nóng hổi canh thịt dê tứ tán mà ra, vẩy vào đã bị dâm thật tuyết động bên trên, suy suy bốc lên khói trắng. Hắc, lao tử canh thịt dê, lao tử dòng dã nấu chín cả ngày a. Máu, trên thân hắn có máu. Diệp Vạn Thương, hắn là Bắc Cảnh súng Diệp Vạn Thương, sư thừa súng khôi. Nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo đám người lúc này bối rối một mảnh, tiếng mắng chửi, kinh hãi âm thanh bên tai không dứt. Mà theo sát lấy phía sau Diệp Vạn Thương đấy, thì là một vị thân mang áo bào đen, khí chất xuất trần cầm đao nam tử, hắn ánh mắt cực lạnh, vận lấy lăng tiêu bay qua khinh công, tại đám người đỉnh đầu xuyên thẳng qua, gắt gao nhìn chằm chằm cách hắn ước chừng 10 mét xa Diệp Vạn Thương, người này là ai? Hắn tại truy sát Diệp Vạn Thương. Không thể nào, còn trẻ như vậy, có thể làm cho Diệp Vạn Thương chật vật như vậy chạy trốn. Diệp Vạn Thương thế nhưng là súng khôi đã từng đắc ý nhất cao độ a. Hai đạo nhân ảnh một trước một sau lướt qua, rất nhanh trên đường bán hàng rong cùng người đi đường trong mắt không thấy tung tích, nhưng bọn hắn lại là như cũ kinh nghi tiếng hò hét liên tiếp chập trùng, tràn đầy kinh ngạc kinh hãi. Kinh sư bởi vì hoàng đế băng hà, thái tử hôn mê sự tình đã kiềm chế hồi lâu, những ngày này vô luận là đen là trắng đều kẹp chặt cái đuôi, căn bản muốn không dám gây chuyện sinh sự, e sợ cho liên lụy việc này. Cái này nếu là một cái không chú ý, trên lưng hoa nữ, chí ít cũng là di tam tộc hạ tràng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, đừng nói giống Triệu Vô Miên cùng Diệp Vạn Thương như vậy bên đường truy sát, chính là người giang hồ giới đấu đều đã cực ít phát sinh. Vào giờ phút như thế này, vô luận là ai, thế mà dám can đảm công nhiên ở kinh thành giới đấu truy sát, không thể nghi ngờ đều là đối với triều đình, đối với Lùng Bắt Đi một loại khiêu khích. Diệp Vạn Thương tốc độ cực nhanh, tại đám người đỉnh đầu lướt qua, hắn mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, chỉ là hắn biết rõ một khi bị Triệu Vô Miên cuốn lên, sau đó không lâu tất nhiên chính là bị Lùng Bắt Đi ngọc bài bộ đầu bao bọc vây quanh hạ tràng. Nếu là vào Lùng Bắt Đi đại lao, chết nhưng so sánh còn sống nhẹ nhõm. Bởi vậy hắn có thể nói đem tiềm lực của mình bước đến cực hạn, tốc độ nhanh đến dọa người. Triệu Vô Miên đuổi sát không ngừng, mạng sống như treo trên sợi tóc dưới, tiềm năng của người quả thực có chút kinh khủng, mà khinh công từ trước đến nay là Triệu Vô Miên nhược điểm, cho nên trong lúc nhất thời nhưng cũng khó mà rút ngắn khoảng cách. Nhưng hắn cũng không nóng nổi, cứ như vậy cắn chặt không thả, yên lặng chờ đợi thời cơ. Kinh sư bên trong phòng ốc giống như con cờ, xen vào nhau trong đó, chiều cao không đồng nhất, nhưng Diệp Vạn Thường căn bản vốn không dám bay lên chỗ cao, e sợ cho bị cái nào Lùng Bắt Đi cao thủ phát hiện, sau đó một tiễn bắn xuống. Tại lúc này tốc độ chỉ cần hơi chậm một tia, tiếp theo một cái chớp mắt Triệu Vô Miên liền có thể xách đao bổ tới, chỉ có thể dọc theo đường cái, mượn nhờ nào đám người cùng xen vào nhau đường phố thoát khỏi Triệu Vô Miên. Tại quảng trạch trên đường, Diệp Vạn Thương cũng không lo được cái gì cái gọi là tinh thần hiểm nghĩa, vừa có cơ hội liền cơ lấy cái gì nóng hổi dầu nóng, hiện chịu canh loãng, hoặc là thịt xiên sắt ký lấy ám khí phương pháp hướng về sau ném về phía Triệu Vô Miên đi. Triệu Vô Miên ánh mắt cực lạnh, căn bản vốn không vì má thay đổi, nhìn thấy Diệp Vạn Thương động tác cùng chung quanh tràng cảnh liền có thể dự phán ra hắn muốn làm gì, nhẹ nhõm né tránh. Chẳng biết lúc nào hai người đã chạy ra quảng trạch đường phố, trước mắt đường đi xuất hiện phân ra ngã ba, Diệp Vạn Thương lại là thả người nhảy lên, trong tay đại thương đạp nát tại giao lộ tu kiến một tòa hoa mỹ kiến trúc, nhảy vào trong phòng. Kiến trúc này là kinh sư một tòa tiếng tăm lừng lẫy đồ trang sức cửa hàng, không ít vương công quý tộc phu nhân tiểu thư đều là khách quen của nơi này. Giờ phút này hoàng hôn, còn có không ít quần áo lộng lẫy phu nhân tiểu thư lẫn nhau kéo cánh tay vừa đi vừa về lựa chọn. Diệp Vạn Thương giống như cầu hùng trực tiếp nện vào đại sảnh, cả kinh một đám phu nhân tiểu thư nửa ngày phản ứng không kịp, khuôn mặt cực kỳ kinh ngạc. Mà Diệp Vạn Thương nhìn cũng không nhìn các nàng, trong tay đại thương vẩy một cái, trên sân khấu vô số ngọc thạch cây châm liền trở thành tự nhiên ám khí, hướng sau lưng bay vọt mà đến Triệu Vô Miên vụ vụ bật tới. Triệu Vô Miên giờ phút này thân ở không trung, không chỗ mượn lực, muốn tránh cũng trốn không thoát, trường đao trong tay nâng lên, thạch 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 liền ngăn lại phóng tới cây châm, nhưng tốc độ cũng khó tránh khỏi chậm mấy phần. Trong lòng Diệp Vạn Thương hơi vui, tiếp theo một cái chớp mắt liền nhìn Triệu Vô Miên bấm tay gảy nhẹ, mây thư chỉ đột nhiên điểm ở trong đó một viên kim chế cây châm phía trên, tiếp theo cây châm liền hưu một tiếng, giống như một vệt kim quang, đột nhiên vào Diệp Vạn Thương đùi. Sau đó khí thế không giảm xuyên ra nhục thân, trực tiếp ken tại tường vây phía trên. Trong lòng Diệp Vạn Thương kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ tới Triệu Vô Miên còn có như thế một tay chỉ pháp, thân hình bởi vậy một trận, sau đó không đợi quay đầu, toàn bằng bản năng, đột nhiên hướng bên cạnh lăn hạ. Lại nhìn trong chốc lát, côn lô đao liền sát qua Diệp Vạn Thương đầu vai, đâm vào đại sảnh xa hoa bên trong vách tường, giống như cắt đầu hũ, chỉ lưu chôi đao. Triệu Vô Miên một tay nắm chặt chôi đao, giày bó dẫm lên gạch, một cái khác giày bó thì đạp ở trên vách tường, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn qua chật vật lăn đi Diệp Vạn Thương. Hiển nhiên mới nếu là Diệp Vạn Thương chậm một bước nữa, Triệu Vô Miên không đơn giản có thể một đao đâm vào bờ vai của hắn, còn có thể một cước giẫm lên ngực của hắn, để ép hắn tiến hành bổ đao. Nhưng Diệp Vạn Thương vội vàng quay đầu ở giữa, lại là nhìn về phía trong tay Triệu Vô Miên trường đao, con ngươi lập tức co rụt lại, sông trắng côn ngô đao. Ngươi là Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên giết sông trắng, đoạt sóng biết, chiếm thiên lý mã, giờ phút này đã là người giang hồ tất cả đều biết, cho dù Diệp Vạn Thương rời đi tiểu Tây Thiên hậu trước gấp đi đường, cũng có nghe thấy. Mà Diệp Vạn Thương ở sau Phượng Hoàng Sơn núi từng cùng Triệu Vô Miên ngắn ngủi đối diện một chiều, nhưng lúc đó bóng đêm nồng đậm, Diệp Vạn Thương cũng không chú ý Triệu Vô Miên bội đao, bây giờ mới khó khăn lắm phát giác. Trước Diệp Vạn Thương từng bị Lưu Đức Chi ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, tự nhiên cũng cùng sông trắng đã từng quen biết, tất nhiên là nhận biết côn ngô đao bộ dáng. Phải thì như thế nào? Triệu Vô Miên cười lạnh, tiện tay chụp tới liền lại lần nữa nắm lên mấy viên cây châm, bấm tay gảy nhẹ, cây châm liền hóa thành lực sát thương không tầm thường ám khí bắn tới Diệp Vạn Thương đi. Đồng thời dẫm ở trên tường giày bó đột nhiên đập mạnh, vách tường thình lình vỡ vụn một cái độc lớn, lộ ra đường phố phía dưới bóng người nhao nhao cùng ánh đèn sáng chói, côn ngô đao thì thuận thế tại xa hoa trên tường rào lôi ra một đạo thật dài khe, Triệu Vô Miên đao tùy thân đi, tại mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, đột nhiên bổ về phía Diệp Vạn Thương. Diệp Vạn Thương mới trúng một chiêu, trong lòng đã có phòng bị, một tay trùng điệp vỗ sàn nhà, thân hình liền hướng bên cạnh bắn lên, né tránh cây châm. Cùng lúc đó, thân hình của hắn hướng bên cạnh lượn vòng đồng thời, trong tay đại thương chợt ra sức hướng Triệu Vô Miên đâm vào, đúng vậy mỗi một vị súng khách đều biết hồi mã thương. Chín thước đại thương một tấc dài một tấc mạnh ưu thế vẫn còn đang, Triệu Vô Miên trường đao còn chưa tới kịp chém vào Diệp Vạn Thương khoảng cách một bước bên trong, mũi thương cũng đã tới Triệu Vô Miên ngực. Nhưng Diệp Vạn Thương ngón tay bị nạo ba cây, trước ngực máu chảy ồ ạt, đùi huyết động hướng ra phía ngoài róc rách đổ máu, yếu đất cổ tức thì bị Tô Thanh khởi một cái đá ngang chính diện trúng đích, thân phụ nhiều chỗ thương thế, cho dù là tổng sư cũng chỉ là thân thể máu thịt, thực lực đã sớm không còn trước kia, dùng ra hồi mã thương tư thế càng là ngồi dưới đất, cái gọi là lực lượng từ lên, lúc này súng kỵ binh lại có thể lớn bao nhiêu kình được đâu. Ken Triệu Vô Miên một cái tay khác vận khởi mây thư chỉ phát môn, tại chín thước đại thương thân thương nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay cùng đại thương ở giữa đúng là tuân gia hỏa tinh, sau đó thân thương liền hướng bên cạnh bị lệnh, vẹn vẹn mũi thương tại Triệu Vô Miên cánh tay trượt ra một đạo vết máu. Như Tô Thanh khởi ứng đối phương pháp, nhưng kết quả lại là hoàn toàn khác biệt. Chợt nháy mắt sau đó, trường đao trực tiếp thẳng xuyên vào Diệp Vạn Thương đùi. Triệu Vô Miên muốn là muốn trực tiếp đâm vào Diệp Vạn Thương lực, nhưng tông sư đã đến như thế hoàn cảnh, rõ ràng còn có thừa lực lượng tránh chuyển xê dịch. Diệp Vạn Thương sắc mặt có chút bặm mẹo, nhưng còn chưa từ bỏ, trong tay đại thương đang sát qua Triệu Vô Miên bả vai về sau, trực tiếp xoay tròn hướng hắn đập ầm ầm tới. Triệu Vô Miên lại lần nữa bấm tay chợt bắn ra, đại thương ken một tiếng, lần này đúng là trực tiếp rời khỏi tay, lượn vòng lấy cắm ngược vào bên trong vết tường. Bất quá Triệu Vô Miên cũng chỉ là thân thể máu thịt, hai độ cùng Diệp Vạn Thương trường thường chính diện chống đỡ, ngón tay cũng ở đầy run nhẹ nhẹ. Nhưng Diệp Vạn Thương hôm nay không chết không thể. Ai cho tới giờ khắc này, trước kia dừng lại ở đại sảnh chọn lựa đồ trang sức phu nhân tiểu thư mới từ ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, tiếng thét chói tai vang vọng đại sảnh. Triệu Vô Miên mặt không biểu tình, không hề bị lay động, nhàn nhạt rút ra côn ngô đao, muốn trực tiếp chặt xuống Diệp Vạn Thương đầu, nhưng Diệp Vạn Thương cho tới giờ khắc này vẫn không buông bỏ, đột nhiên vung tay áo, lại là tán lạc tại cây châm đồ trang sức lại lần nữa bắn tới Triệu Vô Miên đến, mà bản thân hắn thì song trưởng chụp lại sàn nhà, ngồi thẳng lên, còn có thể sai sử một cái chân dùng sức đặt mạnh, bay thật nhanh lên, dự định từ Triệu Vô Miên mới dẫm ra lỗ thủng bên trong đảo. Đầu. Nhưng ngay lúc này, một viên vũ tiễn đột nhiên từ trên đường phố trong đám người phong tới, mục tiêu đúng vậy Diệp Vạn Thương lực. Diệp Vạn Thương con ngươi co rụt lại, thân là tông sư, bén nhạy ngũ giác vẫn còn, lập tức đã tập trung vào bắn tên người kia. Là hắn hôm nay buổi chiều tìm được vị kia tuyến nhân. Mắt thấy chính mình khó mà từ trên tay Triệu Vô Miên đào tẩu, hắn vì phòng ngừa mình bị bắt, từ đó bại lộ đồng yến, cho nên muốn giết hắn diệt khẩu. Diệp Vạn Thương đáy lòng mới vừa vặn lóe lên ý nghĩ này, tiếp theo một cái chớp mắt một thanh trường đao liền từ hắn ngực chọc ra, mang theo mấy buộc giọt máu. Sau đó một cái tay chợt từ Diệp Vạn Thương đầu vai nô ra, một phát bắt được bắn tới hắn tới vũ tiễn, có chút dùng sức, đem vũ tiễn trực tiếp bẻ gãy. Trong miệng Diệp Vạn Thương chảy ra bầm máu, ngây ngốc quay đầu nhìn lại, đúng vậy Triệu Vô Miên. Không có chút nào thèm quan tâm có thể hay không từ trên người chính mình thẩm vấn ra tin tức gì, chỉ muốn giết ta. Là bởi vì bên ta mới kém chút giết Tô Thanh Khởi đi. Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi, cướp đoạt Tấn Vương Thiên Lý Mã. Sắp chết thời khắc, Diệp Vạn Thương đầu não lại là bén nhạy dị thường, hắn đem những tin tức này nối liền cùng nhau, sau đó rốt cuộc hiểu rõ Triệu Vô Miên chân chính thân phận. Hộ tống lạc hướng khói hồi kinh nam tử thần bí a, nhưng Diệp Vạn Thương giờ phút này suy nghĩ lại không phải chính sự, vẫn là chợt nghĩ đến, con của mình nếu như lúc trước có Triệu Vô Miên như vậy trí tình trí nghĩa, như vậy quý trọng Tô Thanh Khởi bản thân, có lẽ hắn sẽ không phải chết đi. Ý niệm tới đây, Diệp Vạn Thương đáy lòng chợt nổi lên mấy phần hối hận, hắn cái này làm cha nên cực kỳ dạy bảo hắn. Sau đó hắn liền nghiêng đầu một cái, không có sinh tức. Triệu Vô Miên cầm trong tay trường đao, ánh mắt xuyên thấu qua Diệp Vạn Thương, lạnh lùng nhìn về phía bên dưới đại sảnh phương đường đi. Lùng bắt đi tự nhiên là muốn bắt được Diệp Vạn Thương, cực kỳ thẩm vấn đấy, bởi vậy muốn giết hắn người, chỉ có thể là đồng yến. Tại Triệu Vô Miên tỉnh táo tìm kiếm là ai bắn ra một tiễn này thời điểm, lại nhìn chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa Trầm gia tiểu thư trong tay dẫn theo cái hôn mê bất tỉnh nam tử, đứng ở một tòa trên nóc nhà, hướng Triệu Vô Miên nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra Trầm tiểu thư cũng coi như đáng tin cậy. Triệu Vô Miên yên lặng thu tầm mắt lại, sau đó liếc nhìn xung quanh. Sa hoa đồ trang sức trong đại sảnh đã đầy giấy bừa bộn, vô số phu nhân tiểu thư sủi lơ trên mặt đất, trên mặt nước mắt, bị dọa đến không nhẹ. Nhìn thấy Triệu Vô Miên xem ra, có bị đầu não cơ linh tiểu thư lập tức bị dọa đến thân thể mềm mại lắc một cái, sau đó lắp bắp nói, "Ông, công tử, ngươi là Triệu, Triệu Vô Miên sự tình, chúng ta chắc chắn sẽ không ra bên ngoài chuyện." Sau đó nàng mới nhớ tới, chính mình giả bộ như không biết không được sao? Làm gì nhất định phải sách? Đầu não là cơ linh, đáng tiếc lại không quá thông minh. Ý niệm tới đây, nàng liền bị dọa đến tại chỗ khóc thành tiếng, vội vàng bổ cứu nói, đừng giết người diệt khẩu nha. Triệu Vô Miên tương truyền là tội ác tày trời tội phạm truy nã, nhất định là mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, giữ lại dâu quay nón. Ngươi tuấn tú như vậy, còn trẻ như vậy, khẳng định không phải Triệu Vô Miên, đúng hay không? Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, cũng không cùng vị này đều nhanh dọa sợ tiểu thư nhiều lời, mà là ngược lại nhìn về phía đường cái. Giờ phút này ngoại giới người đi đường nghe được tiếng đánh nhau, đã nhao nhao hướng nơi đây tụ lại, châu đầu ghé hai, ồn ào một mảnh, nơi xa còn có mấy đạo bóng đen chính hướng nơi đây chạy đến, chắc là lùng bắt ti bộ đầu. Hoàng hôn dần dần đi, màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn loáng thoáng, treo cao với thiên. Cực kỳ cao xa bầu trời, bắt đầu hiện hiện điểm điểm hắc ám, bầu trời phảng phất bị một phân thành hai, một nửa hừng hạ, một nửa đêm tối. Giống như chỗ đông mang cỏ mỏng mây từng sợi treo ở bầu trời, vốn lượn chập trùng. Ngước mắt nhìn lại, trời cao tịch mịch. Triệu Vô Miên vì truy sát Diệp Vạn Thương, tiêu hao rất nhiều, giờ phút này còn tâm như nổi trống, thở không ngừng. Bởi vì quá độ mệt nhọc mà kịch liệt tiếng tim đập cùng trong đại sảnh nữ tử tiếng khóc, phía dưới người đi đường ầm ĩ âm thanh giống như đến từ hai thế giới. Hắn đứng ở cao lầu lỗ thùng trước, mấy ngàn thậm chí trên vạn người đều có thể xa xa trông thấy hắn. Triệu Vô Miên nhớ tới Tô Thanh Khởi, hắn tự biết Tô Thanh Khởi rõ ràng thân phận nhạy cảm như vậy, còn công khai bên ngoài hành động là vì cái gì? Diệp Vạn Thương chỉ là Đông Yến phái tới thử một người trong đó thôi, ngày sau loại này thăm dò, thậm chí thế công sẽ chỉ càng tấn mãnh. Từ vừa mới bắt đầu, Đông Yến bố cục chính là vì mưu được thiên hạ. Triệu Vô Miên, là Hướng Khói, Tô Thanh Khởi, Vu Minh, Diệp Vạn Thương, thậm chí là Tấn Vương, đều chỉ bất quá là Đông Yến một con cờ. Bọn hắn giấu tại chỗ tối, tùy ý làm bậy, hoàn toàn không đem người mệnh để vào mắt. Nhất là không đem Triệu Vô Miên, Lạc Hướng Khói đám người mệnh để vào mắt. Lạc Hướng Khói chưa hề nghĩ tới làm hoàng đế, lại bị bọn hắn liên lụy vào, không thể không gặp toàn giang hồ truy sát. Tô Thanh Khởi càng là kém chút chết ở trong tay Diệp Bản Hương. Triệu Vô Miên hỏi riêng qua Lạc Hương Khói, cho dù là về miền gốc, cũng chưa từng có thân mật giải phẫu án lệ. Thật vì đó phấn đấu cả đời cái gọi là tình yêu, theo Triệu Vô Miên nhận thấy hơn phân nửa chỉ là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Thương Hoa Nương Nương đứng ở chỗ cao, nhìn qua không nhúc nhích Triệu Vô Miên, mỉm cười thần sắc có chút lạnh xuống, biến thành nghi ngờ không thôi. Triệu Vô Miên làm sao còn không rời đi? Trận Liên nhìn Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, sau đó đông nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi Đông Yến không phải muốn âm thầm hành động, đem thiên hạ đại thế phía sau chấp cờ người sao? Triệu Vô Miên đảo ngược lợi dụng truyền âm nhập mật khiếu môn, đem tiếng nói dùng nội lực hướng ra phía ngoài truyền bá, giọng nói như trung đồng, hét to nói, ta chính là Triệu Vô Miên ồn ào hỗn loạn đường cái trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, tất cả mọi người hơi có vẻ đờ đẫn ngửa đầu nhìn qua Triệu Vô Miên. Thương Hoa Nương Nương mắt hạnh trừng đến tròn trịa, không thể tin nhìn qua Triệu Vô Miên. Người này là Bắc Cảnh Súng Diệp và Thương, chính là Đông Yến phái ra sát thủ. Triệu Vô Miên gọn gàng rút ra trường đao, thu đao vào vỏ, Diệp Vạn Thương thi thể từ lỗ thủng bên trong té ra, thuận trọng lực rơi xuống. Đông Yến cũng tốt, Thần Vương cũng được. Ta ngay tại kinh sư. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, sau đó tiếng nói cực lạnh, lại mang theo một tia không nói lời gì ngạo khí cùng kinh miệt, chiêu cáo thiên hạ, ngươi tới giết ta. Chương 105, cục cảnh sát bên trong có người chương 105, cục cảnh sát bên trong có người giang hồ chấn động, toàn thành đều im lặng. Giang hồ cùng triều đình, từ trước đến nay có không thể điều hòa mâu thuẫn. Tại triều đình mà nói, cái gọi là hiệp lấy võ phạm cấm bọn này người giang hồ không làm sản xuất, lại truy cầu khoái y ân cửu, hơi một tí giết người cả nhà, thậm chí còn có chút người giang hồ có thể lấy một trọi ngàn cường hành vũ lực, không thể nghi ngờ là giang sơn xã tắc không ổn định nhân tố. Càng có giang hồ thế lực trở thành một châu nơi địa đầu xã, uy vọng cực cao, tạo thành không ít người chỉ nghe mệnh tại giang hồ môn phái, mà không quan tâm triều đình hiện trạng. Mà tại người giang hồ mà nói, một câu triều đình nhưng khuyển cũng đủ để hình dung bọn hắn đối với triều đình cách nhìn. Cả hai như thế nào cộng đồng ở chung, từ trước đến nay là mảnh đất này ngàn năm còn nghi vấn cùng thăm dò vấn đề, nhưng chỉ có một điểm là thế nhân công nhận. Vô luận ngươi đang ở đây trên giang hồ hy vọng cao bao nhiêu, vũ lực mạnh cỡ nào, đều đừng tìm triều đình cứng ngắc lấy làm, bởi vì nếu là chọc giận tới triều đình, bọn họ là thật sự biết phái đại quân áp cảnh, chu ngươi cựu tộc đấy. Võ giả tầm thường thực lực có mạnh hơn nữa, hơn bạn tinh binh đưa ngươi đoàn đoàn bao vây, hao tổn đều có thể mãi chết ngươi, càng đừng đề cập triều đình bản thân cũng có rất nhiều câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ. Tấn Vương trưởng quản 200.000 tinh binh, cũng không ít võ nghệ cao cường một khách, không thể nghi ngờ chính là triều đình thế lực điển hình các họa. Triệu Vô Miên đoạt sóng biết, giết sông trắng, đoạt thiên lý mã, không thể nghi ngờ là đem Tấn Vương mặt đánh cho rung động đùng đùng, bây giờ rõ ràng còn dám ở kinh sư công khai hướng Tấn Vương tuyên chiến, đây không phải là chính là ấn mặt Tấn Vương trên mặt đất dẫm sao? Không hiểu đâu, đắc tội Tấn Vương rõ ràng còn không hảo hảo cất giấu, thật sự là không muốn mạng tên điên. Đây là tất cả mọi người ấn tượng đầu tiên, nhưng ngược lại bọn hắn lại nghĩ tới, lấy trước mắt Triệu Vô Miên tại giang hồ truyền ra tin tức, chẳng lẽ còn không đủ điên cùng sao? Người bình thường cũng không có can đảm dám ở trên đường cái cướp người ta một nước phiên vương thiên lý mã. Huyết tính, hào hùng, nhân trung chi kiệt. Đây là thế nhân thứ hai ấn tượng. Vô luận Triệu Vô Miên làm những này là vì cái gì, nhưng hắn có thể có như thế dũng khí cùng thực lực, đồng đều đã được xưng tụng nhân trung lắm vượng, đương kim trên giang hồ những cái kia vóc hôi, cái nào dám chính diện cùng một nước phiên vương khiêu chiến. Không bị chiêu hàng cũng không tệ rồi. Với lại Triệu Vô Miên còn làm lấy mấy con phố người trực tiếp khẩu súng khôi từng đã là đồ đệ làm thịt rồi, coi như Diệp Vạn Thương bị trục xuất sư môn, nhưng từng tại súng khôi môn hạ tập võ 20 năm, sư đồ tình cảm cũng ở đây, quan trọng nhất là thế nhân đều biết súng khôi Trần Kỳ Sa vốn là cùng Tấn Vương giao hảo. Triệu Vô Miên đây là trực tiếp hướng triều đình cùng giang hồ hai thế lực lớn tuyên chiến a. Càng đi suy nghĩ sâu xa bọn hắn liền càng cảm thấy Triệu Vô Miên cử động lần này quả thực chính là chịu chết, nhưng đại ly võ phong thịnh hành, bọn hắn liền chịu trò này của Triệu Vô Miên. Mà cùng Tấn Vương, súng khôi so sánh, Triệu Vô Miên còn đề cập đến Đông Yến liền lộ ra không quan trọng gì rồi. Tại thế nhân xem ra, Đông Yến chỉ là trọng đạo, rất khó trừ tận gốc tổ chức, cùng Tấn Vương, súng khôi chi lưu căn bản không so được. Nhưng rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, cũng chính là biết được Triệu Vô Miên chính là hộ long sứ người trong mắt người, cái tin này nhưng so sánh cái gì Tấn Vương súng khôi trọng yếu nhiều lắm. Tựa như Thương Hoa Nương Nương, nàng giờ phút này đầy mắt kinh ngạc, nàng đối với cái này thế nhưng là không biết chút nào. Triệu Vô Miên cũng là đi tiểu Tây Thiên mới biết Đông Yến đúng vậy người hạ độc thế lực. Nàng rủ xuống ánh mắt, nhìn qua bị nàng bắt, hôn mê bất tỉnh nam tử, thần sắc chậm rãi trở nên cực lạnh. Chính là Đông Yến đem nước bẩn rội cho châm ra. Tóm lại vô luận là người biết chuyện vẫn là người không biết sự tình, đồng đều không ảnh hưởng bọn hắn bị Triệu Vô Miên rung động. Đồng thời cái tin tức này cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài truyền bá, am hiểu khinh công liền liều chết đi chạy, không sợ trường khinh công là hơn chuẩn bị mấy thất ngựa thay phiên chạy, dù sao Triệu Vô Miên danh tự tất nhiên sẽ tại mấy ngày bên trong truyền khắp toàn bộ Đại Ly, trở thành đương kim giang hồ nhất danh tiếng vô lượng nhân vật. Tấn Vương khi biết cái tin tức này về sau, trên mặt thần sắc cũng không có cái gì chập trùng. Tần Sách Tử ngược lại là sắc mặt cực kỳ âm trầm, lạnh lùng nói, nếu không phải có thể giết Triệu Vô Miên, vương gia tất nhiên muốn trở thành khắp thiên hạ trò cười. Trở thành trò cười, cũng hầu như tốt hơn bị người lợi dụng, chết cũng không biết chết như thế nào tốt. Tấn Vương trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng, Triệu Vô Miên cử động lần này là ở nhắc nhở ta chớ có làm người khác quân cờ. Đi thăm dò Đông Yến đi, Đông Cung sự tình hơn phân nửa có liên quan tới bọn họ, chỉ là còn không biết bọn hắn mục đích làm như vậy. Hoàng huynh vừa băng hà bọn hắn liền vội vã không nhịn nổi đầu độc thái tử, quá mức khác thường. Tần Sách Tử lúc này mới bình phục tâm tình, suy nghĩ dưới, sau đó suy đoán nói, Đông Yến chắc hẳn cũng không phải là mánh khóe thông thiên, có lẽ bọn hắn chỉ ở Đông Cung có thế lực, nếu như chờ thái tử đăng cơ liền ném không được đầu. Việc này mặc dù có điểm đáng ngờ, nhưng nếu như không phải Triệu Vô Miên, chúng ta chỉ sợ muốn thật lâu mới có thể tra được Đông Yến, cho nên cho dù Đông Yến hành vi khác thường, nhưng trên thực tế bọn hắn kế hoạch khả thi rất cao. Tần Sách Tử trong lúc nói chuyện còn mơ hồ có chút kính ngưỡng, phẫn hận mặc dù phẫn hận, nhưng khách quan đối đãi, Triệu Vô Miên cử động lần này hoàn toàn chính xác làm cho người ta khâm phục. Tấn Vương đuôi lông mày nhẹ trao lại, trực giác nói cho hắn biết việc này cũng không có đơn giản như vậy, hắn nhẹ nhàng phất tay, không có chứng cứ, cái gì đều là chẩn đoán. Đi thăm dò đi. Tần Sách Tử khẽ bước cằm, sau đó hỏi, Triệu Vô Miên cứ như vậy buông tha. Chúng ta muốn bắt người là Hương Gói, mà không phải là Triệu Vô Miên, chớ có bị phẫn nộ xông hỏng suy nghĩ, nếu như Đông Yến quả nhiên là người giật dây, bây giờ bị Triệu Vô Miên như thế chiêu cáo thiên hạ, đáng buồn nhất giận là bọn hắn mới đúng. Tấn Vương cực kỳ tỉnh táo, hạ lệnh, Triệu Vô Miên giờ phút này xuất hiện ở kinh sư, Hướng Khói lại mịt mù không tin tức, mà gần đây đất sở thủy sư có động tác, hiển nhiên Hướng Khói là muốn lánh binh vào kinh thành. Ta sẽ phái người tại đất sở thủy sư phụ cận chờ lấy, mà truy nã Triệu Vô Miên sự tình giao cho ước chi, ngươi thì tiếp tục dẫn người giám sát hứa nhưng. Tần Sách Tử do dự một chút, sau đó thấp giọng nói, không có đất sở thủy sư, Lạc Hướng Khói liền không quân quyền, thượng vị cho dù giành chính ngôn thuận, cũng không có thực quyền, nếu như thật đã đến chuyện không thể làm tình trạng, không bằng chúng ta tạm thời từ bỏ biên quan, lênh binh vào kinh. Cảnh chính đế năm đó có thể làm được sự tình, chúng ta cũng chưa hẳn không thể. Tấn Vương đôi mắt nhẹ nhàng híp dưới, sau đó nhàn nhạt phất tay, không trả lời thẳng, đi xuống đi. Tuân mệnh. Tần Sách Tử không cần phải nhiều lời nữa. Mà bên Tiểu Tây Thiên, Lưu Ước Chi sớm liền trở lấy không kiên nhẫn được nữa, động huyền cái này con lựa chọc mấy ngày thời gian sửng sốt không cho hắn thấy Tô Yên Nhiên một điểm cái bóng, ngay tại hắn hoài nghi Tiểu Tây Thiên đã bị Triệu Vô Miên thu phục thời điểm, kinh sư tin tức liền chuyển vào trong thai của hắn. Lưu Ước Chi lúc này hoảng hốt, nhưng đấy lòng ý niệm đầu tiên ngược lại là, hắn lúc trước ánh mắt quả thật không sai, Triệu Vô Miên người này có châu đáo lượng, đáng tiếc song phương đều vì mình chủ, nhất định là địch. Lưu Ước Chi vội vàng mà đi, liền muốn rời đi Tiểu Tây Thiên. Quỷ Khôi không lưu lại đến tiếp tục uống vài chén trà. Động huyền hình như còn có điểm không bỏ. Cáo tử. Lưu Ước Chi căn bản không muốn lại cùng cái này con lựa chọc nói chuyện, quay người liền đi. Tô Yên Nhiên đến cùng có phải hay không Triệu Vô Miên còn có chờ khảo chứng, Tiểu Tây Thiên phải chẳng tại che chở Triệu Vô Miên, phải chăng đang chỉ hoán hắn cũng còn nghi vấn, nhưng Triệu Vô Miên lúc này thế nhưng là thật ngay tại kinh sư. Chỉ cần bắt được hắn, không lo không có đáp án. Tấn Vương tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ bị Triệu Vô Miên đánh mặt, liền cần từ hắn lấy lại danh dự. Động Huyền cười nhẹ nhàng nhìn qua Lưu Ước Chi rời đi, sau đó mới chậm rãi thu liễm biểu lộ, thầm nghĩ Triệu Vô Miên nếu là lại không chuẩn bị chút động tĩnh đi ra, Lưu Ước Chi chỉ sợ cũng muốn phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Triệu Vô Miên tin tức này tới nhưng quá kịp thời rồi. Hắn không khỏi âm thầm may mắn, trước thời gian đứng đội đến bên Triệu Vô Miên, quả thật không sai. Vô luận những người này có phản ứng gì, cũng đều là nói sau rồi, dù sao tin tức lưu thông tốc độ lại nhanh, vậy cũng không phải thời gian thực truyền lại. Bởi vậy tại kinh sư bên này, Triệu Vô Miên lời vừa nói ra, toàn thành tĩnh mịch về sau, chính là dừng không hết huyên náo. Triệu Vô Miên đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn qua người phía dưới đầu nôn áo, ngược lại là giãn nhẹ một hơi, lời này vừa nói ra, không chỉ có suy nghĩ thông suốt, với lại tin tưởng Lưu Thức Chi sĩ tự sẽ lĩnh hội Triệu Vô Miên ý tứ. Đông Yến không phải muốn tiếp tục giấu sao? Nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu, có cái gì chiêu đều nhằm vào hắn, hắn nửa điểm không sợ. Nghiêng đầu nhìn lại, thân mang hắc bào một đám lùng bắt đi bộ khoái đã tới phụ cận, mà Trầm gia tiểu thư chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Triệu Vô Miên thu tầm mắt lại, giả bộ đề phòng bộ dáng, lui về phía sau, biến mất tại đám người trong mắt, nhưng ở đám người xem ra, chính là Triệu Vô Miên cái này tội phạm truy nã tại tuyên chiến về sau chuẩn bị chạy trốn. Dù sao Triệu Vô Miên sau đó phải đối mặt là Tấn Vương cùng Súng Khôi, nếu là bị lùng bắt đi bộ khoái bắt lại vậy coi như thật là mất mặt. Cũng phù hợp logic, dù sao người giang hồ tới kinh thành, chỉ cần là có chút huyết tính, phạm tội, phần lớn đều có như thế một lần từ lùng bắt đi trên tay trốn nhảy lên trải qua. Với lại Triệu Vô Miên đã từng có vẻ như vẫn là huyễn thật các đệ tử, gặp cớm đương nhiên muốn chạy. Nhưng Triệu Vô Miên cũng sẽ không sợ lùng bắt đi, hắn có người che đậy đấy, làm những này chỉ là vì cho thế nhân lưu một cái hắn cùng với lùng bắt đi không hợp nhau giả tượng, cũng chính là giả bộ cùng Tô Thanh Khởi không quen, để phòng bị người đoán ra hắn và Lạc Hướng Khói có quan hệ, mặc dù mới tại Định Nam cầu bị một số người nhìn thấy hắn cứu Tô Thanh Khởi, nhưng nhân số không nhiều, nhân luôn hơi nhẹ, không ảnh hưởng được đại cục. Triệu Vô Miên từ cao lầu nhảy xuống, một cái lên xuống ở giữa liền biến mất ở trong bóng đêm. Tiếp theo một cái chớp mắt một đám bộ khoái liền xông vào cao lầu, cầm đầu một vị trung niên lưng đeo ngọc bài, khuôn mặt không giận tự uy, chính là cùng Thiết La Sát đồng cấp ngọc bài bộ đầu, hào tổn hại tướng quân Cơ Kiếm Minh. Nhìn thấy người tới là tổn hại tướng quân giữa sân không ít bị sợ khóc phu nhân tiểu thư tại chỗ đóng chặt phấn môi, cho nên ngay cả thở mạnh cũng không dám, bởi vậy có thể thấy được vị này tổn hại tướng quân tại kinh sư hung danh. Tổn hại tướng quân Cơ Kiếm Minh lạnh lùng liếc nhìn một vòng, liền có người nhịn không được chỉ Triệu Vô Miên rời đi phương hướng, Cơ Kiếm Minh nhẹ nhàng phất tay, chung quanh bộ đầu liền biến mất ở tại chỗ, có chút trở về thu Diệp Vạn Thương thi thể, có chút đi lần theo Triệu Vô Miên. Sau đó Cơ Kiếm Minh dò xét chung quanh vài lần, đem Diệp Vạn Thương chính thức đại thương rút ra, đang muốn rời đi, nhưng là người gọi lại. Quay đầu nhìn lại, chính là mới bị Triệu Vô Miên dọa khóc vị tiểu thư kia, nàng giờ phút này vẫn là một bộ ủy khuất sợ hãi bộ dáng, nhìn thấy Cơ Kiếm Minh, thân thể mềm mại lại là lắc một cái, nhưng vẫn là lấy dũng khí, nhỏ giọng nói, "Cơ bộ đầu, Triệu Vô Miên sở di công khai công bố thân phận của mình, ta cảm thấy là bởi vì chúng ta đều nghe thấy được Diệp Vạn Thương. Hắn muốn có thể giết hết chúng ta diệt khẩu. Ngươi muốn nói cái gì?" Cơ Kiếm Minh lạnh lùng hỏi. Vị tiểu thư kia lại là bị dọa đến lắc một cái, thanh âm càng nhỏ giọng, chỉ đành phải nói, ta cảm thấy hắn hẳn là một cái người tốt. Người tốt cũng sẽ xúc phạm đại ly luật pháp. Cơ Kiếm Minh đôi lông mày ngạo lớn, sau đó nhàn nhạt dứt lời, liền thả người nhảy lên, thân hình một cái lên xuống ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Triệu Vô Miên cũng không chạy xa, đến một chỗ xa xôi cửa ngõ liền dừng lại, dựa vào vách tường thở hổn hển mấy cái, truy sát một cái tông sư thế nhưng là không một chút nào nhẹ nhõm, một đường từ Định Nam cầu chạy tới, thể lực đều muốn đã tiêu hao hết. Không bao lâu liền có bộ khoái phát hiện tung tích của hắn, một tiếng để cho người ta ra đầu tê dại thê lương tiếng còi vang lên, tiếp theo chính là thê lương âm thanh xé gió liên tiếp vang lên. Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, đã thấy cửa ngõ, tường ngây, thậm chí là cách đó không xa một gốc cây bên trên đều đứng cái thân mang hắc bào bộ khoái, sắc mặt lênh khốc, tay đè yêu đao, đem Triệu Vô Miên quanh thân đường lui trực tiếp phá hỏng. Sau đó nơi đầu hẻm mới truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Cơ Kiếm Minh một tay nhẹ khoác lên chôi đao, một cái tay khác khiêng chín thước đại thường, lạnh lùng đi tới Triệu Vô Miên. Nhìn thấy Triệu Vô Miên, hắn lênh khốc khuôn mặt hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra nghi hoặc, không tiếp tục chạy trốn. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu. Cơ Kiếm Minh lại là hơi có vẻ thất vọng, thản nhiên nói, có thể giết Diệp Bạt Thường, lường trước cũng là tông sư, vốn định cùng ngươi chém giết một trận, xem ra là không đủ rồi. Hắn có chút dừng lại, sau đó nhẹ nhàng nâng tay, Triệu Vô Miên, ngươi sở tác sở vi ngươi rõ ràng, chúng ta lùng bắt ti tự nhiên có lý do đưa ngươi truy nã quy án, dâng cho tấn vương. Ngươi nhưng nhận tội. Triệu Vô Miên còn chưa mở miệng nói chuyện, bên hai liền lại chuyển tới đạp 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 tiếng bước chân. Ngươi còn chưa nhìn thấy, mang theo đầy ngập lửa giận tiếng nói cũng đã chuyển đến, Cơ Kiếm Minh, ngươi dám bắt hắn? Cơ Kiếm Minh nghe được người này là ai, lãnh khốc khuôn mặt lúc này hồn nhiên biến đổi. Nghiêng đầu nhìn lại, lại là Tô Thanh Khởi phi thân mà đến, nhảy lên nhảy vào cửa ngõ, nhìn thấy Triệu Vô Miên mỏi mệt dựa vào trên tường, trong nháy mắt lông mày dựng lên, bước nhanh đến trước người Triệu Vô Miên, ngăn tại trước mặt hắn, tiếp theo quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Cơ Kiếm Minh, ngươi đánh chính là? Cơ Kiếm Minh kinh sợ giơ tay lên, làm sao lại, ta cũng mới vừa tới. Ân, Tô bộ khoái đây là ý gì? Triệu Vô Miên lo lắng bọn này bộ khoái bên trong có nội ứng, bởi vậy diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ, lúc này cười nhạt một tiếng, nghĩ không ra Tô gia tiểu thư còn là một trí tình trí nghĩa nữ tử. Ta giết Diệp Văn Thường, chỉ là bởi vì thù riêng, cũng không phải vì cứu ngươi. Tô Thanh Khởi một cái giật mình, thì phản ứng Triệu Vô Miên là ý gì, bởi vậy nhàn nhạt giải thích, ta gần đây nhiều lần ra ngoài, là vì dẫn xà xuất động, Diệp Vạn Thương chính là mục tiêu của chúng ta, hắn cùng với đầu độc thái tử người tất nhiên thoát không khỏi liên quan, mà nếu không có vị công tử này, bên ta mới tất nhiên đã bị bắt sống. Cơ Kiếm Minh hít sâu một hơi, thân là Ngọc Bài bộ khoái, đối với Lùng Bắt Ti gần đây hành động đương nhiên sẽ không biết rõ tình hình, hắn lúc này hướng Triệu Vô Miên có chút chắc tay, sau đó mới nghi ngờ hỏi, nhưng Diệp Vạn Thương bị hắn giết rồi, không thể bắt sống, chẳng phải trắng dẫn xà xuất động rồi. Tô Thanh Khởi lúc này liền phát hỏa, hắn cũng không phải Lùng Bắt Ti người, sao nhỏ? Chính chúng ta vô năng, không có thể bắt ở Diệp Vạn Thương, còn muốn đem trách nhiệm trốn tránh ra ngoài. A không không không, Cơ Kiếm Minh tiếp lấy quay người giận dữ mắng mỏ quanh mình bộ khoái, đứng tại chỗ giả trang cái gì khóc. Còn không mau cầm Diệp Vạn Thương thi thể hộ tống đi giấu thi phòng, giao cho Ngộ Tắc tinh tế thăm dò, lại thuận Diệp Vạn Thương cuộc đời đảo, liền ngay cả hắn hơn 40 năm đi thanh lâu tiêu phí qua mấy lần, điểm đều là cái gì cô nương ta cũng muốn biết. Nhìn có thể hay không lại tìm ra đầu mối gì. Quanh mình bộ khoái lĩnh mệnh, đội vàng bỏ chạy. Sau đó Cơ Kiếm Minh mới nhìn hướng Tô Thanh Khởi, lại chần chừ một lúc, mới hỏi, cái kia Triệu không? Ân, vị này Triệu công tử là muốn thả, vẫn là giao cho Tấn Vương xử trí. Tô Thanh Khởi có chút đưa tay, Tấn Vương mặt mũi cũng không thể không để ý tới. Trước dẫn hắn tiến Lùng Bắt Ti, từ ta trước tinh tế thẩm vấn, việc này cơ bộ đầu liền không cần nhúng tay. Cơ Kiếm Minh ở kinh thành lăn lộn nhiều năm, tất nhiên là sẽ không rõ trong đó con quân vấn, lúc này không hỏi thêm nữa, đội vàng tối lui, thức thời vụ vô cùng. Cơ Kiếm Minh cho dù lại như thế nào võ sĩ, đó cũng là quan thân, ngu đột xuất mới có thể đắc tội Lùng Bắt Ti lao đại thân mọi tử. Thấu chương xong, chương 106, gỡ giáp. Chương 106, gỡ giáp. Lùng Bắt Ti tổng bộ ở vào kinh sư Đông Phương Võ Nghĩa đường phố, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong có đại lao, đài diễn võ, truyền công phòng, chính sảnh cùng hậu phương mấy chỗ tiểu viện. Lùng Bắt Ti nhân viên chính phủ đồng lộc không ít, tại mua nhà bên trên còn có chính sách ưu đãi, triều đình chuyên môn tại cách đó không xa vẽ một con đường là mua không nổi nhà bọn bộ khoái trụ sở, tiền thuê tại tấc đất tấc vàng kinh sư xem như cực ít. Về phần Lùng Bắt Ti hậu viện, chỉ có Tô tổng Bắt gia thuộc có tư cách ở, nhưng kỳ thực bình thường cũng chỉ có Tô Thanh Khởi ngẫu nhiên ở, Tô tổng Bắt bình thường đều làm việc công, đêm không về ngủ đấy. Tô gia tại kinh sư có dinh thự, nhưng Tô Thanh Khởi đấy lòng chẳng biết tại sao hoàn toàn không dám dẫn Triệu Vô Miên đi Tô phủ, liền nhận hắn một đường đến Lùng Bắt Ti. Ngân nguyệt trong sáng, ánh trăng như dệt, đợi đến Lùng Bắt Ti hậu viện, Triệu Vô Miên còn không có cái gì, Tô Thanh Khởi ngược lại là trước thân hình thoát một cái, trực tiếp tê liệt ngã xuống sùng dưới. Triệu Vô Miên vội vàng đưa tay ôm nàng, lại nhìn Tô Thanh Khởi sắc mặt tái nhợt, khoe miệng lại là lại tiêu tán ra mấy phần tơ máu. Quan Vân Thư hãy cùng tại bên cạnh hai người, thấy thế có chút nhíu mày, nói, nàng cùng Diệp Vạn Thương chém giết một trận, thủ thương không nhẹ, biết được ngươi đi truy sát Diệp Vạn Thương sau liền ngay cả bận bịu tiền đến, thương thế một mực cưỡng ép đè ép, bây giờ mọi việc chấm dứt, an toàn về sau trầm tĩnh lại, tự nhiên cũng liền không chống nổi. Quan Vân Thư tất nhiên là một mực đi theo Tô Thanh Khởi, chỉ là mới Tô Thanh Khởi đi che đậy Triệu Vô Miên lúc nàng không lộ diện thôi. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, mắt nhìn trong ngực Tô Thanh Khởi. Nàng khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, nga mi nhíu chặt, phấn môi nhếch, nhìn xem cảm thụ không được tốt cho lắm. Triệu Vô Miên liền trực tiếp Tô Thanh Khởi chặn ngang ôm lấy, tùy tiện tìm cái gian phòng liền đẩy cửa đi vào. Hậu viện mặc dù không có người nào ở, nhưng mỗi ngày cũng có chuyên gia quét dọn, giường êm trà biển, tủ gỗ cái bàn cái gì cần có đều có. Triệu Vô Miên đặt Tô Thanh Khởi tại giường êm, vô ý thức liền muốn đi kéo nàng ngay lưng, sau đó nhớ tới nam nữ hữu biệt, liền nhìn về phía Quan Vân Thư, làm phiền xem cô nương vì nàng chữa thương. Quan Vân Thư chậm rãi dùng cây châm lửa điểm bên trên ánh nến, lại đem cửa sổ nhắm lại, nghe vậy nghiêng đầu lườm Triệu Vô Miên, người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ngươi liền hướng Tấn Vương, xuống khôi cùng Đông Yến tuyên chiến còn không sợ, còn sợ trông thấy Tô Thanh Khởi thân thể. Ngươi nghe thấy được, ngươi vừa đuổi theo giết Diệp Vạn Thương không bao lâu, Tô Thanh Khởi liền vô cùng lo lắng theo sau, khoảng cách ngươi vốn cũng không tính xa. Quan Vân Thư thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ta làm như thế không đúng, ta không phải là mẹ của ngươi, cũng không phải sư phụ của ngươi, càng không phải là ngươi thế tử, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta cũng sẽ không phản đối. Quan Vân Thư rót cho mình một chén trà, nhấp một miếng, sau đó đứng lên đi ra ngoài phòng, lại là mang theo một cái bao khỏa, đem đặt ở trên giường em, lờ mờ phát ra bình bình lọ lọ va chạm thanh âm. Đây đều là Triệu Vô Miên rời đi Tiểu Tây Thiết lúc, Lạc Hướng Khói kín đáo cho hắn thuốc, bên trong không chỉ có thuốc chữa thương, còn có xương sụn hương các loại đồ chơi. Chỉ là trước thuốc mà thôi, sự cấp toàn quyền, có cái gì tốt nhăn nhăn nhó nhó đấy, nữ sắc bất quá hồng phấn cô lâu, nếu như trong lòng ngươi không có sát tâm, cho dù là nhìn Tô Thanh Khởi thân thể lại như thế nào. Huống chi, ta cùng nàng không quen, nàng có tư cách gì để cho ta chữa thương cho nàng? Mới nể mặt ngươi che chở nàng, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Quan Vân Thư đem thả xuống bao khỏa liền lại tỏa hồi nguyên vị, nhàn nhạt uống trà, lộ ra không đếm xỉa đến. Triệu Vô Miên ngược lại là đã quên Quan Vân Thư thế nhưng là cái cực kỳ lãnh đạm hạng người, không thể dùng người bình thường tư duy là đối đãi cái này quái ni cô. Tô Thanh Khởi còn không có ngất đi, nghe vậy cũng là đem mắt hạnh mở ra một cái khe hở, sau đó khuôn mặt nhỏ hồng hồng, thanh âm nhỏ yếu rồi mới nói, chỉ là bên cạnh eo cùng phía sau lưng bị thương, không cần giải khai cái hiếm. Nghe thấy lời ấy, Triệu Vô Miên lúc này không có gì cố kỵ đấy, một tay kéo ra đai lưng, sau đó hai tay nắm xương quai xanh phía trên cổ áo, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên. Mùa đông mùa, dưới cổ áo chính là hai tầng màu xanh trắng áo trong, Triệu Vô Miên thấy thế đành phải đem ngoại bào rút đi, sau đó lại thoát thanh bạch áo trong. Đây thật ra là Triệu Vô Miên lần thứ nhất thoát nữ tử quần áo, còn có chút không thuần thục, vì phòng ngừa làm bị thương Tô Thanh Khởi, hắn thần sắc chuyên chú, động tác càng cẩn thận từng ly từng tí. Quan Vân Thư ngồi ở trước bàn, im lặng nhìn qua Triệu Vô Miên bộ kia chuyên chú bộ dáng, nghĩ đến Tô Thanh Khởi chỉ là bị thương, cũng không phải mất đi năng lực hành động, bên cạnh eo nàng chính mình là có thể đem thuốc lên, chỉ có phía sau lưng cần người khác hỗ trợ mà thôi. Bất quá dù sao đều muốn cởi quần áo, giờ phút này từ Triệu Vô Miên đến cũng không có gì sai biệt. Rút đi ngoại bào cùng hai tầng áo trong, chính là tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay cùng bao lấy nửa người trên mân sắc nhuyễn giáp. Triệu Vô Miên ấn lên nhuyễn giáp hai bên, có chút túi người thuận tiện dùng sức. Tô Thanh Khởi cắn chặt môi dưới, nghiêng khuôn mặt nhỏ, nhìn cũng không nhìn Triệu Vô Miên, lại là ngoan ngoãn duỗi thẳng hai tay mặc cho Triệu Vô Miên đem ngân sắc nhuyễn giáp dỡ xuống. Nhuyễn giáp dỡ xuống về sau, không có chói buộc, lúc này bắn ra, tựa như đều có phốc phốc gợn sóng âm thanh. Quan Vân Thư lông mày chau lên, đáy lòng đã có một tia cùng chung chí hướng cảm giác. Phát dục quá tốt, tập võ tất nhiên không tiện, Quan Vân Thư cảm thấy mình ở phương diện này cùng Tô Thanh Khởi có tiếng nói chung. Mà Triệu Vô Miên căn bản không ngờ tới thế mà có thể có như thế quy mô, kém chút gậy tại trên mặt. Triệu Vô Miên không khỏi đem đầu ngửa về đằng sau thêm vài phần. Vô luận là mặt chữ ý tứ bên trên, vẫn là trên tâm lý, lực trùng kích đều là cảm giác gáp bách mười phần. Mà Tô Thanh Khởi đã đóng chặt lại hai con ngươi, khuôn mặt đỏ như muốn chảy máu. Không có bị trắng hồng cái yếm bao trùm ra thịt tuyết trắng, tại mờ nhạt tia sáng hạ giống như ngọc thạch. Mà mảnh khảnh tuyết trắng bên cạnh trên lưng, có một vòng cực sâu thanh tử chi sắc một đường kéo dài đến cái yếm bên trong. Hiểu rõ thương thế, Triệu Vô Miên liền nghiêng đầu mở ra bao khỏa. Chợt hơi sững sờ, mấy ngày nay hắn không bị thương, bởi vậy còn là lần đầu tiên đem mở ra. Đã thấy trong bao bày đặt cái hòm thuốc nhỏ, chính là Lạc Hướng Khói một mực mang theo người cái dương nhỏ kia, mà tại trên cái dương còn bày đặt một trương ngàn lượng ngân phiếu. Lạc Hướng Khói chỉ còn 2.000 lượng, lúc ấy tại Tiểu Tây Thiên Triệu Vô Miên hỏi nàng đã muốn 1.000 lượng đi mua hoàng hà cá chép, còn sót lại cái kia 1.000 lượng liền bị nàng bỏ vào trong bọc này rồi. Triệu Vô Miên trầm mặt dưới, sau đó yên lặng mở ra hòm thuốc nhỏ. Trong dương là khắp nơi một nghiên cứu, phân loại bày đặt các loại bình thuốc, mỗi cái bình bên trên dán đại khái hiệu dụng, cực kỳ thân mật. Hắn lấy ra chuyên môn thuốc, trên tay bôi lên một chút, sau đó nhẹ nhàng đụng vào Tô Thanh Khởi eo nhỏ nhắn. Ừm. Tô Thanh Khởi chẳng biết tại sao lắc một cái, dưới thân thể mềm mại ý thức hướng bên cạnh rụt hạ. Triệu Vô Miên rủ xuống mắt thấy đến, nàng mới nhỏ giọng giải thích, có đau một chút. Triệu Vô Miên cảm thấy mình đã đầy đủ nhu hòa rồi, nhưng nghe vậy vẫn là đành phải lại thu mấy phần lực đạo. Tô Thanh Khởi lại đem mắt hạnh mở ra một đường nhỏ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng nhìn qua Triệu Vô Miên. Bôi lên tốt eo thương thế, Tô Thanh Khởi liền xoay người, hai tay đặt tại cái cằm chỗ, nằm lì ở trên giường. Hướng Triệu Vô Miên lộ ra tiểu nộn tuyết trắng phần lưng, chỉ là nàng xương quai xanh hướng xuống chỗ bị ép tới có mấy phần bị khuất, phần lưng máu ứ động không như vậy tập trung, hơi có vẻ phân tán, trắng hồng cái yếm dây nhỏ ở sau lưng trói thành một cái tiểu kết, chỉ cần Triệu Vô Miên nhẹ nhàng kéo một phát, liền lại không trói buộc, ước chừng còn có thể càng lớn một điểm. Giờ phút này không cần nhìn Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi liền dễ chịu thêm vài phần, không như vậy ngượng ngùng, liền buông lỏng một chút, thấp giọng hỏi, Triệu công tử, làm sao ngươi tới kinh sư rồi? Không phải đi đồng bằng tìm Hứa gia sao? Tìm tới Hứa gia rồi, đích trước mắt công chúa liền từ Hứa gia bảo hộ. Chỉ là đi Tiểu Tây Thiên lúc đã xảy ra chút chuyện, Diệp Vạn Thương có thể sẽ đến kinh sư giết người, cho nên ta liền vội vàng chạy đến, thêm nữa còn tra được một chút phía sau người hạ độc thế lực manh mối, chính là Đông Yến. Triệu Vô Miên nói rất nhiều, nhưng Tô Thanh Khởi hiển nhiên chỉ nghe Triệu Vô Miên là lo lắng Diệp Vạn Thương hại nàng mới ngựa không dừng vó chạy đến kinh sư. Tô Thanh Khởi ăn một chút cười một tiếng, sau đó nghiêm túc nói, tạ ơn. Triệu Vô Miên bôi chét lấy thuốc, cũng là cười hạ. Sau đó Tô Thanh Khởi trầm mặt dưới, mắt hạnh bên trong thần thái sáng láng, giống như có ánh sáng, hỏi: "Công tử mới chiêu cáo thiên hạ, ân là vì đem Đông Yến ánh mắt hấp dẫn đến trên người ngươi?" Đã từng có cái khô khan lão đầu nói qua, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ta không vĩ đại như vậy, chẳng qua là cảm thấy ta so với ngươi còn mạnh hơn, cũng nên so ngươi gánh chịu càng nhiều phong hiểm. Dù sao ta chưa hẳn có thể nhiều lần tại ngươi nguy hiểm lúc ra mặt cứu ngươi. Ta quá yếu, thật xin lỗi. Tô Thanh Khởi thành tâm xin lỗi, nàng là thật cảm thấy mình quá yếu, một mực cản trở. Triệu Vô Miên bên trên xong thuốc, lau lau tay, nói: "Không sao, ngực của ta và áo so đồng băng phượng hoàng sơn còn muốn rộng lớn, không quan tâm những thứ này." Tô Thanh Khởi bị chọc cho khanh khách cười không ngừng. Quan Vân Thư thì nghiêng mắt nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, cảm thấy sớm muộn có một ngày, chỉ cần mình phạm vào cái gì sai, hắn nhất định sẽ tự nhủ câu nói này, dùng cái này hung hăng cười nhạo mình. Các loại Triệu Vô Miên vì Tô Thanh Khởi bên trên xong thuốc, Quan Vân Thư mới đặt chén trà trong tay xuống, liếc nhìn Triệu Vô Miên: "Cởi quần áo đi." "Làm cái gì?" Triệu Vô Miên đuôi lông mày chau lên, kém chút liền muốn hỏi: "Ngươi cái này Nhi cô có phải hay không nghĩ tổ ản chìm? Ngươi truy kích Diệp Vạn Thương lúc không có thụ thương." Tô Thanh Khởi mang theo nụ cười biểu lộ hơi cứng lại, mới Quan Vân Thư chết sống không muốn vì nàng chữa thương, bây giờ lại ngược lại chủ động quan tâm Triệu Vô Miên, loại này tương phản, ân. Nàng giống như có chút hối hận lúc trước lúc rời đi như vậy quả quyết rồi. Triệu Vô Miên cũng không phải lần thứ nhất để Quan Vân Thư chữa thương, dứt khoát cởi ngoại bảo. Hắn thụ thương không nặng, Quan Vân Thư vì hắn đơn giản bôi thuốc về sau, liền phụ thêm áo choàng, dương mắt mắt nhìn sắc trời, đêm đã khuya, ngủ đi, có chuyện gì ngày mai bàn lại. Sắp thực như thế, ba người đều là mệt mỏi một ngày, cho dù võ nghệ cao cường cũng cuối cùng không phải thiết nhân. Tắt đèn, riêng phần mình tìm cái chăm chú kể cùng một chỗ phòng chống nghỉ ngơi. Đợt, quá độ một cái chương 107, cảnh chính xong tuyệt diễm chương 107, cảnh chính xong tuyệt diễm hôm sau hừng đông, kinh sư rơi xuống tiểu tuyết, phố lớn ngõ nhỏ như cũ đối với Triệu Vô Miên sự tích bàn luận biển bông. Tiểu quán quán trà tuyết thư tiên sinh khẩu sán liên hoa, kể Triệu Vô Miên đơn kiếm chạm sông trắng lạc hà ôm mã đao mộ hạ truy thiên là các loại cố sự. Đương nhiên, đại bộ phận tình tiết đều là phán đoán ra được, ví dụ như Triệu Vô Miên tại Thái Nguyên hoành đao lập mã, một người độc chiến tấn vương phủ 36 đại cao thủ các loại, nhưng cũng không ảnh hưởng các khán giả nghe được say sương ngon lành. Thuận tiện nhắc lên, mộ hạ truy thiên la bên trong thiên la là chỉ súng khôi thành danh thương pháp thiên la súng giờ phút này thay mặt chỉ Diệp Vạn Thương. Bất quá giờ phút này đàm luận càng nhiều vẫn là Triệu Vô Miên đến cùng có hay không từ lùng bắt ti trên tay đào tẩu. Nếu là hắn tối hôm qua vừa phát biểu xong cái kia một phen tuyên ngôn, kết quả quay đầu liền bị bộ khoái bắt đi, cái kia hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể trở thành giang hồ kéo dài không suy trò cười. Một gian trong tử quán, hỏa lô bày ở trong quán hướng ra phía ngoài tiêu tán nhiệt khí, liền có mấy vị đầu gấu cho tới việc này. Triệu Vô Miên tối hôm qua giết Diệp Vạn Thương, đúng vậy tinh bị lực tận thời điểm, bị bắt cũng tỉnh có thể hiểu. Không phải vậy, thái tử sự tình quá mức trọng đại, nhưng lùng bắt ti lại tấp công chưa lập, một điểm manh mối không tìm được, Tô tổng bắt nước bọn cũng không biết ăn bao nhiêu rồi, nếu là thật sự có thể bắt được danh tiếng vô lượng Triệu Vô Miên, không được chiêu cáo kinh sư, khoe khoang khoe khoang. Bây giờ đã không có, cái kia chính là không có bị bắt. Hai người dùng men, sau đó liền có một người nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía dựa vào tiểu quán bên cạnh cửa nam tử áo xanh, vị công tử này, người nghĩ sao? Nam tử áo xanh thân hình cao, trong ngực ôm một thanh dùng miếng vải đen bao bọc trường kiếm, mang theo mũ rộng đành, nghe vậy mũ rộng đành có chút lệch dưới, khẽ cười một tiếng, cũng không nói nhiều, chỉ là khẽ lắc đầu, sau đó một tay dẫn theo vỏ kiếm, quay người đi hướng màn tuyết. Đúng vậy Triệu Vô Miên, áo tơi, mũ rộng đành, áo bào đen, một đao một kiếm, đã gần như trở thành hắn tiêu chí, bởi vậy Triệu Vô Miên đổi áo liền quần. Tô Thanh Khởi trời mở sáng liền vì hắn mua kiện thanh sam, áo bào và áo thêu lên màu mực trúc văn, giờ phút này nhìn một cái so với hành tẩu giang hồ hiệp khách, ngược lại là càng giống thế gia công tử. Diệp Vạn Thương bỏ mình tại chỗ, lùng bắt tin nếu là muốn từ trên thân hắn đào ra cái gì manh mối, ít nhất cũng phải một đoạn thời gian. Tấn Vương cùng súng khôi bị hắn khiêu khích, nhưng đường xá hạn chế, trong một hai ngày cũng không có khả năng có động tác gì, hắn liền dự định đi tìm Hoàng Thành Ti dẫn hắn trà trộn vào cung tìm hoàng hậu, sau đó nhớ tới đêm qua Trầm gia tiểu thư còn bắt cái Đông Yến bên trong người, đó cũng là cái manh mối. Với lại hắn ngựa con còn tại Trầm phủ gửi lại lấy, cho nên giờ phút này cũng nên đi Trầm phủ tìm Trầm tiểu thư nói chuyện hợp tác sự tình. Tô Thanh Khởi thì được hắn nhờ cậy, tại lùng bắt trong ti tra tìm Thái Huyền cung manh mối. Diệp Vạn Thương đã chết, Quan Vân Thư cũng mất tiếp tục dừng lại ở kinh sư lý do, nhưng tối hôm qua Triệu Vô Miên cao điệu như vậy, nàng suy nghĩ mấy ngày nay kinh sư có đại sự muốn phát sinh, bởi vậy cũng không có trực tiếp rời đi, dự định tại kinh sư ở nữa mấy ngày. Bất quá trước đó, Triệu Vô Miên nghe ngóng với Tô Thanh Khởi qua vị này Trầm gia tiểu thư, mới biết Trầm Tương Các năm nay 25, chỉ so với Mộ Ly Nhi nhỏ hơn một tuổi, chính là kinh sư tiếng tăm lừng lẫy mỹ nhân, cùng nàng thân cô Trầm Hoàng hậu Tịnh Xưng cảnh chính song tuyệt diễm nhưng 25 tuổi niên kỷ, đặt ở tảo hôn thế này cũng coi là đường đường chính chính lớn tuổi thẳng nữ. Nàng không phải Mộ Ly Nhi loại kia người giang hồ, thế ra tiểu thư lớn tuổi như vậy còn không có gả đi hiển nhiên không thích hợp, nhưng lại chưa hề có người dám đến nhà cầu hôn, chính là bởi vì cảnh chính 7 năm lúc, Lạc Hướng Khói mâu thân qua đời, cảnh chính đế hậu cung liền không có người nào, quần thần cực kỳ bất mãn, đều là thượng gián để cảnh chính đế lại lập mới về sau, thuận tiện tái sinh cái long tử. Cảnh chính đế không chịu nổi áp lực, mới chọn chúng lúc ấy năm gần 15 tuổi Trầm Tương Các. Trầm Tương Các tuổi vừa mới 15 dung mạo tuyệt thế liền chuyển khắp kinh sư, mà Trầm gia lúc trước đi theo thái tổ cao hoàng đế một khối tranh đấu giành thiên hạ, có tòng lòng chi công, lúc này mới hứng khởi, nhưng Trầm gia tư lịch còn thấp, cùng Yên Vân Bùi gia, Tây Lương Điền gia các loại truyền thừa trăm năm thế gia hoàn toàn không thể so sánh. Đơn giản mà nói chính là nhà giàu mới nổi, không có gì nội tình. bởi vậy từ Trầm gia chọn cái hoàng hậu, cũng không cần lo lắng Trầm gia bởi vậy quyền thế ngập trời, không dễ khống chế. Nhưng Trầm Tương các tuổi còn trẻ, không muốn lấy chồng, lúc ấy trực tiếp liền chạy ra kinh sư, nhưng thánh chỉ đều xuống, Trầm gia nhất định phải ra cá nhân tiến cung. Cho nên liền từ Trầm Tương các cô thay nàng tiến cung làm hậu. Đừng nhìn Trầm Tương các gọi đương kim hoàng hậu cô, nhưng thế gia đại tộc cái khác không có, có thể sinh là thật, bởi vậy Trầm hoàng hậu chỉ so với Trầm Tương các lớn hơn 3 tuổi, năm nay 20 có 8, ngay cả người đẹp hết thời đều chưa nói tới. Có tầng này ân tình tại, cũng khó trách Trầm Tương các liên lạc không được Trầm hoàng hậu liền sốt ruột bận bịu hoàng, để Triệu Vô Miên nhanh tiến cung nhìn một cái cô nàng xảy ra chuyện không có. Tự nhiên cũng liền không người dám cầu hôn đã từng kém chút lên làm hoàng hậu Trầm Tương các. Đến Trầm phủ sau cửa nhỏ, nơi này có tên nha hoàn đang chờ hắn, báo ra hôm qua đã dùng qua giả danh sau liền lại lần nữa được mời vào hậu viện. Như cũng là Trầm tiểu thư khuê phòng, nàng vẫn như cũ không xỏ giày, thân mang đỏ thâm quần trang, nằm nghiêng tại trên giường êm. Nàng nên là vừa dùng qua đồ ăn sáng không lâu, trước người chính bày biện một bàn sung mãn mọng nước đông táo, trong tay nắm đuốt quả quả táo hướng trong môi nhét. Màu xanh đông táo cùng môi đỏ rất có tương phản cảm giác, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn thấy Triệu Vô Miên đi vào, Thương Hoa nương nương lông mày gảy nhẹ xuống, sau đó nhiều hứng thú nói, đổi trang phục rồi. Ngược lại là Tuấn Lãng. Trầm tiểu thư không đi thẩm vấn đêm qua bắt người. Triệu Vô Miên không có cùng nàng kéo nhàn thoại hào hứng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thương Hoa nương nương tự biết cho tới giờ khắc này Triệu Vô Miên cũng không thể tin tưởng Trầm gia, thần sắc trở nên không thú vị, có chút phẫn hận đến cắn miệng đông táo, lại dùng ống tay áo che mặt, đem hạch nôn nơi tay trên khăn, đưa khăn tay chồng lên đặt ngang ở bàn nhỏ bên trên, sau đó phát họa lên một tia mỉm cười thản nhiên, nói: "Người kia bây giờ tại bản tiểu thư trên tay, Triệu công tử muốn cùng hưởng manh mối, kết quả chính là như vậy thái độ. Coi như người kia là bởi vì Triệu Vô Miên mới bại lộ, nhưng người cũng là nàng tự tay bắt." Thương Hoa nương nương tự nhiên có quyền xử trí. Nàng sau lưng thân là tà phái thủ lĩnh, cũng sẽ không kể với Triệu Vô Miên cái gì đạo nghĩa giang hồ. Triệu Vô Miên muốn từ nàng chỗ này đạt được chút gì, nhất định phải nỗ lực chút gì. Chí ít cũng phải đem thái độ cho nàng đoan chính đi, nếu không nàng về sau còn thế nào nắm Triệu Vô Miên. Đúng vậy, Thương Hoa nương nương thưởng thức Triệu Vô Miên về thưởng thức, nhưng nàng nhưng từ không coi Triệu Vô Miên là cung cấp đối đãi, nàng càng muốn thu Triệu Vô Miên cho mình dùng. Là muốn để Triệu Vô Miên khi thủ hạ chính là. Triệu Vô Miên đôi lông mày có chút nặng lớn, đánh giá Thương Hoa nương nương một chút, sau đó nói ra, Đông cung có cái thái giám, tại Đông Yến bên trong cũng đúng là thượng thần. Ta biết tên của hắn cũng hoặc là nói danh hiệu. Thương Hoa nương nương thoải mái nhàn nhã biểu lộ hơi đổi, trực tiếp từ trên giường em ngồi dậy, váy bởi vậy có chút nhấc lên, lộ ra dưới váy hai cái trắng loáng như ngọc, đường cong duyên dáng chân nhỏ. Lần này nàng ngay cả bít tất cũng không mặc. Người còn biết thứ gì? Thương Hoa nương nương nghiêm túc hỏi. Lúc này đến phiên Triệu Vô Miên cười, cùng hưởng. Thương Hoa nương nương kịp phản ứng, khẽ cắn răng xuống, nàng xem như đã nhìn ra, gia hỏa này kiệt ngạo bất tuân, khó mà nắm. Bất quá Triệu Vô Miên người này có đại tài, như thế cũng coi như bình thường. Nàng mắt hạnh hiếp dưới, việc này tạm thời không nói, truyền âm nhập mật thêm Diệp Vạn Thương manh mối, bản tiểu thư đã thực hiện hứa hẹn. Vào cung liên lạc cô sự tình, Triệu công tử nhưng là sẽ nuốt lời. Người sống trên đời dù sao cũng phải có chí ít một hạng ưu điểm, ta cho là ta chính là giữ lời hứa. Thương Hoa nương nương cười khúc khích, đại khái là lần thứ nhất có người như thế nói chuyện với nàng. Triệu Vô Miên nhìn đánh giá nàng, Thương Hoa nương nương trước đây đều là giả cười, bây giờ nụ cười này ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Bản tiểu thư diễm ép kinh sư, nhưng người ta chỉ là quan hệ hợp tác, cũng đừng đối với ta vào mê. Thương Hoa nương nương chú ý tới Triệu Vô Miên ánh mắt, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, mặc lên thuần trắng bơ lưới, mặc vào giày đều, chắp tay đi ra ngoài, đi theo ta. Nữ nhân xinh đẹp đều như thế tự luyến. Triệu Vô Miên đuổi theo Thương Hoa nương nương bóng lưng. Nếu như không phải ngươi có đại tài, bản tiểu thư đành phải hợp tác cùng ngươi, nếu không vẹn vẹn câu nói này liền đủ để cắt đầu lưỡi của ngươi. Thương Hoa nương nương mặt lạnh lấy nói. Lúc trước chủ động tìm tới ta người thế nhưng là ngươi. Thương Hoa nương nương đi tại phía trước, khóe mắt hơi rút dưới, cũng không biết là hướng khói. Quan Vân Thư nhóm người là thế nào cùng tên này ở Trung Hòa thuật đấy? Liên ngươi đầu lưỡi này, các loại đích công chúa đăng cơ sau có thể chịu được. Dù sao cũng so Trầm tiểu thư 20 tuổi còn không có gả đi, chỉ có thể dùng giác tiên sinh tự an ủi mình tốt. Thương Hoa nương nương bước chân dừng lại, sau đó không nói một lời yên lặng hướng về phía trước bước nhanh tới. Giờ phút này nàng cùng Triệu Vô Miên hợp tác còn không có chính thức bắt đầu, nhưng nếu là bàn lại xuống dưới, chỉ sợ một giây sau hai người liền muốn tại chỗ đánh nhau, kế hoạch hợp tác chết từ trong trứng nước. Nàng dưới đáy lòng không ở nói thầm người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết các loại đích công chúa đăng cơ về sau, Triệu Vô Miên tất nhiên là hồng nhân, Thương Hoa lâu nếu muốn trở thành quốc giáo liền không thể rời bỏ Triệu Vô Miên trợ giúp. Như thế nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Một đường không nói chuyện, đến một gian yên lặng phòng tối, đẩy cửa đi vào, một nam tử bị trói gô ném xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Giữa mùa đông ngủ trên sàn nhà, cho dù tập võ cũng sẽ không dễ chịu, nhưng nghĩ đến người này thuộc về Đông Yến, vô luận là Triệu Vô Miên vẫn là Thương Hoa nương nương đều hận không thể đem giết tới cho thông khoái. Triệu Vô Miên đóng cửa lại cửa sổ, Thương Hoa nương nương điểm dễ anh đến, sau đó tức giận nói, biết ngươi không tin ta, cho nên bản tiểu thư tối hôm qua đem hắn đánh ngất xỉu liền ném ở nơi đây, liền đợi đến ngươi tới tự mình thẩm vấn. Dứt lời, Thương Hoa nương nương lăng không một chỉ, một đạo khí kình từ đầu ngón tay bắn ra, người kia liền run lên bần bật, mở hai mắt ra, còn mang theo vài phần mê mang, sau đó nhìn thấy ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn Triệu Vô Miên cùng Thương Hoa nương nương, ngáy mắt mới hiện hiện nồng đậm kinh ngạc cùng hoảng sợ. Triệu Vô Miên lườm Thương Hoa nương nương một chút, từ nơi này phản ứng, cơ bản có thể kết luận người này tối hôm qua thậm chí cũng không biết mình là làm sao bị bắt. âm thầm đi theo Triệu Vô Miên cùng Diệp Vạn Thương mà không lạc hậu nửa phần, lại có thể trong đám người một chút tìm ra người này, gọn gàng bắt. Vị này Trầm tiểu thư võ nghệ xem ra cực kỳ không tầm thường. Thương Hoa nương nương ôm lấy bộ ngực, không nói một lời, nhìn như là ở phục hiệu, kỳ thực là muốn để Triệu Vô Miên chính mình thẩm vấn, bất Triệu Vô Miên sau đó nói nàng cùng người này thông đồng tốt các loại lời nói. Nàng cũng không phải cái gì động một chút lại tức giận muốn nam nhân đến hống nữ hoa. Triệu Vô Miên tự biết ý nghĩa, rủ xuống mắt hỏi, đem ngươi biết tin tức một năm một mười nói ra, có thể để ngươi được chết một cách thống quái điểm. Người kia nghe vậy cũng nhận rõ trước mắt thế cục, khôi phục lại bình tĩnh, cười lạnh, ngươi giết ta đi. Thương Hoa nương nương lông mày nhẹ trao lại, mới bị Triệu Vô Miên trào phúng, nàng đang tại nổi nóng, giờ phút này không có gì kiên nhẫn, lại là lăng không một chỉ điểm ra, người kia trong nháy mắt đều lên thẳng thiết, trên mặt đất không ở lăn lộn, ngắn ngủi mấy giây liền mồ hôi đầm địa, sống không bằng chết. Thân là Thương Hoa lâu lâu chủ, thẩm vấn biện pháp nàng cái gì cần có đều có. Triệu Vô Miên lại nhìn Thương Hoa nương nương một chút, vị này Trầm tiểu thư bí mật chỉ sợ không ít. Riêng là ngôn hành cử chỉ sẽ không rất giống thế gia đi ra đại tiểu thư. Cha tấn sự tình giao cho Thương Hoa nương nương, Triệu Vô Miên một mực đặt câu hỏi, không ra mấy khắc đồng hồ người này liền bằng chiêu. Đông Yến phía sau người kia cực kỳ cẩn thận, Đông Yến nội bộ giai tầng rõ ràng, mỗi người chỉ biết mình nên biết cái kia một phần nhỏ tin tức, vì chính là phòng ngừa bị người bắt thẩm vấn ra cái gì tới. Nhưng người này có thể tại trong kinh làm việc, kỳ thật cũng được xưng tụng là Đông Yến bên trong cao tầng, bởi vậy tin tức hữu dụng coi như không ít. Như lá vạn kho dạng này, vì Đông Yến làm việc giang hồ hiệp khách liền có hơn 10 vị, trong đó không thiếu tông sư, nhưng càng nhiều hơn chính là cùng thật bình thường xếp vào tại giang hồ các phái cùng ngầm. Không đơn thuần là Tiểu Tây Thiên, Kiếm Tông, Võ Công Núi, Huyền Thất Các, về Huyền Quốc các loại giang hồ môn phái không một may mắn thoát khỏi. Triệu Vô Miên cùng Thương Hoa nương nương đều là âm thầm kinh hãi, cái này bố cục rõ ràng không phải cái sẽ chỉ trộm đạo tổ chức có thể làm được đấy, Đông Yến phía sau rốt cuộc là ai, lại có năng lượng như thế. Là quan trọng nhất tin tức không ai qua được biết được thật trong miệng vị kia Vũ Sinh chân thực thân phận. Vũ Sinh trong thư chỉ là danh hiệu, thân phận chân thật của hắn chính là đương kim đại nội tổng quản Lâm Công Công nghĩa tử của, ban tên cho Dương Miểu, chỉ là Đông Cung một cái không lắm nổi danh tiểu thái giám, nhưng võ nghệ không tệ, tận đến Lâm Công Công chân truyền. Dưới đây người nói, Dương Miểu tầng cấp so với hắn còn cao hơn một chút, nếu như vị thái tử đầu độc, nhân tuyển hơn phân nửa chính là hắn. Tiếp xuống từ trên người hắn điều tra chuẩn không sai. Chương 108, của ngươi thực tỉnh, cầu đặt mua, chương 108, của ngươi thực tỉnh, cầu đặt mua, nên hỏi đều hỏi ra, Triệu Vô Miên một kiếm lau người này cổ, liền theo Thương Hoa nương nương lại trở về khuê phòng của nàng. Thương Hoa nương nương sắc mặt cực lạnh, đi qua đi lại, trong miệng hỏi, ngươi khi nào vào cung? Triệu Vô Miên đuôi lông mày cao lại, suy nghĩ dưới, mới nói, trong cung quả thật có Đông Yến thế lực, bởi vậy ngươi lo lắng bọn hắn ám sát hoàng hậu. Tự nhiên, vô luận ngươi tin không tin, chúng ta Trầm gia cùng Đông Yến đô không có chút nào liên hệ. Thương Hoa nương nương tiếng nói cực lạnh, nhưng giấu không được trong đó lo lắng, quan tâm sẽ bị loạn. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, hoàng hậu không có thực quyền, Đông Yến giết nàng đơn thuần nét bút hỏng, phải biết giờ phút này các ngươi Trầm gia chính là tự nhiên tấm mục, mà nếu như hoàng hậu một chết, lời đồn liền có thể tự sụp đổ, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi là các ngươi Trầm gia hạ độc. Đó là bởi vì giờ phút này bị giam trong cung người là cô ta, không phải của ngươi đích công chúa hoặc là quan vân thư. Thương Hoa nương nương hiển nhiên cùng hoàng hậu tình cảm thâm hậu, giờ phút này lông mày chăm chú nhíu lại, trầm mặc một lát, sau đó mới thấp giọng nói, thái tử hôn mê, Đông Cung phong tỏa, và cùng so ra mà nói xem như đơn giản, đi Đông Cung lại là rất khó, việc này cần chầm chậm lưu toan, ta thư một phòng, ngươi mang đến trong cung giao cho cô, tạm thời trước ở tại tầm cung của nàng, một phương diện tiếp thân bảo hộ nàng, một phương diện khác tìm cơ hội chui vào Đông Cung. Chờ một chút. Triệu Vô Miên biểu lộ trong nháy mắt liền đặc sắc, ngươi để cho ta một đại nam nhân nghỉ đêm hoàng hậu tầm cung. Thương Hoa nương nương liếc mắt Triệu Vô Miên nửa người dưới, thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn tránh ngại, tự cung sau lại đi vậy không sao, vừa vặn ta rất thích tìm kiếm thiên hạ võ học, trong tay cũng có mấy quyển chỉ có thái giám mới có thể luyện thần công, lấy thiên phú của ngươi, bảo đảm ngươi luyện cái một năm nửa năm liền có thể đạt võ khôi chi cảnh, để ép súng khôi đánh. Lời nói vô căn cứ. Triệu Vô Miên nhẹ nhàng phất tay, hoàng hậu sao lại thiếu hộ vệ? Ai ngờ hộ vệ có hay không bị Đông Yến thẩm thấu. Thương Hoa nương nương một đôi hoa đào đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, cười lạnh một tiếng, Đông Yến thế lực ngươi vừa mới cũng biết, có thể xưng vô cùng bất nhập, nếu như ngươi vào cùng, nhớ lấy ngoại trừ cô ta, ai cũng không thể tin tưởng. Chúng ta giao dịch là ta giúp ngươi liên lạc hoàng hậu, không phải thiếp thân bảo hộ, muốn cho ta từ dịch trạm gã sai vật dung sinh biến đổi trở thành hoàng hậu thiếp thân cao thủ. Triệu Vô Miên lắc đầu cự tuyệt, nhưng là không đem lời nói quá chết, đến thêm tiền. Thương Hoa nương nương môi đỏ khẽ nhếch, có chút kinh ngạc, sau đó lạnh lùng chất vấn, ngươi biết đề nghị của ta đối với ngươi chui vào đồng cung cũng có lợi sao? Trâm tiểu thư, biết cái gì là lũ đoạn sao? Giờ phút này ngoại trừ ta, nên không mấy người có thể chui vào hoàng cung, nếu như ngươi không muốn, đều có thể đi tìm người khác. Triệu Vô Miên cũng sẽ không bị Thương Hoa nương nương ngữ khí hù sợ. Tuy nói vị này Trầm tiểu thư kém chút liền thành lạc hướng cõi mẹ, nhưng Triệu Vô Miên cũng không có triệt để tín nhiệm nàng. Bởi vậy hắn rồi nói tiếp, hai người chúng ta cũng không phải bằng hữu, không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, ngươi biết ta không tin ngươi, bởi vậy muốn cho ta giúp ngươi làm việc, tự nhiên cái kia xuất ra thực sự chỗ tốt. Thương Hoa nương nương không thể không thừa nhận Triệu Vô Miên thấy rất thấu triệt, nhưng sự thật về sự thật, khó chịu về khó chịu, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi còn muốn cái gì? Thực tình. Thương Hoa nương nương hơi sững sờ, có ý tứ gì? Triệu Vô Miên ngữ khí nhu hòa mấy phần, đã muốn cùng ta hợp tác, tự nhiên khi thẳng thắn đối đãi, ta biết thân phận của ngươi không chỉ là Trầm gia tiểu thư đơn giản như vậy. Thẳng thắn đối đãi. Thương Hoa nương nương đã không biết có bao nhiêu năm chưa nghe nói qua cái từ này rồi. nàng trầm mặc không nói, liền nghe Triệu Vô Miên tiếp tục nói, ngươi đối với ta thái độ nhìn như thân thiện, kỳ thực xa lánh, ngươi chỉ là muốn cầu cạnh ta mới không thể không như thế. Kỳ thật đại khái có thể chân thành một điểm. Thương Hoa nương nương mặt không biểu tình, ngươi là tiểu hài từ sao? Thẳng thắn đối đãi, ngây thơ bật cười. Ngươi vì mình mục đích, tóm lại là cần dối trá cùng nên hợp đấy. Cho nên ta giờ phút này sẽ không điều kiện giúp Lạc Hương Khói, Tô Thanh Khởi, Quan Vân Thường, lại sẽ không tùy tiện giúp ngươi, chí ít các nàng sẽ đối với ta chân thành mà đối đãi. Thương Hoa nương nương lại lần nữa trầm mặc. Nàng là muốn thu Triệu Vô Miên vì dưới trướng, nhưng hắn vẫn muốn cùng nàng làm bằng hữu, hoặc là muốn lòng của nàng, muốn tan tình nàng. Ngươi khi còn bé luyện võ lúc, suy nghĩ trong lòng chẳng lẽ là vì về sau dối trá cùng nên hợp? Triệu Vô Miên nghi hoặc hỏi. Thương Hoa nương nương lại là sững sờ, sau đó chậm rãi nói, ta 15 tuổi mới bắt đầu tập võ, khi đó nghĩ là vì đã không còn người bức ta làm ta chuyện không muốn làm. Triệu Vô Miên lộ ra nụ cười. Thương Hoa nương nương kịp phản ứng, khuôn mặt lúc này lạnh lẽo, tiếng nói đạm mạc, ta trải qua sự tình không phải ngươi có khả năng tưởng tượng, còn chưa tới phiên ngươi tới thuyết giáo. Ngươi muốn chân thành của ta mà đối đãi, liền đi chứng minh ngươi có thể làm cho ta nỗ lực thật lòng giá trị. Trâm tiểu thư, ngươi đã hiểu lầm, chúng ta bây giờ là ở nói chuyện hợp tác, mà ta đưa ra điều kiện của ta, cũng không phải ta đang theo đuổi ngươi. Thương Hoa nương nương hô hấp cứng lại, đều bị tức giận đến bắt đầu mài răng rồi, không thể không nói đại tỷ tỷ tức giận đến mài răng dáng vẻ, vẫn rất có tương phản cảm giác. Nàng độ ngực chập trùng xuống, miễn cưỡng bình phục tâm tình, thản nhiên nói, trước mắt không cho được ngươi thực tình, ngươi không tin ta, ta giờ phút này cũng không có khả năng hoàn toàn tin ngươi. Ngươi đổi một cái điều kiện. Triệu Vô Miên xoa cằm, suy nghĩ dưới, sau đó lại là chợt cười một tiếng, không cần, ngươi câu nói này liền rất thẳng thắn, nếu như ngươi thật nghĩ là ta, mới cùng ta lá mặt lá trái liền có thể, làm gì giờ phút này cự tuyệt. Ta đáp ứng rồi, đợi ta đi trong cung sau sẽ bảo hộ hoàng hậu an nguy, trước mắt chỉ là cụ thể tình thế còn không rõ ràng lắm, đến cùng có cần hay không ta nghỉ đêm hoàng hậu tầm cung, còn chưa biết được vậy. Giờ phút này nói cái này hơi sớm. Thương Hoa nương nương lạnh lùng biểu lộ lại hiện lên một tia ngốc trệ, nhìn qua Triệu Vô Miên cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trâm tiểu thư đoán không sai, hoàng thành ti tả ti chủ có thể giúp ta tiến cung. Hắn tại nơi nào, ngươi cũng đã biết. Triệu Vô Miên nói lên chính sự. Thương Hoa nương nương lấy lại tinh thần, suy nghĩ dưới, hắn bình thường đều ngủ ở trong cung, giữa trưa mới về hoàng thành ti làm việc công, tận tới đêm khuya ngồi cung. Ngươi bây giờ đi hoàng thành ti hơn phân nửa tìm không ra hắn. Triệu Vô Miên ép chính mình mũ rộng đành, từ giường em trên bàn mâm đựng trái cây bên trong cầm mấy quả đông táo, hướng miệng bên trong lấp một viên, cười nói, hiểu rõ. Kèm theo điều kiện liền lại thêm mấy quả quả táo đi. À đúng, Trầm tiểu thư gia đại nghiệp đại, chờ lần sau ta lại đến lúc, có thể hay không làm chút dưa hấu? Đã từng ta thành thói quen đồ vật, bây giờ đã mất đi mới bỗng cảm giác kiếm không dễ. Dứt lời, Triệu Vô Miên lạnh nhạt mà đi, lưu cho Thương Hoa nương nương một cái thoải mái tùy tình bóng lưng. Thương Hoa nương nương nhìn qua hắn, mấp máy môi, hoa đào trong đôi mắt đẹp hiện hiện một tia phức tạp. Sau đó Triệu Vô Miên bỗng nhiên quay đầu hướng nàng nhẹ nhàng phất, Thương Hoa nương nương liền lại vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra thần sắc băng lãnh bộ dáng. Các loại Triệu Vô Miên không thấy tung tích, mới nhìn một mực đang sát vách nghe góc tường khinh hạc bước nhanh chạy tới, nghiến răng nghiến lợi, hắn lại dám như thế đối với nương nương nói chuyện. Có thể vào cung người khẳng định không chỉ hắn một cái, nương nương làm gì được khí này đâu. Thương Hoa nương nương lấy lại tinh thần, lại khôi phục ngày xưa đạm mạc, hắn chỉ là trói ngươi trên cây thổi không đến 15 phút gió lạnh, ngươi cứ như vậy ghi hận hắn. Khinh hạc nháy mắt mấy cái, hắn lúc trước thế nhưng là nói muốn để nương nương cùng hắn uống nước rượu. Hắn cũng xứng. Ta đây là đang vi nương nương bất mãn. Trong lâu cũng bị Đông Yến thẩm thấu Thương Hoa nương nương không có ở cái đề tài này nhiều lời, ngược lại hạ lệnh, ngươi đi đem cái kia mật thám bắt tới, cho ngươi tìm một chút sự tình làm, nhìn ngươi từ khi bị Triệu Vô Miên hãm hại về sau, ở bên cạnh ta cả ngày không phải đi ngủ chính là ăn, mà không ý ta. Nếu là làm không được, ngươi liền đi cùng Triệu Vô Miên uống nước rượu, khi hắn làm ấm giường nhà hoàn đi. Tuân mệnh. Khinh Hạc quá sợ hãi, lại có chút ủy khuất ba ba, nghĩ thầm chính mình vi nương nương tức giận là nơi nào làm sai sao. Sau đó Thương Hoa nương nương mới cùng bỏ đi giày thêu cùng tấm lót trắng, đoan chính ngồi ở trên giường em, cầm giấy bút đến, ta viết phong thư. Triệu Vô Miên dắt về chính mình gửi ở Trầm phủ con ngựa, một đường cưỡi về Lùng Bắt Ti, từ cửa sau đi vào, đem cùng Quan Vân Thư con ngựa cùng nhau cột vào hậu viện, sau đó nắm lên đang đứng tại mông ngựa bên trên ngủ gật Tuyết Yêu. Làm cái gì đi? Quan Vân Thư nghe thấy động tĩnh, đẩy cửa đi ra ngoài, nghiêng mắt nhìn về phía Triệu Vô Miên. Hoàng thành ti tả ti chủ có thể giúp ta chui vào hoàng cung, nhưng ta lo lắng hắn cũng là đông những người, bởi vậy quyết định trước chui vào hoàng thành ti nhìn một cái, có thể hay không phát hiện đầu mối gì. Triệu Vô Miên nói xong, liền trở về phòng từ trong hành lý của tự mình lấy ra bộ kia tiềm hành chuyên dụng áo trắng. Quan Vân Thư suy nghĩ dưới, sau đó nói, ta cùng đi với ngươi đi. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, tiếp theo lui lại một bước, thần sắc đề phòng, muốn ta thiếu ngươi nhân tình sao? Vẫn là nói muốn bức ta dùng cái kia Phật Châu. Ta cũng không dự định đơn giản như vậy liền dùng Phật Châu rồi. Ngươi là cả ngày nhìn chân thấy chó sao? Quan Vân Thư hai tay phất qua trên vai tóc đen, đem ghim lên, trong miệng khinh bị nói, Diệp Vạn Thương là ngươi giết, không phải ta. Nguyên lai là ngươi thiếu ta nhân tình á. Triệu Vô Miên nháy mắt, lúc này vui vẻ, sau đó hắn lại nghiêm túc nói, cái gì cả ngày nhìn chân, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi muốn biết trên đời này hết thảy phát minh cuối cùng cũng là bởi vì hiếu kỳ hai chữ, ta muốn ngươi bây giờ liền hướng Einstein, Oppen thầy mẹ các loại nhà khoa học xin lỗi. Quan Vân Thư không phản ứng Triệu Vô Miên, quay người đi vào nhà ở bên trong, đợi sau khi ra ngoài đã đem tóc đen trói thành hai cái đáng yêu nắm, lại dùng khăn che mặt che khuất khuôn mặt của mình. Hai người chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp rời đi Lùng Bắt Ti, bên đường thăm dò được hoàng thành ti phương hướng. Hoàng Thành Ti cùng loại với đồ vật hai nhà máy nội bộ nhân viên đều là thái giám, chính là chuyên thuộc về hoàng đế đặc vụ cơ cấu, chỉ là bọn này thái giám đơn thuần phụ trách cung cấm túc vệ cùng điều tra giám sát, bởi vậy không đồ vật hai nhà máy thúi như vậy tên truyền xa. Triệu Vô Miên muốn tìm chính là phụ trách cung cấm túc vệ Tả Ti chủ lý chính không, công tác của hắn ước chừng tương đương trong cung bảo an đội đại đội trưởng, nếu muốn đem Triệu Vô Miên xếp vào tiền cung, biện pháp có là. Bất quá giờ phút này Hoàng Thành Ti cửa lớn đóng chặt, cửa ngay cả tên hộ vệ cũng không có, một bộ xin miễn khách đến thăm bộ dáng. Cũng bình thường, Hoàng Thành Ti cùng Lùng Bắt Ti khác biệt, không có gì treo thưởng nhiệm vụ, càng không có đối ngoại mở ra tất yếu, bình thường không chào đón người bái phòng. Bất quá Triệu Vô Miên còn không có ngốc đến như thế quang minh chính đại gõ cửa đi vào, chui vào hoàng cung việc này lớn, vạn sự cẩn thận một chút không sai, liền ngay cả mới ra vào trầm phủ hắn đều là từ cửa sau đi. Huống chi Lý Chính không còn không ở chỗ này. Chương 109, Tiêu Viễn Mộ chương 109, Tiêu Viễn Mộ màn tuyết như dệt, không đêm đó chui vào Tấn Vương phủ lúc tuyết lớn, không phải lúc trước tự nhiên bảo vệ môi trường. Nhưng Triệu Vô Miên khinh công tiêu chuẩn cũng đã xưa đâu bằng nay. Với lại Hoàng Thành Ti thủ vệ tiêu chuẩn cũng xa kém tại Tấn Vương phủ. Tuyết Tiêu bay vào Hoàng Thành Ti vì hai người điều tra một lát, liền bay trở về chỉ cái phương hướng. Chỗ ấy ít người. Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư giống như ra ngoài tản bộ tiểu tình lữ, dọc theo Hoàng Thành Ti tường vây dạo bước, đợi đi vào vị trí đó, hướng bốn phía dò xét một chút, bảo đảm không người nhìn thấy về sau, một cái lắc mình liền không thấy tung tích. Hai người bay vọt tường vây sau liền thuần thục hướng trong đống tuyết một nằm sấp, im lặng cảm chi một lát, lại nhìn hai người mặc màu đỏ quan phục thái giám đi qua, trong miệng nói ra, thái tử vẫn là không tin tức. Nghe nói thái y viện người giờ phút này toàn chạy đông cung đi, nhưng sửng sốt không một chút tin tức chuyển tới, nhất định là bị nắm lại miệng. Ngẫm lại cũng thế, nếu là thái tử thật không có rồi, trong triều đoán chừng cũng chờ không đến đích công chúa hồi kinh, trực tiếp liền đến đỡ hoàng trưởng tôn thượng vị. Ai, nhà ta ngày mùa thu hoạch lúc trả lại đông cung hiên công công đưa đối với kim vòng tay, liền đợi đến thái tử đăng cơ về sau, có thể trông nom một hai. Bây giờ trắng bệnh dữ rồi, liền ngay cả hiên công công giờ phút này cũng mất tung tích, chẳng lẽ cuốn vòng tay chạy? Hiên công công 10 năm trước chính là trước đại nội tổng quản nghĩa tử của, sao lại thiếu ngươi một đôi vòng tay? Đông cung hiện tại phong cực kỳ, từ tổng quản toàn quyền phụ trách, đừng nói hiên công công, chính là một con chim còn không thể nào vào được ra không được, giờ phút này liền xem như Tả Ti đại nhân đều không nhúng tay được vào. Sẽ không có mắt ám sát thái tử a. Ấy, những này chính sự, ta nói thế nào chuẩn đâu. Hai cái thái giám âm thanh tán gẫu với nhau nương theo lấy rất nhỏ bước chân dần dần từng bước đi đến. Hiên công công hẳn là tại đồng bằng bị Lao Lý giết chết trong kinh sứ giả, xem ra Đông cung bị Đông Yến thẩm thấu đến không ít, mà theo Lao Lý nói, hiên công công võ nghệ rất cao, gánh hộ vệ trách nhiệm, trước đây nhất định là Lý Chính không còn hạt. Hắn nói không chừng biết chút ít manh mối gì. Triệu Vô Miên truyền âm nhập mật nói. Quan Vân Thư ghé vào trong tuyết, khẽ bước ẩm, sau đó chợt sững sờ, nghiêng mắt xem ra, hơi có vẻ kinh nghi. Nàng cũng không biết truyền âm nhập mật chính là Thương Hoa lâu bí pháp, dù sao cái đồ chơi này rõ ràng là môn phái bí mật, Thương Hoa nương nương cũng sẽ không khắp nơi đến giường, nhưng Triệu Vô Miên lúc nào sẽ truyền âm nhập mật? Ta tự chấm ra tiểu thư chỗ ấy học đấy, muốn học không? Sẽ giúp ta một lần, ta liền dạy ngươi, chỉ là không thể ngoại truyền. Triệu Vô Miên coi đây là lời cớ, hy vọng có thể để Quan Vân Thư tại kinh sư chờ lâu một đoạn thời gian. Quan Vân Thư mặt không thay đổi rời ánh mắt, không phản ứng Triệu Vô Miên. Hai người cho dù chui vào qua độ khó cao hơn Tấn Vương phủ, nhưng giờ khắc này ở Hoàng Thành Ti như cũ nín thở ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí, bởi vậy Triệu Vô Miên cũng không cần phải nhiều lời nữa. Muốn tìm tới Tả Ti chủ Lý Trinh Trống không làm việc địa điểm cũng không khó, chính giữa đại sảnh là được. Hai người giống như quỷ mị tại trong tuyết ghé qua mà qua, dọc theo đường tránh đi ngẫu nhiên mang theo công văn đi ngang qua thái giám, đợi tới gần trong Hoàng Thành Ti, phòng vệ liền nghiêm, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sách đao mang kiếm hộ vệ vừa đi vừa về tuần sát. Nhưng Hoàng Thành Ti còn không có xa xỉ đến dùng tông sư tới làm hộ vệ, bởi vậy tại hai người xem ra lực lượng phòng vệ cũng liền dạng này, bọn hắn chậm đợi thời cơ, tại hộ vệ giao thoa thời khắc, một cái lắc mình liền vào đại sảnh, sau đó trên mặt đất gạch nhẹ nhàng đập mạnh, hướng bên cạnh xê dịch, trốn ở phía sau cửa. Có một hộ vệ cảm giác tựa như một trận gió lạnh thổi qua, phía sau lạnh siêu siêu, nhưng bay đầu xem xét, trong đại sảnh trống rỗng, cũng liền thu tầm mắt lại. Đại sảnh nội bộ thô sơ giản lược xem ra chính là họp đường khẩu, chính giữa bày biện hai thanh ghế bành, sau đó hai bên trưng bày ước chừng 10 chôi cái bàn. Trên vách tường còn mang theo cảnh chính đế phát xuống võ đức rủ xuống xa bảng hiệu. Giờ phút này sáng sớm, Tả Hữu Ti chủ cũng không tại, không sẽ có thể mở, tự nhiên trống trải không người tại hai bên riêng phần mình có một ít cửa, trên đó phân biệt viết Tả Ti cùng phải Ti lường trước chính là Tả Hữu Ti chủ xử lý đất công. Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư lẫn nhau đúng cái ánh mắt, liền phân biệt hướng hai cái phòng nhỏ mà đi, chia ra điều tra. Đến đều tới, tự nhiên không thể chỉ điều tra Lý Chính không. Triệu Vô Miên đi phải Ti cửa nhỏ, phải Ti chủ phụ trách điều tra giám sát vô luận là trong quân vẫn là giang hồ, cũng có độc lướt qua. Bởi vậy Triệu Vô Miên chủ yếu là muốn nhìn một chút có thể hay không tra được Thái Huyền Cung cùng Hàn Ngọc cổ manh mối. Vén rèm cửa lên, lọt vào trong tầm mắt chính là từng dãy giá sách, sách hương vị đập vào mặt, hiển nhiên là Hoàng Thành Ti nhiều năm qua sưu tập tình báo, giờ phút này phân loại chất đống ở đây. Bất quá đại ly lập quốc nhiều năm như vậy, thật muốn không rõ chi tiết một quyển quyển nhớ kỹ, hồ sơ ít nhất cũng phải hơn bạn, bởi vậy nơi này thả ra đưa phần lớn là năm gần đây giang hồ các sự tình, hoặc là phải Ti chủ gần nhất đang tại tra đồ vật, để ở nơi này thuận tiện tùy thời tìm đọc. Giá sách bên cạnh phân biệt viết giang hồ hào hùng tứ hải đại sự vương hầu ẩn sự tình biên cương quân tình kỳ môn dị vật. Đại thể cũng chính là cái này năm loại. Nhưng vương hầu ẩn sự tình biên cương quân tình trên giá sách so sánh sách khác đỡ hơi có vẻ trống rỗng, hiển nhiên loại này mẫn cảm hồ sơ không có khả năng tùy tiện để ở nơi này. Có thể đặt ở nơi này phần lớn không quan hệ đau khổ. Tại giá sách trung ương, một mảnh trống ra khu vực chính là hai tấm cùng nổi lên tới bàn gỗ, mấy quyển sổ trên bàn chỉnh tề chồng lên. Bên bàn gỗ bày đặt lò lửa, bên trong than đá còn có chút dư ôn, lường trước tối hôm qua phải ti chủ còn ở nơi này làm việc. Giữa trưa Lý Chính Không liền sẽ trở về Hoàng Thành Ti, phải ti nguyên liệu chủ yếu muốn cũng kém không nhiều, giờ phút này khoảng cách giữa trưa ước chừng còn có nửa canh giờ, thời gian không tính dư giả, bởi vậy Triệu Vô Miên thô sơ giản lược dò xét trong phòng bày biện vài lần, liền đi tới giang hồ hào hùng trên giá sách tìm kiếm. Trên đó lại lấy các đại môn phái tán tu chia làm hai đại loại, cầm đầu chính là Đường Kim Quốc giáo võ công núi, mà hậu tấn tiểu Tây Tiên, Tiên Vân kiếm tông, thuận nhìn xuống đi, mới nhìn thấy Thái Huyền cung sổ. Lật ra tờ thứ nhất liền biết, sáng tháng dây cung tiêu biến mộ, Thái Huyền cung cung chủ, đao thương kiếm kích, quyền trưởng nội công, không gì không giỏi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần câu đầu tiên, Triệu Vô Miên liền đáy lòng trao lên, căn cứ Lăng Hư lao đạo nói, hắn sử dụng kiếm pháp chính là sáng tháng dây cung nhưng chưa từng nghĩ cái này lại chính là vị này Thái Huyền cung cung chủ giang hồ biệt hiệu, với lại đao thương kiếm kích, quyền trưởng nội công, không gì không giỏi câu này cũng đối lập với hắn rồi. Hắn sẽ không phải chính là Tiêu Viễn Mộ a? Xuống chút nữa nhìn lại, nó mặc dù không có ở đây võ khôi liệt kê, võ nghệ cũng không tại bất luận cái gì võ khôi phía dưới, cảnh chính 12 năm đông, lao súng khôi trần lại lần nữa cùng Tiêu Viễn Mộ chiến tại đất sở, sau bị chém giết tại Hồ Bà Dương, hôm ấy, Hồ Bà Dương đầy hồ đều là băng, dày chừng hai chỉ, sau trận chiến này, băng toái thi chìm, tuyết lớn 7 ngày, Hồ Bà Dương lại chưa kết băng. Là nói người đi đường nhìn bị canh bẻ, xa thúy mộ sầu sinh. Sau lao súng khôi chi tử Trần Kỳ Sa vào kinh thành kế thừa súng khôi bằng hiệu. Cuối cùng chuyện này còn bồi thêm một câu tiểu Tây Thiên chân truyền đệ tử Quan Vân Thư tuổi còn trẻ tại võ học bên trên liền có mấy phần Tiêu Viễn Mộ phong thái, tương lai thành tựu không thể đoán trước, đề nghị lôi kéo tại tiểu Tây Thiên, để Quan Vân Thư trưởng thành sau đi giết Tiêu Viễn Mộ. Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, hướng về sau lại lật một tờ, chính là Tiêu Viễn Mộ chân dung. Là một cái nữ tử, nhìn qua cùng Mộ Ly Nhi không chênh lệch nhiều dáng vẻ, vậy hiển nhiên không thể nào là hắn. Nhưng hắn khẳng định cùng Tiêu Viễn Mộ có quan hệ, ước chừng chính là nàng đóng cửa đại đệ tử các loại. Triệu Vô Miên tiếp tục sau này lật, tiếp theo thần sắc hơi vui, thật là có. Tiêu Viễn Mộ hư hư thực thực có một đệ tử, tuổi tác không lớn, thường theo Tiêu Viễn Mộ tả hữu, nhưng chưa hề xuất thủ, không biết võ nghệ. Đằng sau lại là một quyển chân dung, mặc màu tím quần trang, nhưng mang theo khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ biết là một cái nữ tử. Triệu Vô Miên tâm tình vừa trầm xuống dưới, lại sau này đã qua, chính là Thái Huyền cung các đại trưởng lão, nhưng không một cái cùng Triệu Vô Miên tuổi tác đối được. Sổ cuối cùng còn đơn giản phê bình hạ Thái Huyền cung. Thái Huyền cung bắt nguồn từ lập quốc mới bắt đầu, mặc dù ý đồ phá vỡ lại ly, nhưng thế đơn lực bạc, không đáng để lo, cho đến cảnh chính trong năm, Tiêu Viễn Mộ hành không xuất thế, ma uy hiển hách, hùng cứ giang nam một vùng, hành tung mờ mịt, không biết có mưu đồ gì, nhiều năm qua chỗ phái thám tử đều mất tích, thần bí đến cực điểm, nhưng không người kế tục, thế hệ trẻ tuổi không có người nào có Tiêu Viễn tuổi già nhẹ phong thái. Sổ rất mỏng, cái này xong. Triệu Vô Miên nuốt nuốt mi tâm, đem thả lại chỗ cũ, tuy có một chút Thái Huyền cung tin tức, nhưng trong lòng nghi vấn ngược lại càng nhiều. Hắn không phải là Tiêu Viễn Mộ, cũng không phải Tiêu Viễn Mộ đệ tử. Vậy hắn đến tuột cùng là ai? Tiêu Viễn Mộ con riêng. Cái này cũng không đúng. Tiêu Viễn tuổi già linh nhiều nhất 30 tuổi, nàng cũng không thể 10 tuổi sinh con, cho dù là cái này mang một ít huyền huyễn sắc thái thế đạo cũng không có khả năng. Càng nghĩ, Triệu Vô Miên vẫn cảm thấy chính mình là Tiêu Viễn Mộ cái kia thường mang theo trên người đệ tử. Giả gái, nữ giả nam trang, tại giang hồ đều là rất thường gặp sự tình. Triệu Vô Miên mang theo đầy ngập nghi vấn, lại đi lật ra kỳ môn dị vật cái kia một cột, lần này lấy được tin tức càng ít, cùng Lạc Hướng Khói lúc ấy nói không kém quá nhiều, Hàn Ngọc cổ chính là trăm năm trước về Huyền Tốc một cao nhân chế được, sau đó cao nhân mang theo Hàn Ngọc cổ mất tích, thế là trăm năm không thấy vật này. Mắt thấy là không đến cái gì có quan hệ tin tức của mình, Triệu Vô Miên vừa nhìn về phía bàn gỗ, mở ra bày ra trên bàn sách nhỏ. Trên đó viết Tây Lương Tân Bắc, quân tình tóm tắt. Triệu Vô Miên lật nhìn dưới, đại thể chính là chiến quả như thế nào, chiến tuần so, nhung tộc bại lui mấy lần, cùng bên ta tướng lĩnh tỷ số thắng các loại. Nhưng trong đó một vị tướng lĩnh lại là đưa tới Triệu Vô Miên chú ý, cũng không phải hắn nhận biết, chỉ là có quan hệ người này giao diện so với còn lại giao diện nếp vốn càng nhiều, nếu là đem sách nhỏ đặt ngang ở mặt bàn, tiện tay lật một cái, cơ bản liền có thể lật đến hắn, hiển nhiên phải ti chủ gần nhất thường xuyên theo dõi hắn tin tức nhìn. Triệu Vô Miên thô sơ giản lược nhìn lại, vô luận là Tây Lương vẫn là Tân Bắc, đều thuộc về Tân Vương quản, bởi vậy biên cương tướng lĩnh, 89 phần 10 đều là dưới trướng của Tân Vương, người này cũng không ngoại lệ. Hắn chính là dưới trướng của Tân Vương tiên phong, tên là Đổng Ngọc Lầu, dũng mãnh hơn người, có vạn phu bất đương chi dũng, 10 năm trước từng dẫn đầu 6000 kỵ binh xông phá Nhung tộc 30000 đại quân, là Tân Vương tâm phúc bên trong tâm phúc. Nhưng nhìn hắn năm nay chiến tích, thường thường không có gì lạ, có thắng có thất bại. Nhưng thắng bại thuộc về chuyện thường binh ra, Triệu Vô Miên nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì không đúng. Bất quá sự tỉnh ra khác thường tất có yêu, Triệu Vô Miên vẫn là Đồng Ngọc Lầu người này nhớ cho kỹ. Âm nhưng đúng lúc này, sát vách chợt truyền đến một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên, nghe thanh âm giống như là có người đang tại giao thủ. Triệu Vô Miên đột nhiên ngẩng đầu, Quan Vân Thư bị phát hiện rồi. Thời sớm trước đó, Quan Vân Thư tiến vào tả ti chủ Lý Chính chống không gian phòng tìm kiếm. Lý Chính phòng chống bên trong không nhiều sách như vậy quyển sách tông, dù sao hai vị ti chủ phân công khác biệt. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, trưng bày bàn gỗ giá sách giường nhỏ lò sưởi. Nhưng Đông Yến có bao nhiêu sẽ giấu kín, Quan Vân Thư đã biết được, giờ phút này đương nhiên sẽ không buông lòng cảnh giác. Muốn tìm Đông Yến manh mối rất đơn giản, tìm bọn hắn đặc lưu ám hiệu là đủ. Nhưng Quan Vân Thư tinh tế điều tra hồi lâu, sửng sốt không phát hiện cái gì không đúng địa phương, thế là nàng ngược lại đi tìm hốc tối mật thất các loại cơ quan. Quan Vân Thư đốt lên cây châm lửa ở chung quanh tìm kiếm. ánh lửa phía dưới, lại thêm nhãn lực của nàng, đã đủ để phát hiện một chút nhỏ xíu vân tay. Không ra một lát, nàng liền tại trên giá sách phát hiện một chỗ hốc tối, nhẹ nhàng đẩy, liền nhìn bên trong bày đặt một quyển sách. Quan Vân Thư còn tưởng rằng đây là Đông Yến ám hiệu sách in, dùng cây châm lửa chiếu đi qua, lại là trên sách có mấy chương chữ viết vội vàng giấy tuyên, chặt lại tên sách. Trên đó viết lên luận thanh ảnh ngọc cao đối với gãy chi trùng sinh khả thi, sau đó chính là một nhóm lớn phân tích. Quan Vân Thư đuôi lông mày cau lại, lấy ra giấy tuyên, thô sơ giản lược liếc mấy cái, liền trực tiếp nhìn kết luận. Cảnh Chính Đế 10 năm qua một mực nghỉ đêm Thái Cực Điện, đến nay chưa đi qua Khôn Ninh cùng cùng Trầm Hoàng hậu cùng phòng, liên tưởng đích công chúa chính là Cảnh Chính Đế Tĩnh Nan thời kỳ tại đất sở sở sinh, sau đó lại chưa sinh hạ long tử, hư hư thực thực tại Tĩnh Nan chi lao dịch cuối cùng thân phụ bệnh giữ. Tuy có thanh ảnh ngọc cáo, nhưng chẳng biết tại sao vẫn bất trị, cho nên thanh ảnh ngọc cáo có thể không đủ để gãy chi chủ sinh, hay là cho dù gãy chi chủ sinh, cũng không có ban đầu hiệu dụng. Không hiểu thấu, tối nghị tiên đế, chỉ bằng vào lời này cũng đủ để đã muôn lý chính chống không đầu. Quan Vân Thư nhàn nhạt lắc đầu, đem thả xuống giấy tuyên, ngược lại nhìn xuống đi, đã thấy phía dưới sách lại là một bản thật dày hiệp nữ diễm sự tình. Nàng hơi sững sờ, sau đó trắng non dưới mặt đẹp ý thức liền hiện hiện một tia xấu hổ, kém chút một mùi lửa đem quyển sách này đốt đi, nhưng sau đó nàng lại nghĩ tới, Triệu Vô Miên từng đã nói với nàng những sách này tên đều là manh lưới, trong sách nội dung chưa hẳn như tên sách như vậy không biết liêm sỉ. Không thể bị ngoại tại làm cho mê hoặc, có thể bị đặt ở hốc tối bên trong, tất nhiên là cái gì đồ vật lê gớm. Tên sách chỉ là ngụy trang, bên trong nói không chừng ẩn giấu cái gì đại bí mật. Quan Vân Thư ý niệm tới đây, liền dập tắt cây châm lửa, đem lật ra. A, còn có mục lục, chỉ bất quá mục lục có vẻ như đều là võ công con đường, cái gì quan âm tòa liên, đủ để trở nói, chống đỡ đỉnh nước nguyệt chi loại đấy. Chống đỡ đỉnh nước tháng. Nghe danh tự hẳn là đi cương mãnh con đường chiêu thức. Ân, cụ thể hình dung. Nữ tử hai tay đỡ tại tường, xoay người, sau đó nam tử hai chân mở ra cái khác nữ tử hai chân, cũng có thể nữ tử nằm tại đất, nhưng cuối cùng, nam tử thân ở nữ tử sau lưng lúc này lấy nơi mắt nhìn thấy chỗ thứ nhất làm mục tiêu, trong đó tối nghĩa không chịu nổi, có thể mật cao nhuận. Quan Vân Thư thần sắc tràn đầy nghi hoặc, nàng xem không hiểu. Thế là nàng lại sau này lật ra một tờ. Có tranh minh họa, lần này nàng xem đã hiểu. Một vòng ửng đỏ liền giống như ôn dịch đột nhiên từ cổ của nàng trèo đến khuôn mặt, thậm chí nàng trong suốt con người đều hiện lên vài tia sương mù mông lung. Nàng chợt khép lại hiệp nữ diễm sự tình phát ra đùng nhẹ vang lên, sau đó giống như vật trong tay là cái gì kịch độc bình thường, liền vội vàng đem nó bỏ xuống, vô ý thức liền từ trong tay áo lấy ra một chuỗi Phật châu, vội vã mặc niệm mấy lần đại tạng kinh đấy, lòng lại là nghĩ đến nhìn như thế sách, chính mình vẫn xứng khi ni cô sao? Chính mình không sạch sẽ rồi. Bất quá đúng lúc này, Quan Vân Thư bên thai khẽ nhúc nhích, phát giác được có người nhỏ giọng tiến vào đại sảnh, chính hướng nơi đây chậm rãi đi tới. Nàng đấy lòng có chút nhảy một cái, nàng đối với Triệu Vô Miên bước chân, khí tức rất tin tưởng, người này cũng không phải hắn. Bị phát hiện rồi. Chương 110, đêm nay vào cung chương 110, đêm nay vào cung Hoàng Thành Ti Tạ Ti chủ Lý Chính không ngồi xe ngựa, trở về Hoàng Thành Ti dinh thự. Kỳ thật Hoàng Thành Ti trong cung cũng có làm việc, nhưng Lý Chính chỉ có bí mật của mình, căn bản vốn không dám ở trong cung ở lâu. Hắn là thái giám, nhưng chỉ cần là một cái thái giám, liền không có không hy vọng chính mình trở lại nam thân đấy. Nhưng ở trong cung nếu là bị phát hiện ngươi có như thế suy nghĩ, là phải bị chặt đầu đấy. Dù sao ngươi muốn khi nam nhân, chờ ngươi gặp mặt hoàng hậu phi từ lúc, có phải hay không còn biết đối các nàng có cái gì ý nghĩa xấu xa. Hoàng gia không chỉ có muốn để quá giám sinh lý bên trên không phải nam nhân, liền ngay cả trong lòng cũng không thể có như thế suy nghĩ. Mặc dù trong cung tạm thời còn không có bởi vì thái giám muốn trở thành nam nhân liền bị chặt đầu án lệ, nhưng Lý Chính không tư tàng hoàng thư, tối nghị hoàng đế sự tình, từng bị 10 năm trước đại nội tổng quản, cũng chính là Lao Hứa phát hiện qua. Từ đó về sau, hắn liền không dám ở trong cung ở lâu, thậm chí cũng không dám đi gặp Cảnh Chính thời kỳ hai vị hoàng hậu. Nói cách khác hắn vào cung vài chục năm, đến bây giờ đều không gặp qua hoàng hậu dáng dấp ra sao. Chỉ có thể nói thái giám hoặc nhiều hoặc ít trong lòng đều có chút vấn đề, cũng có thể nói Lý Chính không thật sự là quá sợ rồi. Kỳ thật chỉ cần đem sách đốt đi là được, nhưng Lý Chính không kỳ thật đối chuyện nam nữ không hứng thú, hắn chỉ là muốn thông qua nhìn như thế sách, dưới đáy lòng tự an ủi mình còn là cái nam nhân. Cái thói quen này đều bảo trì vài chục năm rồi, thật muốn đốt, hắn là tuyệt đối không bỏ được. Hắn một đường trở về Hoàng Thành Ti, nhưng tới gần đại sảnh lại là phát hiện mấy phần là lạ. Mới tại chính mình gian phòng cửa sổ thỉnh thoảng hiện lên một tia ánh lửa. Lý Chính rống ruột bên trong run lên, vừa định gọi người, sau đó liền nghĩ đến, nếu là trong phòng thật bị tặc nhân chui vào, còn tìm ra bí mật của mình, các loại hộ vệ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó chẳng phải là sự việc đã bại lộ. Ý niệm tới đây, hắn nhỏ giọng đến đại sảnh, đi đến cửa gian phòng, hướng vào phía trong lặng lẽ nhìn lại, đã thấy trong phòng không có mưa hay, nhưng lại có bị tìm tới vết tích. Lý Chính không con ngươi co rụt lại là đại hỉ, hốt tối không có bị phát hiện thuận tiện, như thế liền có thể diêu nhân. Hắn đang muốn cao giọng cảnh báo, sau đó chỉ nghe ầm nhẹ vang lên, hắn trực tiếp cái hốt tê dần, tiếp theo liền trợn mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Lại là Quan Vân Thư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn sau lưng, trong tay còn nắm đuốt thật dày hiệp nữ diễm sự tình, hiển nhiên mới là dùng Lý Chính không yêu nhất sách cấm đem đánh ngất xỉu. Triệu Vô Miên nghe được động tĩnh, đội vàng chạy đến, thấy thế hơi sững sờ, nhìn thẳng Quan Vân Thư một chút, sau đó hai người không nói một lời. Triệu Vô Miên phụ trách đem Lý Chính không mang tới trong phòng, Quan Vân Thư thì dò xét bốn phía, bảo đảm không người phát hiện, mới một cái lắc mình trở về phòng. Triệu Vô Miên đem Lý Chính không ném lên giường, dò xét hắn vài lần, đơn giản như vậy liền bị ngươi đánh ngất xỉu. Hắn thân là Hoàng Thành Ti Tạ Ti chủ, ngay cả tông sư trình độ đều không có. Là ngươi đem tông sư nghĩ đến quá kém đường cái rồi, với lại ngươi cho rằng ta là ngươi. Nếu là đổi lấy ngươi đến, nhưng chưa hẳn có thể một kích chế phục hắn. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu, đóng cửa lại cửa sổ, ngựa khí giống nhau ngày xưa như vậy đạm mạc, nhưng chẳng biết tại sao, mùi thuốc súng có chút nồng đậm, ngươi quá xem thường ta. Triệu Vô Miên nghi hoặc xem ra, ngươi tâm tình không tốt. Nói xong, Triệu Vô Miên liền nhìn thấy trong tay nàng hiệp nữ Diễm Sự Tình lại nghiêng đầu nhìn về phía giá sách bên trên hốc tối, lập tức hiểu rõ, tiếp nhận trong tay nàng sách cấm, xem ra lần này tên sách thẳng điểm chủ đề. Quan Vân Thư hiếp hạ mắt hạnh, lại là chợt quay đầu nhìn về phía Lý Chính Không, không muốn cùng Triệu Vô Miên tại loại này không quan hệ đau khổ việc nhỏ bên trên nhiều lời, trước làm chính sự. Hắn trong thời gian ngắn tỉnh không đến, ta xem trước một chút trong sách của này có cái gì môn đạo. Đây là hắn đen liệu, cũng là hắn nhược điểm. Triệu Vô Miên lật ra hiệp nữ Diễm Sự Tình vẻ mặt thành thật, chỉ dựa vào lao lý cho lệnh bài, chưa hẳn có thể chế trụ hắn, nhưng trên đầu chúng ta bây giờ có hắn thực sự uy hiếp, liền không cần lo lắng hắn hai mặt. Quan Vân Thư chẳng biết tại sao thở sâu thở ra một hơi, sau đó trên ghế yên lặng ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra Phật châu, tiếp tục mặc niệm kinh văn. Triệu Vô Miên lại nhặt lên trên đất giấy tuyên liếc nhìn, trong miệng liền nói, chỉ là mắt nhìn phong tục sách, ngươi cứ như vậy tức giận. Ta không hề tức giận. Quan Vân Thư thản nhiên nói, cái kia chính là quỷ sự tình tới. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn về phía Quan Vân Thư. Quan Vân Thư nghe vậy, tựa như thật tức giận, mở ra hai con ngươi, thản nhiên nói, theo ý của ngươi, ta chính là loại kia nông cạn nữ tử. Không phải, cho nên ta mới kỳ quái. Triệu Vô Miên khép lại hiệp nữ Diễm Sự Tình sau đó suy nghĩ dưới, tiếp theo chẳng biết tại sao trên mặt đột nhiên mang lên mấy phần ý cười, cười hỏi, ngươi chê ta tại chỗ của Trầm tiểu thư học truyền âm nhập mật, còn trái lại coi đây là điều kiện để ngươi thiếu ta nhân tình. Quan Vân Thư không nói, nàng trầm mặc hai giây, sau đó nhàn nhạt đứng dậy, đến Lý Chính Không trước mặt, lăng không một chỉ điểm ra, tiếp theo Lý Chính Không chợt một cái giật mình mở hai mắt ra, tràn đầy mê mang. Đã thấy Quan Vân Thư ở trên cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng nói, Tả ti chủ, nếu không phải nghĩ thế sự tình bị lộ ra, liền ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Lý Chính Không bị Quan Vân Thư lãnh được hoàng tuyển ngự khí dọa đến lông tơ đứng đấy, hoàn toàn lý giải không xong việc thái, vừa định mở miệng nói chuyện, lại phát hiện chính mình á huyệt bị điểm, chỉ có thể bất lực phát ra ôi ôi tiếng nghẹn nào. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, đến bên người Quan Vân Thư, nhàn nhạt rút ra trường đao gác ở Lý Chính Không trên cổ, thời kỳ nhạy cảm, mong rằng lý giải, Tả ti chủ thế nhưng là có thể mang ta vào cung. Quan Vân Thư lăng không giải khai huyệt cầm của hắn. Lý Chính Không mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt nhìn gác ở trên cổ mình trường đao, nếu là chính mình dám cao giọng cảnh báo, lập tức liền muốn rơi đầu, hắn đành phải tỉnh táo lại, chi tiết nói, nếu là bình thường thời kỳ, ta còn có thể giúp đỡ, nhưng giờ phút này thái tử hôn mê, trong cung phong tỏa, bảo an tử nghĩa phụ toàn quyền phụ trách, cho dù ta là Tả ti chủ. Trong miệng hắn nghĩa phụ chính là chỉ đương nhiệm đại nội tổng quản Lâm Công Công. Triệu Vô Miên lật ra hiệp nữ Diễm Sự Tình ra hiệu cho hắn nhìn, miệng nói, Tả ti chủ rất có nhàn hạ thoải mái à, còn tại phía trên lưu lại không ít sách bình, không biết có bao nhiêu người có thể nhận ra chữ viết của ngươi. Lý Chính Lỗ Hồng tức rất thức thời vụ câu lên một tia định nọ nụ cười, dễ nói, cho ta kế hoạch. Triệu Vô Miên lại cầm lấy giấy tuyên, trong miệng nói ra, ngươi còn đối với Thanh Ảnh Ngọc Áo có ý tưởng, nhưng là muốn thừa dịp giờ phút này trong cung đại loạn, an cấp chín chung. Lý Chính Không con ngươi trừng lớn, đêm nay thay phiên hộ vệ, ta nhưng mang thiếu hiệp cải trang hộ vệ chui vào trong cung. Triệu Vô Miên cười dưới, sau đó lại nhàn nhạt hỏi, Lý Hiên cùng Dừng Miểu, Tả ti chủ nhưng nhận ra. Lý Chính Không hơi sững sờ, hồi ức một lát, mới nói, hai người này từ vào cung lên liền tại Đông cung nhậm chức, bất quá giờ phút này bọn hắn ở nơi nào, lại tại làm những thứ gì, ta liền không rõ lắm rồi, Đông cung sự tình, bây giờ không dễ chịu hỏi. Bọn hắn vào cung trước là thân phận gì? Vào cung trước? Lý Chính Không đuôi lông mày chăm chú nhíu lên, mới nhàn nhạt lắc đầu, bọn thái giám vào cung trước tư liệu đều tại Thiên Lộc cung, cũng chính là chuyên môn cho thái giám tịnh thân, huấn luyện địa phương. Ta phải đi chỗ đó địa phương điều tra thêm mới biết được. Sáng mai có thể tra được. Ta tận lực. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, đem hiệp nữ Diễm Sự Tình cùng giấy tuyên cùng nhau thu hồi, lại trong tay áo lấy ra lúc trước lao lý giao cho hắn lệnh bài. Lý Chính Không thần tình hiện mấy phần kinh ngạc, tiếp theo không lo được gác ở trên cổ trường đao, trực tiếp liền quỳ xuống, đầu dập đầu trên đất, thậm chí toàn thân phát run. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ trao lại, người rất sợ lao lý. Không dám. Lý Chính Trống không tiếng nói đều đang run rẩy, nghĩ đến lao lý hoàn toàn chính xác để lại cho hắn không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp hỏi, làm sao tiến cung? Giờ hợi một khắc, thiếu hiệp có thể đi tuyên vũ môn trước, ta tự sẽ vì thiếu hiệp an bài. Chỉ mong thiếu hiệp gặp đại nghĩa cha, chớ có tại trước mặt hắn lão nhân ra nhấc lên nhỏ chỗ trống không tốt. Lệnh bài thêm đen liệu đều tại trong tay, chắc hẳn đã đủ để cho Lý Chính Không phục mệnh. Triệu Vô Miên suy tư một lát cũng không có ở sách càng nhiều yêu cầu, từ tốn nói, sau khi chuyện thành công, thưởng ngươi Thanh Ảnh Ngọc Áo khôi phục nam thân, khi đó liền xuất cung đi thôi. Lý Chính Không hơi sững sờ, ai có thể tùy tiện ban thưởng Thanh Ảnh Ngọc Áo a? Người này rốt cuộc là ai? Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư không nhiều lời nữa, mở cửa sổ ra, một cái lắc mình liền biến mất ở bên mông màn tuyết bên trong. Rời đi Hoàng Thành Ti, hai người phi thân hướng Lùng Bắt Ti mà đi. Quan Vân Thư lông mày nhẹ trao lại, nghi hoặc hỏi, hắn là Đông Yến sao? Khả năng không lớn, bất quá liền xem như Đông Yến, ta cũng phải đi trong bẫy của bọn họ xông vào một lần, nếu không lằng nhà lằng nhằng, sớm muộn sinh biến. Triệu Vô Miên còn tại đảo hiệp nữ Diễm Sự Tình gắng đạt tới từ trong sách tìm tới nhiều đầu mối hơn, bất quá manh mối không tìm được bao nhiêu, cái này Lý Chính Không biết bình luận sách ngược lại là thật có ý tứ. Quan Vân Thư nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Triệu Vô Miên bất đắc dĩ thu hồi hoàng thư, còn đang tức giận. Ta không có sinh khí, chỉ là bất mãn. Quan Vân Thư nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Ta chỉ là muốn cho ngươi đang ở đây trong kinh chờ lâu một đoạn thời gian thôi, dù sao Diệp Vạn Thương người đều chết rồi, ngươi cũng không ở lại chỗ này lý do. Quan Vân Thư bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm chiếu vào gạch bên trên tuyết động, trầm mặc đi về phía trước mấy bước, sau đó nàng mới nói, cho nên ngươi có thể dạy ta truyền âm nhập mật. Các loại lưu ước chi cũng hoặc súng khôi đến đây kinh sư tìm ngươi báo thủ, ta có thể xem ở truyền âm nhập mật phân thượng, giúp ngươi đối địch. Không cần ta dùng cái kia Phật Châu. Triệu Vô Miên nở nụ cười. Quan Vân Thư cũng không nhịn được đang cười, ngươi thật cao hứng. Đợi ngươi giúp ta giết lưu ước chi, cũng hoặc súng khôi, ta càng cao hứng. Súng khôi. Thành danh nhiều năm võ khôi, câu thông thiên địa chi tiểu, rất khó giết, ta thừa nhận ta tại trong lòng ngươi hoàn mỹ vô khuyết, nhưng trước mắt ta còn không có thể giết súng khôi thực lực. Vừa mới tại Hoàng Thành Ti ngươi còn nói ta quá xem thường ngươi, bây giờ ngươi còn nói ta đánh giá quá cao ngươi. Càng lúc càng giống nữ nhân, thay đổi thất thường. Quan Vân Thư khó được không cùng Triệu Vô Miên cãi nhau. Nàng tâm tình giờ phút này rất không tệ. Chương 111, Thâm Cung Đại Nội chương 111, Thâm Cung Đại Nội hai người rời đi không bao lâu, Hoàng Thành Ti phải ti chủ, Lâm đạo nhân cũng trở về Hoàng Thành Ti. Bước chân hắn hơi có vẻ vội vàng trở về trong phòng mình, chẳng biết tại sao đáy mắt còn mang theo vài phần lửa giận, sau đó tại bước vào gian phòng sau thần sắc chợt hơi đổi, hơi có vẻ nghi hoặc. Tuy nói trong phòng cùng lúc rời đi không sai chút nào, nhưng Lâm đạo nhân có thể phụ trách điều tra giám sát cái này một hạng nhiều năm, tự nhiên cũng là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hắn đi qua đi lại, tinh tế vòng quanh trong phòng rời đi mấy vòng, sau đó chợt dừng ở giang hồ hào hùng trước kệ sách. Giá sách bị người động đậy. Lâm đạo nhân đôi mắt nhắm lại, lại lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cho dù mở cửa sổ gió lùa, nhưng chỉ cần có người đến qua, có người chạm qua hắn đồ vật, cái kia tất nhiên liền sẽ lưu lại khí tức, vô luận khí tức kia cỡ nào yếu ớt, Lâm đạo nhân đều có thể nghe ra. Cái này cùng hắn sở tu công pháp có quan hệ. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cái gì cũng không ngửi được. Đây là tự nhiên, Triệu Vô Miên chui vào trước, sớm liền vậy qua có thể tiêu trừ mùi dược thủy, ban đầu ở Tấn Vương phủ liền dựa vào lấy cái này né tránh chó săn cái mũi. Lâm đạo nhân hai tay chắp sau lưng, trầm mặc một lát, sau đó xoay người lại đến Lý Chính trống không trong phòng, dự định hỏi một chút hắn. Nhưng trong phòng lại không có mùi ai, Lý Chính không có ở đây. Bị Triệu Vô Miên uy hiếp về sau, hắn cũng đã bước nhanh rời đi, làm Triệu Vô Miên chui vào công tác chuẩn bị. Lâm đạo nhân lại trầm mặt xuống, lại cũng không dự định đem việc này bỏ qua. Lý Chính chỉ có bí mật của mình, nhưng hắn cũng có. Lý Chính không phải đồng yến, nhưng hắn phải. Trở về lùng bắt đi, Triệu Vô Miên đem nữ hiệp Diễm sự tình thả đến một bên, đôi lông mày nhẹ trao lại, hắn vào cung là vì chui vào Đông Cung, nhưng từ các phương tin tức cũng có thể biết Đông Cung giờ phút này phòng vệ nghiêm mật, một chút tin tức đều không thả ra được, ngay cả thái tử giờ phút này sống hay chết không rõ ràng. Nếu là muốn nhập Đông Cung, chỉ sợ thật đúng là đến như Trầm tiểu thư nói, đi tìm hoàng hậu hỗ trợ. Mà từ Đồ Tử Linh đến thật lại đến rừng miểu, tra xét nhiều như vậy tầng, lường trước cũng nhanh tra được Đông Yến đầu lĩnh, nhưng cho đến ngày nay Triệu Vô Miên còn suy nghĩ không thấu Đông Yến làm những điều này mục đích. Độc thái tử, đoạt chân châu xá lợi bảo tràng, bắt sống Lạc Hướng Khói. Bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nếu làm mưu đồ hoàng bị, trực tiếp giết thái tử không phải xong hết mọi chuyện. Làm gì đem hắn độc bất tỉnh, cứng rắn treo thái tử một hơi bất tử. Thái tử còn sống khẳng định đối bọn hắn chỗ hữu dụng. Chỗ ích lợi gì đâu? Đến đơn khôi lỗi. Hoàng trưởng tôn nhưng so sánh thái tử lại càng dễ thao túng. Thái tử còn không bằng trực tiếp chết rồi, chí ít cũng có thể để dưới triều đình định quyết tâm, đội vàng đỡ hoàng trưởng tôn thượng vị ổn định đại cục, bây giờ dạng này nửa đời, lại muốn đỡ cầm ấu đế, lại cố kỵ hứa ra, muốn đợi Lạc Hướng Khói hồi kinh. Như thế mới dễ dàng thiên hạ đại loạn. Triệu Vô Miên ý niệm tới đây, chợt vươn người đứng dậy, nhớ tới ban đầu ở Tần Phong trại, cái thứ nhất tới bắt Lạc Hướng Khói nhưng chính là Vu Minh. Một cái nhung người, độc thân chạy tới Tân Bắc bắt Lạc Hướng Khói, mà bây giờ chính vào mùa đông, thảo nguyên không lương thực, đang tại quy mô xâm chiếm biên cương, đến nay còn từ Tấn Vương 200.000 tinh binh ở tiền tuyến định lấy. Mẹ Đông Yến sẽ không phải cấu kết thảo nguyên, ý đồ hạ loạn Trung Nguyên, đoạt lại tiền triều cơ nghiệp a. Đại Ly đến nay kiến quốc không đủ 60 năm. 60 năm trước, Yên Vân, Tấn, thậm chí Trung Nguyên một bộ phận đều bị Nhung tộc chiếm, khi đó Nhung tộc trả lại cho mình lên cái quốc hiệu tên là Nữ lấy đến quá thay Khôn Nguyên, vạn vật tư sinh, chính là như ý thừa thiền tâm ý cái này, Đông Yến chẳng lẽ tiền triều dư nghiệt. Triệu Vô Miên biểu lộ trong nháy mắt phức tạp, dù sao hắn hơn phân nửa chính là Thái Huyền cung nhân, cũng là phản tặc ấn lý thuyết, hắn và Đông Yến nên tính là đồng hành. Bất quá cái này cũng chỉ là suy đoán, căn bản không chứng cứ. Không qua mùa đông yến cấu kết Nhung tộc là thực sự. Tô tiểu thư thanh minh kiếm còn tại Vu Minh trên bờ vai cắm đâu. Nếu là chậm chạp tìm không thấy manh mối, còn có thể đi Tấn Bắc đem Vu Minh bắt thẩm vấn, vừa vặn thu hồi Tô tiểu thư thanh minh kiếm. Nghĩ đến Triệu Vô Miên còn cảm thấy thú vị, tưởng tượng lúc trước vừa tới thế này, gần như là vì từ Vu Minh trong tay chạy đi, ba người bọn họ mới ngựa không dừng có chạy ra Tần Phong trại, bây giờ giật mình đi qua nửa tháng, chính mình liền muốn cường điệu về Tấn Bắc cho hắn bắt lấy sinh thẩm vấn. Nhưng vào lúc này, Tô Thanh Khởi ôm hai quyển sách nhỏ, đi ngang qua cửa sổ. Khóe mắt nàng dư quang bên trong thoáng nhìn Triệu Vô Miên an vị tại trước bàn, nàng lúc này bước chân dừng lại, xoay người lại, khuôn mặt nhỏ mang theo ý cười, thậm chí không nguyện ý đi mấy bước đường vào nhà, cứ như vậy hướng về phía trước mấy bước tới gần cửa sổ, một cái tay nhỏ đảo tại bệ cửa sổ, liền muốn dạng này Triệu Vô Miên đáp lời, một giây đồng hồ cũng không muốn trì hoãn. Nàng đang muốn nâng chào hỏi, sau đó võ giả bén nhạy thị lực liền nhìn thấy Triệu Vô Miên để ở trên bàn hiệp nữ diễm sự tình. Ánh mắt của nàng ngay dưới, thân sắc lập tức cổ quái bên trong lộ ra mấy phần ngượng ngùng, thầm nghĩ Triệu công tử ngày xưa ưa thích loại vật này. Nhưng vì cái gì không phải bộ khoái diễm sự tình đâu. Trước kia nàng đi thanh lâu cha án lúc, còn nghe chỗ ấy tỷ tỷ nói, nam nhân đều ưa thích thân phận đặc thù điểm đấy. Còn có không ít người đều ưa thích để những cái kia tỷ tỷ mặc bộ khoái ăn vào loại chế phục. Nghĩ đến Tô Thanh Khởi vô ý thức mắt nhìn y phục của mình, ân. Bộ ngực túi cái gì cũng không thấy lấy, chỉ có thể nhìn thấy trước ngực trên bạt áo rườm rà hoa văn. Tô tiểu thư. Triệu Vô Miên chú ý tới Tô Thanh Khởi, lại nhìn nàng chính mặt mày buông xuống nhìn mình ngực, hơi có vẻ kỳ quái. Tô Thanh Khởi lấy lại tinh thần, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên dưới, giả bộ như bình thản bộ dáng, có chút đốt lên mũi chân đưa qua hai cái sách nhỏ, trong miệng cười nói, công tử nắm ta cha tìm Thái Huyền Cung tin tức. Thái Huyền Cung làm việc khiêm tốn, trước mắt trên giang hồ còn không có tung tích của bọn hắn, những tin tức này đều là chút chuyện cũ năm xưa. Kỳ thật cái kia cha đồ vật tại Hoàng Thành Ti đều điều tra, Lùng Bắt Ti đối với Thái Huyền Cung biết chưa chắc có Hoàng Thành Ti nhiều, nhưng Triệu Vô Miên vẫn là đứng dậy đến phía trước cửa sổ tiếp nhận sách nhỏ, đa tạ. Công tử điều tra Thái Huyền Cung làm gì? Thế nhưng là hoài nghi bọn họ cùng Đông Yến có quan hệ. Tô Thanh Khởi cũng chưa đi đến phòng, cứ như vậy hai tay chắp sau lưng, mũi chân hồi nhỏ thỉnh thoảng điểm một cái mắt tuyết, cùng Triệu Vô Miên cách cửa sổ nói chuyện. Triệu Vô Miên thô sơ giản lược liếc nhìn sổ, trong miệng đông nhiên nói ra, không ngoài sở liệu, ta nên chính là Thái Huyền Cung nhân. Tô Thanh Khởi động tác một trận, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, mắt hạnh trừng lớn mấy phần. Nàng nhìn qua Triệu Vô Miên, trong mắt mang theo vài phần không thể tin, sửng sốt mấy giây, mới kinh ngạc nói, làm sao có thể? Như công tử cao thủ như vậy, nếu như thật sự là Thái Huyền Cung nhân, không đến mức bừa bãi vô danh. Với lại, nếu như ngươi là Thái Huyền Cung nhân, vậy ta chẳng phải là cái kia bắt ngươi? Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta sẽ Thái Huyền Cung võ nghệ, cho nên mới muốn điều tra. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, chuyện này trước đừng nói cho Lạc Hướng Khói. Tô Thanh Khởi khẽ bước cằm, tự biết trong đó lợi hại, mà chân sau nhọn mà lại tại mặt đất dùng sức chút mấy lần, hai tay chắp sau lưng, chăm chú rảo cùng một chỗ, nhỏ giọng hỏi, công tử nếu là khôi phục ký ức, đó còn là công tử sao? Triệu Vô Miên cười dưới, nếu như ta khôi phục ký ức về sau, quả nhiên là Thái Huyền Cung đệ tử, nếu là như thế, Tiêu Viễn mộ ta liền có truyền đạo học nghề tri ân, Lạc Hướng Khói lại càng không cần phải nói. Như thế trung nghĩa lương an toàn, liền quyết định thoát ly Thái Huyền Cung, cũng thoát ly triều đình, làm một tên tiêu sái tự tại giang hồ hiệp khách, Tô bộ khoái muốn làm sao? Tô Thanh Khởi mắt hạnh lại trừng lớn mấy phần, mang tại sau lưng hai tay xoắn đến chặt hơn, tiếp tục nhỏ giọng nói, như thế rất tốt, làm một tên giang hồ hiệp khách cũng rất tự tại đấy, chỉ là cái gì? Triệu Vô Miên hỏi. Tô Thanh Khởi do dự thật lâu, phấn môi đóng đóng mở mở, lại sửng sốt nói không nên lời gì đến, cuối cùng do dự dự mới nói, châu vàng rửa tay nói đến đơn giản, nhưng vào giang hồ, nhúng tay triều đình, lại há có thể tùy tiện thoát thân. Bất quá công tử như khăng khăng như thế, ta tự nhiên giúp ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cùng ta khách giang hồ, lưu lạc thiên ngai các loại. Triệu Vô Miên hơi có vẻ thất vọng. Tô Thanh Khởi mắt hạnh lập tức trừng đến tròn trịa, khuôn mặt nhỏ phốc đến liền đỏ lên, lắp bắp nói, hai người chúng ta thanh bạch, công tử sao, làm sao có thể nói bực này lời nói. Ngươi không cần để ý tới hắn, hắn chính là đơn thuần khi dễ ngươi, hắn làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm cái gì giang hồ hiệp khách. Nhưng vào lúc này, Quan Vân Thư tiếng nói chuyển tới từ phía bên cạnh, nàng khoanh tay, lạnh lùng nhìn qua Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên cười ha ha, cũng không phủ nhận, nói những ngày quá sớm. Tô tiểu thư thế nhưng là có trong cung dư đồ. Ta đêm nay liền dự định vào cung. Đề cập chính sự, Tô Thanh Khởi lại là sức sở, cũng không lo được cái gọi là Thái Huyền Cung, nàng kinh ngạc nhìn qua Triệu Vô Miên, đêm nay liền vào cung. Cũng nên đi đấy. Tô Thanh Khởi trầm mặt dưới, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thấp giọng nói, đại khái dư đồ ngược lại là có, nhưng cụ thể phòng vệ cầu chính là trong cung cơ mật. Biết trong cung đại khái bố cục, không đến mức để cho ta lạc đường như vậy đủ rồi. Tô Thanh Khởi khẽ bước cằm, lại chạy chậm lấy đi lấy dư đồ. Đợi nàng chạy xa, Quan Vân Thư mới liếc mắt Triệu Vô Miên, không có ở việc này bên trên nhiều lời, ngựa khí hiếm thấy mang lên mấy phần lo lắng, cũng phải cần ta tiếp ứng ngươi. Hoàng cung đại nội, đầm rồng hang hổ, còn không biết Triệu Vô Miên lần này đi một nhóm có thuận lợi hay không. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, vẫn là hơi lắc đầu, đợi tin tức ta đi. Các loại Tô Thanh Khởi mang tới dư đồ, Triệu Vô Miên đem nhớ cho kỹ về sau, lại thừa dịp điểm ấy thời gian luyện một lát võ, mắt thấy hoàng hôn, hắn lại đi trầm phủ tìm Trầm Tương Cát. Nhanh như vậy liền vào cung. Thương Hoa nương nương không ngờ tới sáng nay mới cùng Triệu Vô Miên nhắc lên việc này, ban đêm là hắn có thể vào cung. Nàng ấy lòng hiện hiện mấy phần khen ngợi, hành động này lực lượng, cũng khó trách ngắn ngủi nửa tháng là hắn có thể làm nhiều chuyện như vậy. Trầm tiểu thư chẳng phải hy vọng ta nhanh một chút? Nam nhân không đều ưa thích chậm một chút, ra vẻ mình bền bỉ sao? Thương Hoa nương nương ra vẻ ngây thơ, nghiêng đầu hỏi, ngữ khí đều mang theo hồn nhiên cùng thiếu nữ đặc lưu hoa bát, đáng tiếc vẫn là hoàn toàn như trước đây thuận miệng nói ra loại này lời nói thô tục. La hầu cớ gì tỉnh táo nhưng làm sự nữ thái? Thương Hoa nương nương khỏe mắt có chút co lại, trong thiên hạ cũng liền Triệu Vô Miên dám như thế nói chuyện cùng nàng rồi. Nàng lười nhác so đo, từ ống tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Triệu Vô Miên, thư này ngươi giao cho cô, nàng sẽ giúp ngươi, bất quá nếu như sự tình bại lộ, cửa cung phong tỏa, ngươi hơn phân nửa trốn không thoát tới. Bởi vậy nếu như có biến, nhớ lấy không thể hàm chiến, chẳng thà thành thành thật thật bị bắt, các loại tin tức chuyển tới, bản tiểu thư còn có thể vận dụng người của Trầm gia mạch moi ngươi đi ra. Ta hiểu được. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm. Nói xong, Trầm tiểu thư lại là bỗng nhiên tiến lên, tay nhỏ tại trên mặt Triệu Vô Miên sờ lên. Bên mặt truyền đến xúc cảm mềm mại ôn nhuận, nhưng Triệu Vô Miên lại như lâm đại địch, lùi lại mấy bước, Trầm tiểu thư đây là ý gì? Thương Hoa nương nương liếc mắt, giúp ngươi đơn giản dịch dùng một cái, phải biết ngươi thế nhưng là kinh sư hùng nhân, không chừng trong cung đã có người nhớ kỹ ngươi trước đây bộ dáng. Như thế để phòng bị người nhận ra. Trầm tiểu thư còn biết chiêu này. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, muốn ta nói, đây nên là về Huyền Quốc sẽ đổ vật. Vì sao? Thương Hoa nương nương lại duỗi ra tay nhỏ tại trên mặt Triệu Vô Miên sờ tới sờ lui. Tiên Tiên hái hoa thánh tông nha. Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy trên mặt lại là ấm áp lại là mát mẻ, đánh giá Thương Hoa Nương Nương là lão thứ gì? Ừm. Thương Hoa Nương Nương sai lệch khuôn mặt nhỏ, nàng nghe không hiểu. Nếu là Lạc Hướng Khói tại khẳng định liền có thể nghe hiểu, Triệu Vô Miên giờ phút này lại có chút tưởng niệm nhỏ y nữ, lần này vào cùng, không ai có thể chịu đựng cơn buồn ngủ, chịu đựng đêm cũng muốn chờ hắn đã trở về. Ân. Cũng không đúng, Tô tiểu thư hẳn là sẽ chờ hắn, chính là không biết Quan Vân thư có thể hay không. Tốt Thương Hoa Nương Nương từ ống tay áo lấy ra cái gương nhỏ ra hiệu cho Triệu Vô Miên nhìn, trong miệng thì mang theo vài phần không hiểu, nhìn như tùy ý đặt câu hỏi, Hái Hoa Thánh Tông, hẳn là ngươi thật thưởng thức bản ngã nhà. Đám kia hái hoa tặc, ta thấy một cái giết một cái. Triệu Vô Miên ngắm nghĩa khuôn mặt của mình, cải biến nhìn như rất lớn, kỳ thực nếu là tinh tế dò xét, người quen biết hắn tất nhiên vẫn có thể một chút nhận ra. Thương Hoa Nương Nương nghe vậy mỉm cười, sau đó ngữ khí mang theo vài phần cầm chắc lấy Triệu Vô Miên tùy tính cùng cao ngạo. Từ ngươi đêm đó tuyên bố giang hồ bản tiểu thư liền biết, ngươi không thích lén lút dịch dung xem người, cho nên mới giúp ngươi dịch dung thành bộ dáng này, đúng không? Xác thực như thế, đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, nếu là làm việc chỉ bằng vào cậu thả chữ, hoàn toàn không có huyết tính, chỉ sợ cả đời cũng nhập không được võ khôi chi cảnh. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, tiếp theo lại nói, với lại ta cũng không muốn lấy mặt nạ con mắt kết bạn xem cô nương, Tô tiểu thư các nàng. Lúc đầu nửa câu đầu Thương Hoa Nương Nương nghe còn lớn hơn vì thưởng thức, nghe phía sau nàng liền liếc mắt, còn tưởng rằng ngươi cỡ nào chính nhân quân tử đâu, cuối cùng cũng là sắp thôi. Phát hồ tình, dừng ở lễ, nhân chi thường tình thôi, chí ít có thể chứng minh ta không phải là cái gì thông đồng lương gia nữ tử cũng không nguyện phụ trách cặn bã nam. Trâm tiểu thư làm sao không hỏi xem ta có hay không mâu thuẫn lấy mặt nạ con mắt kết giao ngươi? Ồ, Thương Hoa Nương Nương nhiều hứng thú, tiểu tử này chẳng lẽ lại thật đúng là muốn tán tỉnh nàng? Nàng dự định trêu đùa một chút Triệu Vô Miên, liền lại một lần dùng đến ngây thơ cùng hồn nhiên ngữ khí hỏi, vậy ta đâu? Trâm tiểu thư không quan trọng, dù sao cùng ngươi không quen. Thương Hoa Nương Nương yên lặng lui lại ngồi trở lại giường em ngồi xuống, mặt không biểu tình, của ngươi dưa hấu không có. Đêm nay ta cũng không nhất định có thể còn sống trở về. Triệu Vô Miên khẽ thở dài một cái. Thương Hoa Nương Nương khỏe mắt lại rút dưới, không nhìn Triệu Vô Miên khổ nhục kế, nghiêm túc nói, chui vào hoàng cung việc này lớn, đừng không để trong lòng, từ xưa đến nay, chui vào hoàng cung người nhiều vậy, lại có mấy người có thể bình yên trở về. Thương Hoa Nương Nương ngữ khí cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng, dù là nàng, cũng không có từ hoàng cung đại nội chạy thoát nắm chắc. Triệu Vô Miên dò xét Thương Hoa Nương Nương một chút, lo lắng không lo lắng đều là hư đấy, chờ ta bình yên trở về, mang đến hoàng hậu chuẩn xác tin tức, nếu là thuận lợi, còn có thể nhất cử bắt được Đông Yến tặc thủ, đến lúc đó, Trầm tiểu thư có thể hay không lại cho điểm chỗ tốt, ví dụ như Trầm ra cái khác bí mật bất truyền. Đi nhanh lên đi. Tuyên Vũ môn, ở vào đại nội chính tây. Triệu Vô Miên mặc một tịch áo bào trắng, khoanh tay, bên hông treo dùng miếng vải đèn quấn lên côn nô đao, đứng ở âm thầm, nghiêng mắt đánh giá cửa cung. Giờ phút này vào đêm, cửa cung trong ngoài tràn đầy lít nha lít nhít ánh lửa, tại màn tuyết bên trong mông lung, đều là bên hông treo đèn lồng hộ vệ. Mà tường thành nhìn ra cao chừng mấy chục trượng, trên đó đồng dạng lít nha lít nhít đứng đầy người bắn nỏ. Lấy hoàng cung đại nội phòng vệ, tự nhiên không biết rõ trên mặt những hộ vệ này, càng có không biết giấu ở nơi nào ám vệ. Nếu là giờ phút này Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư còn muốn lấy chui vào Tấn Vương phủ biện pháp chui vào hoàng cung, tất nhiên sẽ đã chết rất thảm. Còn tốt giờ phút này có người tiếp ứng. Chẳng biết lúc nào, phía sau Triệu Vô Miên hiện hiện một bóng người, đúng vậy Lý Chính Không. Hắn trực tiếp nửa quỳ tại phía sau Triệu Vô Miên, hai tay đưa lên xếp xong hộ vệ trang phục cùng lệnh bài, thiếu hiệp, hộ vệ ở giữa cách mỗi một cái nửa canh giờ liền muốn tại cửa cung tụ hợp, để phòng có ai bị vụng trộm xử lý, nhưng trừ cái đó ra, chỉ cần đừng đi đông cùng, địa phương còn lại đều có thể đi đến. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, tiếp nhận chế phục cùng lệnh bài, làm phiền tả ti chủ. Lý Chính Không đứng dậy xoa xoa tay cười, chỉ cần thiếu hiệp sau khi chuyện thành công, chớ có đã quên nhỏ chỗ chống liền tốt. Ngắn gọn giao lưu vài câu, Triệu Vô Miên liền thay đổi áo bào đen, phủ lên lệnh bài, theo Lý Chính Không hướng Tuyên Vũ môn đi đến. Chương 112, bản cung chủ trì công đạo cho ngươi. Chương 112, bản cung chủ trì công đạo cho ngươi. Hoàng thành đại nội, màn tuyết bay tán loạn, đèn hoa mới lên nguyệt quang rủ xuống, mạn thiên phi vũ tinh mịn đông tuyết tại dưới ánh đèn lờ mờ phát họa ra phức tạp rườm rà điểm điểm cái bóng. Mấy vị cung nữ bưng nhất điệp điệp tinh mỹ mâm đựng trái cây tại hành lang ở giữa hành đầu, thông hướng một tòa hoa mỹ cung điện. Khôn Ninh cung, đương kim hoàng hậu trụ sở, bất quá dựa theo trước mắt thế cục, ước chừng không ra một tháng, chỉ cần nàng bất tử, liền muốn trở thành thái hậu. Bên trong đại điện che phủ lấy thuần trắng bạch ngọc gạch, trong phòng bạch khí bốc lên, sương mù tràn ngập, mấy vị bèn bèn mặc cái yếm cung nữ trong tay bưng mâm gỗ, trên mâm nâng chính là hoàng hậu vừa cởi đỏ thấm vượng váy cùng tơ vàng cái yếm. Dầm dầm tiếng nước truyền đến, một vị dáng người cao gầy, mông rộng qua vai nữ tử ở trong sương mù mông lung bước vào ao nước, chậm rãi nằm xuống. Trong hồ bị nhấc lên từng trận gợn sóng đâm vào ao bên dưới, sau đó lại hướng nguyên phương hướng chạy trở về. Đáng tiếc tại đụng phải xích đạo cùng nam trong bắc bán cầu một bộ phận sau liền bị chặn đường, nửa đường chết. Hoàng hậu hít mắt, không đến mảnh vải dựa vào bên cạnh ao, tiền bốn nồng hậu dày đặc nguyên nhân, xích đạo nổi ở trên mặt nước, trong miệng thì thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, mùa đông thời tiết ban đêm, cua được cấm hô hô tắm nước nóng. Không có so đây càng thoải mái sự tình rồi. Một vị đồng dạng không đến mảnh vải nữ tử quỳ gối bên cạnh ao, ngẫu nhiên đưa tay là hoàng hậu múc điểm nước nóng vậy ở trên người, nghe vậy con ngươi giật giật, lại là có chút túi người, đối với hoàng hậu nương nương đưa lô thai nói, ngay cả tuyết ngược lại là nghe nói, cùng nam nhân làm chuyện kia. Thế nhưng là trên đời này thứ nhất thoải mái sự tình. Hoàng hậu nương nương nhắm mắt, nghe thấy cái này lời nói thô tục chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi cái này chết nha đầu, nếu là muốn nam nhân, bản cung liền đồng ý ngươi xuất cung lấy chồng, văn tự bán mình lấy ra. A không không không, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy nương nương vào cung về sau, cả ngày dừng lại ở Khôn Ninh Cung, quá mức cơ khổ. Tiên đế, hoàng hậu thiếp thân nha hoàn ngay cả Tuyết Nghị đến lúc này tân đế còn chưa đăng cơ, trực tiếp liền đem Cảnh Chính đế gọi tiên đế có chút lớn bất kính, nhưng đội vàng mở miệng, bệ hạ 10 năm qua thế mà một mực ngủ ở Thái Cực Điện, đem nương nương một người ném ở cái này lớn như vậy Khôn Ninh Cung, thật là quá mức tàn nhẫn. Nói xong, ngay cả Tuyết liền khẽ thở dài một cái này Thâm Cung thật không phải là người đợi địa phương, cái này Khôn Ninh Cung đi, cái gì cũng không thiếu, nhưng cùng với cái trang trí tinh xảo lồng chim, khóa lại nương nương. Ưm hoàng hậu trên mặt như cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng, chỉ là nhàn nhạt phát ra một tiếng giọng mũi. Cái kia u hoàn đấy, cái kia tịch mịch, nên khóc đấy, cái kia thương tâm, 10 năm này ở giữa nàng đã sớm làm án, giờ phút này nàng sớm thành thói quen ở góa tại Thâm Cung sinh hoạt. Tiên đế chỉ thích trước hoàng hậu, ta vào cung chẳng qua là vì đè xuống đại thần trong triều thôi. Hoàng hậu tinh tế cánh tay có chút treo chọc lấy bọt nước, trong miệng tùy ý nói ra, bất quá bản cung cũng không thích tiên đế, hắn nếu muốn tới tìm bản cung cũng không muốn phản ứng, như thế cũng là rất tốt, bản cung không cần cùng không yêu người cùng giường chung gối. Chỉ là 10 năm qua một mực dừng lại ở trong cung, đích thật là đau khổ chút. Hoàng hậu nương nương thế nhưng là nửa điểm không sợ Cảnh Chính đế, lúc trước nàng vào cung, chỉ là vì không để cho mình ngoan chất nữ được bị khuất. Bất quá nàng cũng không có ý định để cho mình được bị khuất, lúc trước vào cung đêm thứ nhất, nàng còn tại dưới gối đầu chuẩn bị cái kéo, nếu là Cảnh Chính đế muốn nàng dùng sức mạnh, nàng lập tức liền tự vẫn. Nàng mà chết rồi, đúng là kinh thiên bê bối, tin tưởng Cảnh Chính đế không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Bất quá cũng may Cảnh Chính đế 10 năm qua chưa hề chạm qua nàng, liền ngay cả gặp mặt, hai người cũng chỉ có tại một chút trọng đại ngày lễ bên trên cộng đồng có mặt lúc, mới có thể như thế gặp mặt một lần, bình thường căn bản lẫn nhau không đã quấy rầy. Hoàng hậu cũng vui vẻ tại như thế. Nếu là ngày xưa, còn có thể xuất cung đi Thanh Khe trai mua chút đồ trang sức son phấn, hoặc là đi Quảng Trạch đường phố mua một ít ăn, ngay cả Tuyết tiếng nói thất lạc, đáng tiếc thái tử xảy ra chuyện về sau, nương nương liền ngay cả điểm ấy quyền lực cũng không có. Hoàng hậu trầm mặc một lát, không có ở thái tử có nhiều việc nói, mà là ngược lại hiếu kỳ hỏi, bản cung sáng nay đi Ngự Hoa Viên lúc, từng nghe mấy cái cung nữ nói đến một cái người giang hồ, ngựa khí hưng phấn lại hiếu kỳ, phảng phất là cái gì thiên hạ đệ nhất mỹ nam đem các nàng tâm nhi đều cướp đi. Tựa như là gọi Triệu Vô Miên, hắn là lai lịch ra sao? Nghe vậy, ngay cả Tuyết lại là thở dài, hoàng hậu nương nương đều đã nhàm chán đến chỉ có thể nghe ngóng những cung nữ này chuyện phiếm đồ chơi giải buồn rồi. Nàng mấp máy môi, nhớ một chút, mới nói, nô tỳ cũng đã được nghe nói hắn, người này tại kinh sư tên tuổi không tầm thường, phố lớn ngõ nhỏ đều tại thương nghị hắn, là bởi vì hắn từng đắc tội Tấn Vương, bên đường đoạt Tấn Vương Thiên Lý Mã, mà sau đó kinh sư không chỉ có không mai danh nhận tích, ngược lại ngay trước toàn thành mặt mà nói ngươi tới giết ta. Đối với người giang hồ cùng chợ búa đầu gấu mà nói, thưởng thức nhất hắn người kiểu này, bất quá nô tỳ cảm thấy à, người này vẫn là quá lô mãng tùy tiện, nhiệt huyết sông lên đầu, nếu là gặp mặt nương nương, không chừng làm sao va chạm ngài đâu. Đừng coi người ta là đồ đần, có thể làm cho Tấn Vương thua thiệt người há lại chỉ là hư danh. Hắn làm như vậy hơn phân nửa có chính mình lý do. Hoàng hậu khẽ bước cằm, cũng là cảm giác có mấy phần thú vị. Chẳng qua ở hoàng hậu mà nói, Triệu Vô Miên liền một cái có đảm khí người giang hồ thôi, cùng nàng không có khả năng có bất kỳ gặp nhau, giờ phút này cũng chính là nhàm chán mới hỏi hỏi thôi. Bởi vậy đơn giản lời bình một câu, nàng liền lại lần nữa nhắm lại hai con ngươi, thưởng thụ lấy tắm nước nóng, trong miệng ngược lại hỏi, nhưng có hướng khói tin tức cả nhà. Ngay cả Tuyết khẽ lắc đầu, đích công chúa đến nay chưa từng hồi cung. Nha đầu kia khi còn bé theo nàng mẫu thân ở tại Khôn Ninh cung lúc, từng bụng trộm đi rực rỡ đường phố mua qua trao, bản cung còn gặp qua nàng. Ngay cả Tuyết hơi sững sờ, nương nương làm sao nhận ra nàng? Đần, bản cung vào cung trước cũng là Trầm gia đại tiểu thư, tự nhiên tham gia qua trong cung yến hội hoàng hậu, ngữ khí mang lên mấy phần hồi ức, mỉm cười, nàng khi đó còn nhỏ, trực tiếp cầm một khối thỏi vàng dòng đi mua ngay trao. Nhưng làm bán hàng rong dọa cho phát sợ, nếu như không phải bản cung vì nàng trả tiền, nàng đánh giá còn mua không được trao ăn. Nha. Ngay cả Tuyết nháy nháy con mắt, cảm thấy buồn cười, đích công chúa thích ăn trao. Hoàng hậu nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sau đó khẽ lắc đầu, không, nàng là vì nàng mẫu thân mua. Trước hoàng hậu thích ăn trao, nhưng trong cung cũng không có chỗ này bất nhập lưu đồ chơi, trước hoàng hậu ra mặt mỏng, cũng không tiện để ngự thiện phòng chuyên môn cho nàng làm. Ngay cả Tuyết nở nụ cười, nô tỳ chưa bao giờ thấy qua đích công chúa, như thế nói đến, nàng ngược lại là một cái rất tốt người rất tốt. Đúng vậy a. Hoàng hậu khẽ thở dài một cái, những này chính sự quá mức không có nhân tính, thường khói tốt bao nhiêu hải tử, bây giờ thế mà liền rơi vào bị khắp thiên hạ truy sát hạ trạng. Ngay cả Tuyết an ủi, đích công chúa đến bây giờ đều không có tin tức, chí ít có thể chứng minh còn không có xảy ra chuyện. Với lại nô tỳ nghe nói, đích bên cạnh công chúa có cái nam tử thần bí một mực bảo hộ hắn, vị kia nam tử thần bí bảo vệ đích công chúa nhiều ngày như vậy, khẳng định rất lợi hại, cùng kia cái gì Triệu Vô Miên hoàn toàn không giống. Triệu Vô Miên tuy có dũng khí, nhưng tóm lại quá lỗ mãng, nếu là từ hắn đến bảo hộ đích công chúa, khẳng định không ra ba ngày liền muốn xảy ra chuyện. Ngươi luôn luôn nhắc lên Triệu Vô Miên làm gì? Hoàng hậu nghi hoặc hỏi, trên mặt ngươi xem thường hắn, nhưng kỳ thực đấy lòng rất bội phục hắn. Ngay cả Tuyết Dung chống lúc lắc tựa như lắc đầu, chỉ là mới vừa vặn nhắc lên hắn thôi. Nương nương nhưng chớ có cảm thấy nô tỳ muốn gả người, nương nương ở đâu, nô tỳ ngay tại đâu, nương nương muốn tại Khôn Ninh cùng ở cả một đời, nô tỳ liền cũng muốn bồi tiếp nương nương ở chỗ này ở cả một đời. Ha ha. Trong lúc nói chuyện, liền có cung nữ vội vàng vượt qua bình phòng, trong miệng nói ra, hoàng hậu nương nương, Khôn Ninh cung ngoài có người đánh nhau. Hoàng hậu hơi sững sờ, xoay người nhìn qua cung nữ. Rồi sau đó mới còn lười biếng tùy tính con ngươi giờ phút này phảng phất có ánh sáng, sống một mình thâm cung, cuộc sống ngày ngày quả thực đều là một cái khuôn đúc đi ra đấy, bây giờ lại có náo nhiệt nhìn. Nàng trực tiếp đứng dậy, dầm dầm bọt nước văng lên, ngay cả Tuyết không ngờ tới hoàng hậu chợt đứng lên, chỉ cảm thấy mặt mình giống như bị cái gì chịu nặng nắm đập dưới, còn có chút nhỏ đau. Nhưng hoàng hậu còn duy trì lấy nhất quốc chi mẫu uy nghiêm, để cung nữ vì đó trả sát người, nhìn như ưu nhã, kỳ thực đấy lòng vô cùng lo lắng, trong miệng nhịn không được hỏi, tình huống như thế nào? Có cái hộ vệ ở ngoài Khôn Ninh cung tuần tra, kết quả phát hiện có tập nhân, trực tiếp liền rút đao chặt đi lên. Tính tình ngược lại là nóng nảy, cũng không sợ chặt sai rồi người. Hoàng hậu lông mày nhẹ chau lại, tiếp theo mặc bảo phục váy, bước chân vội vàng liền đi ra ngoài, ngựa khí ẩn ẩn mang theo hưng phấn, để bản cung đến chủ trì công đạo. Chương 113, đỏ thấm đèn lồng treo thật cao, 5K, cầu nguyện phiếu, chương 113, đỏ thấm đèn lồng treo thật cao, 5K, cầu nguyện phiếu, giờ hợi một khắc, Triệu Vô Miên thân mang màu đen võ phục, bên hông treo bảng hiệu, theo lý chính không trực tiếp đi qua Tuyên Vũ môn. Tuyên Vũ môn bên cạnh chư vị thị vệ híp mắt dò xét Triệu Vô Miên, đánh giá là không có nghĩ đến có thể bị tuyển bạt vào cung đảm nhiệm hộ vệ Triệu Vô Miên cư nhiên như thế của trẻ, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi thực lực của hắn, nhưng có lý chính không tại, còn chưa tới phiên bọn hắn chất vấn. Tuyên Vũ môn bên trong, nhiều như rừng còn đứng lấy như hắn ăn mặc hộ vệ, nhìn một cái đánh giá có hơn 20 người, có nam có nữ, tuổi chừng tại 30 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, đều là nội tức trầm ổn, tứ chi mạnh mẽ. Triệu Vô Miên thô sơ giản lược dò xét một chút, âm thầm kinh hãi, cái này hơn 20 người bên trong, mang cho hắn cảm giác phần lớn không thua gì Lăng Hư lão đạo. Đừng nhìn Lăng Hư lão đạo bị Triệu Vô Miên nhẹ nhàng như vậy liền giết, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là tông sư, tầm mắt kinh nghiệm đều tại chỗ ấy. Tông sư, vậy cũng là có thể khai tông lập phái nhân vật. Triệu Vô Miên hộ tống Lạc Hướng Khói lâu như vậy, chân chính đánh qua tông sư kỳ thật cũng liền Vũ Minh, Sông Trắng, Lưu Lộc Chi, Lăng Hư lão đạo cùng Diệp Vạn Thương mà thôi. Vừa vặn năm ngón tay số lượng, liền ngay cả Lý Chính mình không vì bảo an đội đại đội trưởng cũng còn không gọi được tông sư. Triệu Vô Miên đang đánh giá bọn hắn cũng ở đây dò xét Triệu Vô Miên, đáy lòng đồng dạng âm thầm kinh ngạc. Con trẻ như vậy liền có thể được tuyển chọn trở thành trong cung hộ vệ. Đợi Triệu Vô Miên đến gần về sau, cũng không người mở miệng nói chuyện, bọn hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên trong cung tuần tra, mắt thấy nhân số đã đủ, liền cùng nhau hướng trong cung đi đến. Triệu Vô Miên yên lặng đi theo phía sau bọn họ, Lý Chính không đã vượt qua hắn, đi tại hàng đầu, giả bộ như cùng hắn không quen. Lý Chính không đứng chắc tay, không quay đầu lại, trong miệng lạnh lùng nói, gần đây trong cung xảy ra chuyện gì đại gia hỏa đều rõ ràng, tạm thời không đề cập tới thái tử. Chỉ riêng ước chừng nửa tháng trước, trong cung liền bị người chui vào qua một lần, mặc dù không có người nào mệnh xuất hiện, nhưng theo nhà ta biết, trong quốc khố thế nhưng là làm mất đi một kiện cực kỳ trọng yếu bảo bối. Nếu là tại bậc này thời khắc mẫn cảm trong cung lại lần nữa bị người chui vào, nhà ta đầu đạt được nhà, nhưng chư vị cũng sẽ không tốt hơn, cho nên đều treo lên 12 phần tinh thần tới. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ trao lại, trong cung nửa tháng trước thế mà bị người chui vào qua. Nhưng dư hộ vệ đều là sắc mặt như thường, hiển nhiên việc này bọn hắn đều rõ ràng. Triệu Vô Miên liền hỏi, cái kia tặc tử thế nhưng là đã bị đeo đầu. Lý Chính không nhàn nhạt quay đầu lườm Triệu Vô Miên, chi tiết nói, bị hắn chạy trốn, tặc nhân đã sớm chuẩn bị, nhưng hắn đắc thủ trước đó, không gây một người phát giác, cuối cùng vẫn là nghĩa phụ phát hiện hắn, nhưng cũng không có thể bắt ở, chỉ là đem hắn đánh làm trọng thương. Lúc này liền có người ứng hòa, đại nội tổng quản Lâm Công Công, hào rồng trước đao, năm nay 70 có năm, đã là tuổi thất tuần, chính là trước đại nội tổng quản Lý Công Công cáo lao hồi hương về sau, cảnh chính đế từ trong giang hồ mời tới võ khôi cao thủ cấp bậc. Tặc nhân có thể từ Lâm Công Công trên tay đào tẩu, chỉ sợ cũng là có võ khôi chi cảnh mới phải. Thế thì chưa hẳn, có người tự ý khinh công, có người tự ý ẩn nấp, có người tự ý chính diện trùng sát, chỉ là theo võ khôi dưới tay chạy đi, còn chứng minh không được quá nhiều, còn một người khác lắc đầu phủ nhận. Triệu Vô Miên nghe bọn hộ vệ bắt đầu nghị luận ầm ĩ, cũng không lắm miệng. Hắn tuổi còn rất trẻ, tư lịch không đủ, đám người đối với hắn không quen, không biết thực lực của hắn như thế nào, với lại giờ phút này thời gian làm việc, cho nên chỉ cần hắn không nói lời nào, cũng không ai chủ động đáp lời. Đi vài bước, sau lưng liền chuyển đến ầm nhẹ vang lên, quay đầu nhìn lại, Tuyên Vũ môn đã đóng chặt. Giờ phút này đại nội liền triệt để phong bế. Vô luận là chính diện trùng sát ra ngoài vẫn là vụng trộm chạy đi, đều gần như không có khả năng. Triệu Vô Miên quay đầu, đi về phía trước một hồi, lại lần nữa vượt qua một đạo cổng, chính là chính đức cửa. Mới Tuyên Vũ môn chính là ngoại thành cửa, bây giờ mới là nội thành cửa, vượt qua cánh cửa này, mới xem như chân chính vào hoàng cung đại nội. Nhớ lấy, giờ phút này không thể bước vào đông cung nửa bước, nếu không rơi mất đầu đừng trách nhà ta không nhắc nhở chư vị. Lý Chính không nhàn nhạt đưa tay, sau một canh giờ rơi đến trước cửa chính đức tụ hợp. Tiếng nói vừa ra, một đám hộ vệ liền tốt năm tốt ba kết bạn rời đi, Lý Chính không cũng không cùng Triệu Vô Miên nhiều lời. Trực tiếp rời đi, để phòng bị người phát giác cái gì. Triệu Vô Miên cũng giống như thế, hắn nhớ một chút xế chiều hôm nay con qua trong cung dư đổ, liền đi tới Khôn Ninh cung. Hoàng thành ti phải ti chủ Lâm đạo nhân đứng ở chính đức cửa trên tường thành, ở trên cao nhìn xuống Lý Chính Không, trầm mặc một lát sau, hắn vừa nhìn về phía Triệu Vô Miên, đôi lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Triệu Vô Miên là Lý Chính Không mang tới người mới, nếu như Lý Chính Không cùng người cấu kết, cái này nhiều người nửa chính là chui vào Hoàng thành ti tập nhân. Bất quá Lý Chính Không đến cùng có hay không cùng người cấu kết còn không rõ ràng, Lâm đạo nhân cũng không có gì chứng cứ. Bởi vậy hắn suy nghĩ dưới, phi thân mà xuống, tìm bên trong mới đồng dạng là hộ vệ bên trong một thành viên, Tất Tử Định. Tên là Tất Tử Định nam nhân hơi sững sờ, nhìn thấy Lâm đạo nhân, có chút chắc tay, "Lâm đạo nhân, Lý Chính Không mang tới người trẻ tuổi kia khả năng có vấn đề, người đi âm thầm đi theo, xem hắn muốn làm gì." Lâm đạo nhân đứng chắc tay, thản nhiên nói. Tất Tử Định hơi sững sờ, "Lý Chính Không, hắn nhưng là phát hiện cái gì?" Lâm đạo nhân tự nhiên có thể tìm tới hắn, vậy hiển nhiên Tất Tử Định cũng là đồng nghĩa người. Lý Chính Không bất quá một giới nhát như chuột thùng cơm thôi, không đủ gây sợ, nhưng hắn mang tới người trẻ tuổi kia tựa hồ chui vào qua hoàng thành đi. Tất Tử định nhớ một chút, người tuổi trẻ kia mười phần trầm mặc ít nói, cũng suy nghĩ không thấu hắn là ý tưởng gì. Bất quá chỉ cần đấy lòng cảm thấy hắn có vấn đề, cái kia vô luận Triệu Vô Miên làm cái gì đều sẽ lộ ra không thích hợp. Hắn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay liền bước nhanh rời đi. Ngân nguyệt như câu, màn tuyết như dệt. Triệu Vô Miên tay đè yêu đao, đi tại hành lang ở giữa, sạch sẽ bạch thạch gạch rõ ràng có người thường xuyên quét dọn, tuyết động bị xúc đi, vận chuyển về không biết chỗ nào, chỉ có thành cung phía trên điểm suýt lấy thuần trắng bông tuyết. Từng chiếc đỏ thấm đèn lồng treo ở tường bên cạnh, từ bên trong ra ngoài tiêu tán ra màu da cam lại dẫn hồng sắc bừng sáng, chiếu vào bay xuống trên bông tuyết. Đèn lồng này lường trước phải không đến nửa tháng liền muốn cửa ải cuối năm, bởi vậy các cung nữ sớm phụ lên đấy. Hắn giờ phút này đã đi vào hậu cung, nhưng lớn như vậy hậu cung kỳ thật cũng chỉ có hoàng hậu nương nương cùng một đám hầu hạ nàng cung nữ ở, bởi vậy xung quanh trong điện bóng người vắng vẻ, đạm mạc im mắng. Bởi vậy dư thừa tiếng vang mới có thể phá lệ làm người khác chú ý. Triệu Vô Miên chợt ngừng chân, quay đầu nhìn lại. Phía sau hắn cũng là một đầu tĩnh mịch hành lang, hai bên thành cung cao cao đứng vững, bông tuyết đẩy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Triệu Vô Miên một tay có chút nâng lên, đặt ở chuôi đao phía trên, đôi mắt khẽ híp một cái, tiếp theo liếc về phía sau một cái Khôn Ninh cung. Khôn Ninh cung cách hắn vị trí tính không được xa, cũng liền đại khái khoảng 100 mét. Hắn trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt mở miệng, không cần giấu đầu lộ đuôi rồi, ra đi. Tiếng nói vừa ra, theo gió chui vào đêm, nhưng cũng không có người trả lời. Triệu Vô Miên bước chân khẽ rời, triệt để xoay người, trong cung giấu đầu lộ đuôi, là muốn ta phát tín hiệu phong tỏa cửa cung, tinh tế tìm kiếm sao? Lời này vừa nói ra, Triệu Vô Miên ở tại chỗ lại đợi một lát, tiếng bước chân rất nhỏ tại có chút vang lên, một bóng người từ màn tuyết cùng trong bóng đêm lộ ra. Thân mang như Triệu Vô Miên không hai chế phục, bên hông treo bảng hiệu, trong tay dẫn theo chưa ra khỏi vỏ trường đao, trên mặt xúc lấy sợi râu, khuôn mặt ổn trọng bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tất Tử Định có chút chắc tay, tiểu huynh đệ cực kỳ nhạy cảm, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể trúng tuyển trong cung hộ vệ, chỉ là nhìn xem có chút lạ mặt ấn lý thuyết như huynh đài tuổi như vậy, lẽ ra đến khối nguyên khôi bảng hiệu mới phải. Triệu Vô Miên nhận ra người này là mới hộ vệ bên trong một thành viên, nhưng hắn cũng không nhận ra người này là ai, môn phái nào, võ nghệ như thế nào, những này một mực không rõ, bởi vậy hắn trầm mặc một lát, sau đó đưa tay từ trên chuôi đao đem thả xuống, cười nhạt một tiếng, cái gọi là nguyên khôi, hư danh thôi. Không biết huynh đài âm thầm theo đuổi ta làm gì. Tất Tử Định cười ha ha một tiếng, lại chắp tay, tiểu huynh đệ là sống gương mặt, lao huynh làm hộ vệ người này đấy, vậy đa nghi tương đối nặng, khó tránh khỏi hoài nghi tiểu huynh đệ, lúc này mới âm thầm theo tới, mong rằng chớ có chú ý. Triệu Vô Miên đôi lông mày chau lên, chỉ là như thế. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, lao huynh ta lúc tuổi còn trẻ từng theo đào khôi học được mấy chiêu, dựa vào một thân võ nghệ, từ miễn thật các thương hoa lâu bên trong chiếm được một viên thương mùa trổ hoa, sau đó nghe nói thương hoa lâu lâu chủ, thương hoa nương nương chính là giang hồ mỹ nhân tuyệt thế, liền ngay cả kiếm tông tông chủ cũng đúng nó sinh lòng ái mộ. Tất Tử Định khẽ lắc đầu, ngữ khí mang lên mấy phần hồi ức, mà ta khi đó không biết trời cao đất rộng, liền muốn dùng thương mùa trổ hoa để thương hoa nương nương phục thị ta một đêm. Kết quả của nó tự nhiên là bị thương hoa lâu truy sát, gần như tại giang hồ lăn lộn ngoài đời không nổi, khi đó sở dĩ có thể sống sót, toàn dựa vào ai cũng không tin bốn chữ này, bây giờ đến hoàng thượng lọt mắt xanh, vào cung làm hộ vệ, đến triều đình che chở, mới miễn cưỡng tránh thoát thương hoa lâu truy sát. Tất Tử Định có chút dừng lại, sau đó lại thoải mái cười một tiếng, ai cũng không tin thói quen, cũng là cùng trong cung hộ vệ trước hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, lời ấy cũng là bình thường, phù hợp logic, hắn không phải cũng muốn cùng thương hoa nương nương uống chén rượu nhạt. Mắt thấy Triệu Vô Miên cũng không suy nghĩ, Tất Tử Định liền hỏi, đã như vậy, không bằng chúng ta hai người đồng hành. Tiểu huynh đệ cũng là lần thứ nhất vào cung, lão huynh ta cũng có thể vì ngươi giới thiệu một chút. Triệu Vô Miên cũng không cự tuyệt, lại nhẹ nhàng gật đầu, nhưng hắn bờ môi bất động, lại là trực tiếp dùng tới truyền âm nhập mật pháp môn, đối với Tất Tử Định em thanh lạnh lùng nói, người này chính là Triệu Vô Miên, chính là hắn đã giết Diệp và Thương, làm hại kế hoạch của chúng ta thay đổi một bó đuốc, giờ phút này không người, bắt hắn. Tất Tử Định con ngươi hơi co lại, tiềm thức liền ấn lên chuôi đao, một vòng cực sâu địch ý cùng sát khí từ hắn quanh thân truyền đến. Lao lao nhưng Triệu Vô Miên tốc độ càng nhanh, sớm tại Tất Tử Định ấn lên chuôi đao một sát na kia, hắn cũng đã rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao cùng vỏ đao ma sát ra rất nhỏ hỏa tinh. Thân hình gần như là đụng nát rơi vào trên thân hắn tinh mịn bông tuyết, phi thân vọt tới trước, trường đao tại màn tuyết bên trong vạch ra một đạo tinh mịn mạch tuyến. Người đều sẽ nói láo, nhưng tiềm thức sẽ không. Tất Tử Định vừa nghe đến tên của hắn liền di chuyển như thế sát tâm, chỉ có thể là Tân Vương, Súng Khôi cùng Đông Yến tam phương thế lực. Mà Tất Tử Định là Đông Yến khả năng rõ ràng càng lớn, dù sao Đông Yến thế lực trong cung đã có thể xưng vô cùng bất nhập. Sớm tại vào cung trước, Triệu Vô Miên liền tự biết trong cung không mấy người có thể tin tưởng, liền xem như Lý Chính Không hắn đều lòng tràn đầy đề phòng, huống chi Tất Tử Định cái này một mực âm thầm theo đuôi hắn ra hỏa. Nơi đây ngay tại Khôn Ninh cung cách đó không xa, giờ phút này đánh nhau, tất nhiên phải yêu nhiều hoàng hậu. Bởi vậy cho dù là giết Tất Tử Định, chỉ cần hoàng hậu nương nương phối hợp, vậy cũng có là thuyết pháp. Nếu bị hắn cuốn lên, không chừng Triệu Vô Miên liền muốn bị mang vào cái gì trong khe âm chết. Giờ phút này đã vào cùng, Triệu Vô Miên rõ ràng chính là đến nện Đông Yến bãi, sẽ không sợ cái gì cái gọi là đánh rắn độ cỏ. Tất Tử Định trong mắt toát ra mấy phần kinh ngạc, sau đó ngừng lại biết Triệu Vô Miên có vấn đề cùng mình đã bại lộ hai cái sự thật, thầm mắng một tiếng cực kỳ bén nhạy tiểu tử, đồng dạng rút đao ra khỏi vỏ, đơn đao ra ba tấc thời khắc. Côn Ngô đao lợi dụng đến hắn phụ cận. Tất Tử Định đành phải vội vàng ngay tiếp theo vỏ đao nâng lên, đồng thời lòng bàn tay xuống đao, tiếp theo một cái chớp mắt kim thiết giao kích thanh âm liền thình lình băng lên. Chỉ nhìn một đạo bành trướng khí kình từ hai người binh khí chỗ va chạm hướng bốn phía tiêu tán, đánh thành cung hai bên đèn lồng giống như chuông gió tao ngộ gió bão, đột nhiên hướng chung quanh phá đi. Tất Tử Định chỉ cảm thấy trong tay cự lực truyền đến, cổ tay cánh tay ẩn ẩn run lên, sửng sốt lui lại mấy bước, cho đến phía sau lưng đâm vào thành cung phía trên mới miễn cưỡng chậm đi lực đạo. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt Triệu Vô Miên cổ tay hơi lật, côn ngô đao từ hắn trường đao trở ra, một chiêu trời quang mây tạnh lợi dụng hướng cổ của hắn chém tới. Nhưng Tất Tử Định cũng không phải tên soan xính, có thể dựa vào võ nghệ đạt được thương mùa chỗ hoa, lại có thể đảm nhiệm trong cung hộ vệ trước, cũng là giang hồ khó được đao khách, nhãn lực kinh nghiệm không thể bắt bẻ. Xem xét Triệu Vô Miên cổ tay xoay chuyển phương hướng liền biết hắn xuất đao phương hướng. Lúc này Tất Tử Định thân hình đột nhiên ép xuống, côn ngô đao liền sát qua tóc của hắn, tại nặng nghề thành cung bên trên trượt ra một đạo trượng dài nhưng dây, sau đó đem một chiếc đỏ thấm đèn lồng một phân thành hai, hỏa tinh tràn ra, nhóm lửa đèn lồng hóa thành từng đạo ngọn lửa rơi xuống. Vân Ỉ Lâu trời quang mây tạnh, ngươi làm sao lại Vân Ỉ Lâu? Tất Tử Định mồ hôi lạnh chảy ròng, nhận ra Triệu Vô Miên đao pháp, hiển nhiên Tiết La Sát vợ chồng tại kinh sư hoạt động lúc từng cùng Tất Tử Định đã từng quen biết, hắn giờ phút này không lo được kinh hãi, thừa dịp Triệu Vô Miên ra chiêu quay người rốt cuộc rút đao ra khỏi vỏ, trong chớp mắt xuất liên tục hai đao, lại là mượn chính mình giờ phút này nửa ngồi tư thế, hướng Triệu Vô Miên chân chém tới. Triệu Vô Miên tự biết Tất Tử Định có thể bị phái tới theo đuổi hắn tất nhiên là khó được cao thủ, trong lòng cảnh giác đến cực điểm, mây thư chỉ thẳng ra, chỉ nghe ken ken hai tiếng bạo hưởng, đỡ lên Tất Tử Định trường đao. Nhưng Tất Tử Định xuất đao là giả, tại bị Triệu Vô Miên hai ngón tay chống chọi đồng thời, hắn chân sau liền tại mặt đất đột nhiên quét ngang mà qua. Triệu Vô Miên chưa từng học qua thối pháp, càng là bởi vì thân vị duyên cớ, giờ phút này hạ bản không thể nghi ngờ trở thành sơ hở của hắn, bởi vậy Tất Tử Định một chân đảo qua, Triệu Vô Miên liền thân hình lăng không, gần như là hướng mặt đất mới ngã xuống. Tất Tử Định có chút cười lạnh, lại lần nữa xuất đao. Nhưng Triệu Vô Miên nhanh hơn hắn, trọng tâm bất ổn hướng phía dưới ngã quỵ về sau, hắn liền thuận thế một tay đột nhiên vỗ gạch, dùng cái này mượn lực, giày bó từ đôi đến đầu đột nhiên rơi lở, dẫn đầu nện ở Tất Tử Định đầu vai. Chỉ nghe ầm trầm đụng, Tất Tử Định thân hình đột nhiên hướng phía dưới đè ép, sắc mặt lúc này đỏ lên, trường đao trong tay gần như thoát lực, cũng đừng sách bổ về phía Triệu Vô Miên rồi. Sau đó Triệu Vô Miên mũi giày ôm lấy Tất Tử Định cái cổ, đem hướng về phía trước đột nhiên kéo một phát, chính mình thì lại lấy cổ của hắn mượn lực, thân hình lại lần nữa thẳng lên, giờ phút này hắn một chân đạp ở Tất Tử Định trên bờ vai, một cái khác giày bó chỉ cần đột nhiên đạp mạnh, liền có thể đem Tất Tử Định đầu dẫm bạo. Tất Tử Định thấy thế, lại là cái kia bất lực cánh tay buông tay ra bên trong trường đao, một cái tay khác trở tay nắm chặt chuôi đao, chỉ nghe xoa một tiếng, trường đao nghiêng nghiêng hướng lên, hướng Triệu Vô Miên cầm tới. Lấy cái tư thế này, Triệu Vô Miên chỉ pháp với không tới, trường đao lại vô lực, chỉ có thể dùng thối pháp tiếp. Nhưng Tất Tử Định đã nhìn ra Triệu Vô Miên thối pháp không tình. Triệu Vô Miên nói thầm một tiếng thật nhanh phản ứng, thậm chí cũng không kịp dẫm hướng Tất Tử Định tiên linh, chỉ có thể một chân tại Tất Tử Định bả vai mượn lực, thân hình phóng lên tận trời, tránh né mũi nhọn. Phốc phốc tiếp theo một cái chớp mắt, Tất Tử Định trường đao liền trở tay sát Triệu Vô Miên đế giày, cắm vào thành cung bên trong, mà Triệu Vô Miên đã phiêu nhiên rơi vào cách đó không xa. Cho tới giờ khắc này, cái kia bị Triệu Vô Miên một phân thành hai đèn lồng mới hóa thành hỏa tinh, bay xuống tại bạch thạch gạch bên trên. Khinh công không sai, nhưng ngươi tại sao lại thiết La Sát vợ chồng đao pháp? Tất Tử Định rút ra trường đao, tùy ý săn cái đao hoa. Triệu Vô Miên liếc mắt Khôn Linh cung phương hướng, đã có ám vệ nghe được tiếng đánh nhau, phi thân chạy đến, mà khoảng cách tương đối gần thành cung về sau, thậm chí còn nhô ra mấy cái đầu nhỏ, hiển nhiên là nghe được động tĩnh cung nữ. Nếu không phải có thể tại ám vệ trước khi đến giết Tất Tử Định, cái kia Triệu Vô Miên sẽ phải triệt để bại lộ tại Đông Yến trong mắt. Trong cung rõ ràng bị Đông Yến thẩm thấu rất nhiều, tới lúc đó, chỉ sợ Triệu Vô Miên chỉ có bỏ lên trên hoàng hậu nương nương phượng giường, thời khắc tránh trong chăn của nàng mới có thể tránh thoát một kiếp. Chiêu tiếp theo liền giết ngươi. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Triệu Vô Miên, Lâm đại nhân thế nhưng là bởi vì ngươi, bị cực kỳ mắng một trận. Tất Tử Định giờ phút này cũng kịp phản ứng Triệu Vô Miên thân phận, nhưng ám vệ không ra mấy giây liền sẽ chạy đến, bởi vậy hắn cố ý để lộ ra một điểm Đông Yến tin tức, hấp dẫn Triệu Vô Miên chú ý, kéo dài thời gian. Ngươi chính là hộ tống đích công chúa người a? Chúng ta tìm ngươi nhiều ngày, chưa từng nghĩ ngươi dám bước vào trong cung, tự tìm đường chết, còn muốn hại của ngươi đích công chúa. Triệu Vô Miên hít vào một hơi, không hề bị lay động, chỉ là bỗng nhiên hét lớn một tiếng, ta là trong cung hộ vệ, người này là tiềm phục tại Khôn Ninh cung tặc tử, ý đồ đối với hoàng hậu đi tận dụng mọi thứ tiến hành. Tất Tử Định biểu lộ cứng đờ, còn chưa tới kịp lối ra giải thích, nhưng Triệu Vô Miên lợi dụng vung đao mà đến. Một đao kia cũng không phải là Vân Ỉ Lâu bên trong đao pháp. Bèn, Triệu Vô Miên ánh mắt lạnh lùng, hét lớn một tiếng hấp dẫn Tất Tử Định chú ý về sau, hai chân đạp mạnh mặt đất, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, tính chất cứng rắn bạch thạch gạch đột nhiên băng liệt, thân hình nổ bắn ra mà ra. Xoa phi thân chạy tới ám vệ xa xa chỉ nhìn thấy cách đó không xa dưới tường hoàng cung thình lình hiện lên một vòng đao quang, thành cung xung quanh tràn đầy đèn lồng bên trong tranh hồng chi sắc, nhưng đao này đúng là sắc bén đến giống như tại tranh hồng trong không gian lôi ra một đạo đao quang hình thành mạch tuyến, giống như đem tia sáng một phân thành hai. Hàn mang chợt lóe lên, tiếp theo liền nghe quanh một tiếng, thành cung chẳng biết tại sao bỗng nhiên vỡ vụn, hiện lên một cái lỗ thủng lớn. Đại bọn hắn định thần nhìn lại, mới nhìn thấy thành cung bên trong cái kia lỗ thủng ở bên trong, Triệu Vô Miên trở tay cầm đao, một cái tay khác ngăn tại trước người, một đao vung ra sau lại thuận thế đụng nát thành cung. Sau đó giày bó đột nhiên trên mặt đất đạp mạnh mà qua, ngừng thân hình, tiếp theo gọn gàng thu đao vào vỏ. Cách đao đốc kiếm cùng vỏ đao phát ra rất nhỏ tiếng vang. Thành cung bên ngoài Tất Tử Định biểu lộ liền giật mình, không thể tin. Sau đó thân hình hắn mới lắc lư xuống, trong tay vội vàng dựng lên trường đao răng rắc một tiếng, chợt bị một phân thành hai, chợt cái kia vết nứt giống như vượt qua không gian, lại khắc ở Tất Tử Định lồng ngực trước đó. Phu Tất Tử Định bị một đao chém ngang lưng, hai bên thân thể tách rời, một trước một sau quẳng xuống đất, tiếp theo thành cung bởi vì bị Triệu Vô Miên đụng nát, không ít đèn lồng ngã xuống cỏ đến, bên trong một cái lăn trên mặt đất vài vòng, cuối cùng cắm ở Tất Tử Định lồng ngực cùng nửa người dưới ở giữa. Tiên huyết thấm ướt đèn lồng, Tất Tử Định cuối cùng nhận ra chiêu này. Thái Huyền cung cung chủ, Tiêu Viễn mộ thành danh võ công sắn tháng dây cung đao pháp thiên, thức thứ nhất. Tây Tử Nâm Tâm. Chương 114, Thâu Hương Thiết Ngọc Triệu Vô Miên chương 114, Thâu Hương Thiết Ngọc Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên trước đây mới học Nguyệt Hoa kiếm, liền có thể ngộ ra sắn tháng dây cung kiếm pháp thiên, bây giờ dùng lâu như vậy vẫn ỉ lâu, hắn đã sớm ngộ ra được sắn tháng dây cung đao pháp thiên, chỉ là không nhiều, trước mắt tính toán đâu ra đấy cũng liền hai đao. Tại võ học phương diện bên trên, Tiêu Viễn mộ thành danh võ học, hiển nhiên là mạnh hơn so với ngũ khí kinh đấy. Giờ phút này một đao gọn gàng giết Tất Tử Định, Triệu Vô Miên thở hổn hển, cảm giác mình bắp thịt cả người phảng phất đều bị làm bị thương, hắn chính mình cũng không nghĩ tới sắn tháng dây cung đao pháp thiên trong thực chiến thế mà như thế hao phí thể lực. Hơn phân nửa là hắn còn không thuần thục duyên cớ. Nghiêng đầu nhìn lại, đã thấy một đám người mặc hắc bào ám vệ đã phi thân chạy đến, bao quanh Triệu Vô Miên, đều là cầm trong tay binh khí, mặt lộ vẻ địch ý, chỉ là đục lỗ nhìn lại, phần lớn là 3-40 tuổi thuộc mỹ phụ nhân, chắc là vì tránh hiểm nghi, mới đưa Khôn Ninh cùng cao thủ đều an bài vì nữ tử. Triệu Vô Miên gỡ xuống bên hông lệnh bài, trong cung hộ vệ ám vệ cũng không đem thả xuống cảnh giác, vẫn như cũ cầm trong tay binh khí, trong miệng âm thanh lạnh lùng nói, cụ thể là không phải, đối đãi chúng ta điều tra mới biết được, thúc thủ chịu trói, còn có thể ăn ít chút đau khổ. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, cũng không phản kháng. Mắt thấy Triệu Vô Miên như thế nghe lời, ám vệ nhóm mới phân ra một người xem xét Tất Tử Định thân phận, không bao lâu liền có một người cầm Tất Tử Định nhuốm máu lệnh bài, thấp giọng nói, hắn là Tất Tử Định, trong cung đảm nhiệm hộ vệ chức vụ cũng có 10 năm lâu, ta từng gặp hắn. Lời này vừa nói ra, chư vị ám vệ đều là sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn qua Triệu Vô Miên. Ngươi từng nói Tất Tử Định là tiềm phục tại Khôn Linh cung chu vi tập nhân, ý đồ đối với hoàng hậu làm loạn. Nhưng hắn có tài đức gì, có thể ở tại chúng ta để phòng bên trong chui vào Khôn Linh cung? Triệu Vô Miên còn chưa nói chuyện, cầm đầu một vị mỹ phụ nhân liền cầm kiếm tiến lên, từ bên hông gỡ xuống thép tinh công xiềng, nhiều lời vô ích, đi trước trong thiên lao đợi đi. Đúng lúc này, đám người sau lưng mới khó khăn lắm vang lên một tiếng tham kiến hoàng hậu. Ám vệ nhóm sắc mặt hơi đổi, đã thấy cách Triệu Vô Miên lại tới gần mấy phần, để phòng hắn hành thích hoàng hậu. Xa xa nhìn lại, một vị thân mang phượng váy lộng lẫy mỹ phụ từ trong Khôn Linh cung đi ra. Trái phải nhìn quanh một chút, chú ý tới Triệu Vô Miên nhóm người, liền chậm rãi hướng nơi đây đi tới, nhất cử nhất động tràn đầy không nhanh không chậm ưu nhã ý vị. Bất quá Khôn Linh cung khoảng cách nơi đây kỳ thật còn có chút tiểu viễn, 100 mét khoảng cách, liền có tối sầm lại vệ phi thân tiến đến, nhỏ giọng hướng hoàng hậu nói cái gì, đại khái là Triệu Vô Miên quá mức nguy hiểm, không thể tùy ý tiếp cận các loại lời nói. Cái nào nghĩ đến hoàng hậu nghe vậy chỉ là nhàn nhạt phất tay, ai đúng ai sai, bản cung tự sẽ phán đoán, nếu như người này quả nhiên là vì bảo vệ bản cung, cái này khắc bị oan khuất nhưng không được giải, chẳng phải là lộ ra bản cung chính là cái gì thiên cổ độc sau. Cái kia ám vệ bội vàng quỳ xuống, thuộc hạ không dám. Triệu Vô Miên cách khá xa, nghe không được các nàng đang nói cái gì, đã thấy hoàng hậu đã đi tới hắn, bất quá còn có đoạn khoảng cách, nhìn hoàng hậu đi được chậm như vậy, đánh giá phải đợi một trận, cái nào nghĩ đến hoàng hậu nhịp bước ưu nhã, nhưng tốc độ lại là nửa điểm không chậm. Triệu Vô Miên còn tưởng rằng vị hoàng hậu này phải không nguyện trì hoãn mọi người thời gian, không nhiều như vậy quan lão ra diễn xuất. Hoàng hậu đến phụ cận, ám vệ nhao nhao đối với hoàng hậu hành lễ, Triệu Vô Miên đang muốn cùng nhau đưa tay hành lễ, lại nhìn xem một cái chớp mắt một thanh trường kiếm liền gác ở trên cổ của hắn, ám vệ lạnh lùng nói, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng hậu có chút đưa tay, ra hiệu ám vệ không cần khẩn trương như vậy, mà là một đôi lộng lẫy mắt vượng liền liếc nhìn Triệu Vô Miên, trên dưới dò xét một chút, sau đó bảo chỉ cái này hoàng hậu vốn có ung dung hoa quý, thần sắc bình thản thản nhiên nói, tình huống bản cung đã biết được, miệng ngươi xưng Tất Tử Định chui vào Khôn Linh cung ý đồ đối bản cung làm loạn, vậy liền nói rõ ràng điểm. Hắn tại nơi nào chui vào, ngươi đang ở đây khi nào chỗ nào phát hiện, như thế nào phát hiện, tinh tế nói tới, nếu là nói có lý, lại chứng cứ sung túc, bản cung tự sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ngươi nếu như dám nói nửa câu nói láo, cái kia bị đánh nhập thiên lao cũng chẳng trách người khác. Có ám vệ ở một bên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói, nương nương, loại này thẩm vấn công việc giao cho Lùng Bắt Ti là được, có cái ngọc bài bộ khoái hào tổn hại tướng quân, được sừng trong lao vô sinh. Coi như Lùng Bắt Ti giờ phút này không vào được cùng, cũng có hoàng thành ti người thẩm vấn, làm gì để nương nương lần này mệt nhọc. Hoàng hậu có chút nghiêng đầu nhìn về phía nói chuyện người kia, cũng không nhiều lời, chỉ là đôi mắt đẹp khẽ híp một cái kia ám vệ lúc này cúi đầu xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Hoàng hậu nhàn nhạt thu tầm mắt lại, nhìn qua Triệu Vô Miên, nói đi. Triệu Vô Miên trầm mặc một lát, ở trong tối vệ xem ra là á khẩu không trả lời được, căn bản nói không nên lời nguyên cớ, nhưng kỳ thực hắn là tại đối với hoàng hậu nương nương truyền âm nhập mật. Hoàng hậu nương nương biểu lộ đạm mạc, con người mang theo vài phần ngồi ở vị trí cao đặc hữu ngạo nghệ cùng uy nghiêm, sau một lát, nàng có chút đưa tay, đã ngươi không có gì có thể nói, vậy liền đánh vào thiên lao, đến lúc đó tự có người đến thẩm vấn ngươi. Ngay cả Tuyết đang tại bên ngoài thò đầu ra nhìn xem náo nhiệt thiếp thân nha hoàng ngay cả Tuyết vội vàng chạy chậm tới, thi lễ một cái, nương nương. Người này miệng nói Tất Tử Định ý đồ đối bản cung làm loạn, nhưng giờ phút này nói miệng không bằng chứng, nửa câu giải thích cũng nói không ra. Theo bản cung nhìn, hắn mới là cái kia muốn bản cung hành thích hái hoa tặng, Tất Tử Định bất quá thực hiện bản chức làm việc, lại thảm tao phản sát. Người đi soát người, sau đó đem hắn đánh vào thiên lao đi. Trung quanh ám vệ trong lòng gật đầu, có người lúc này vớt mông ngựa, đương đương anh minh, như Tất Tử Định coi là thật chui vào Khôn Linh cung ấn lẽ ra khi bắt sống cực kỳ thẩm vấn, nhưng người này mắt thấy chúng ta phi thân mà đến về sau, đúng là trực tiếp bạo khởi giết người, như thế dứt khoát quả quyết, e sợ cho lưu lại Tất Tử Định người sống, rõ ràng là trong lòng có quỷ. là đắt thiếp thân nha hoàng ngay cả Tuyết Khung ở gật cái đầu nhỏ biểu thị đồng ý, sau đó ở chung quanh ám vệ nhìn soi mói đến trước người Triệu Vô Miên, tay nhỏ liền muốn đi lấy Triệu Vô Miên côn nô đao. Mấy vị ám vệ ở một bên lạnh lùng nói với Triệu Vô Miên, không được lộn xộn, nếu không chớ trách đao hạ vô tình. Triệu Vô Miên cũng không phản kháng, ngay cả Tuyết hai tay ôm lấy côn nô đao, mà chân sau bước lung lay dưới, kém chút ngã ngã lộn nào. Cầm không được, nàng đỏ lên hạ mặt, đem côn nô đao giao phó cho một vị ám vệ chi thủ, sau đó lại khuôn mặt hồng hồng tại trên thân Triệu Vô Miên sờ tới sờ lui xoát người, nhưng nhìn bộ dáng này, nàng rõ ràng là lần thứ nhất đụng nam nhân. Triệu Vô Miên chuyến này vào cùng, mang theo đồ vật cũng không nhiều, ngoại trừ mấy bình thường dùng đan dược, Trầm tiểu thư bức thư, chính là thiếp thân mang theo ba quyển sách. Chúc ảnh ký ni cô chuyện tình yêu cùng hậu cung bí sử. Ngay cả Tuyết chớp mắt một cái con ngươi, tiếp theo hoàng hậu cũng là đem ánh mắt nhìn về phía hậu cung bí sử ung dung uy nghiêm thần sắc không khỏi cứng lại, quanh mình ám vệ càng là một mảnh trầm mặc, nguyên bản túc sát không khí trong lúc nhất thời còn có chút buồn cười. Triệu Vô Miên cũng là một trận trầm mặc, tuyệt đối không nghĩ tới, lúc trước từ sở trường đông cái kia hao tới tuyệt thế bản độc nhất, bây giờ thế mà tại hoàng hậu nương nương cùng một đám nữ tính ám vệ trước mặt bị đương chúng móc ra, cũng may trong đó một tên ám vệ lúc này kịp phản ứng, giọng dịu dàng mắng câu quả nhiên là Châu Hương Thiết Ngọc tiểu tặc, sau đó nàng từ túi áo bên trong lấy ra một bình đan dược, đây là xương sụn đan cùng hóa khí tán, đều là xuất từ về Huyền Quốc thượng thượng phẩm, chỉ cần một viên liền có thể để võ giả toàn thân bất lực, công lực tán đi chín thành có thừa. Triệu Vô Miên hiếu kỳ hỏi, độc dược như thế hiệu dụng, đương nhiên là độc dược. Há mồm, chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Triệu Vô Miên ngoan ngoãn há mồm, đợi ám vệ đại tỷ tỷ vì hắn ăn vào sau đó, một đám ám vệ liền hướng hoàng hậu có chút chắc tay, thuộc hạ trước dẫn hắn đi thiên lao. Hoàng hậu khẽ bước cằm, thản nhiên nói, tình hình thực tế chưa tra ra, không thể đối với hắn vận dụng tư hình, dẫn hắn đi thiên lao về sau, trước cực kỳ an trí, chớ có muốn thế nhân cảm thấy bản cung không biết chuyện, lạm dụng hình phạt. Tuân mệnh ám vệ lại thi lễ một cái, sau đó trừng mắt nhìn Triệu Vô Miên, còn không mau cảm ơn hoàng hậu nương nương. Triệu Vô Miên chắp tay hành lễ, thảo dân cảm ơn hoàng hậu. Đợi một đám ám vệ áp giải Triệu Vô Miên đi xa về sau, hoàng hậu mới nhìn chung quanh náo nhiệt cung nữ, tất cả đi xuống đi. Nhớ kỹ đem thành cung sửa một chút, lại đem tất tử định thi thể xử lý tốt. Tuân mệnh. Đợi hoàng hậu nương nương cùng mình tiếp thân nha hoàng ngay cả Tuyết Tẩu về Khôn Ninh cung về sau, uy nghiêm tràn đầy thần sắc mới dần dần hóa thành hưng phấn, minh lượng vũ mị mắt phượng giống như có ánh sáng. Triệu Vô Miên mới đối nàng truyền âm nhập mật nội dung, rất có ý tứ. Mười năm đến nay tại Thâm cung ngày qua ngày trải qua liên miên bất tận sinh hoạt, hoàng hậu nhàm chán đến đều nhanh cùng ngay cả Tuyết mài tấm gương chơi. Giờ phút này Triệu Vô Miên xuất hiện tựa như một viên cự thạch nhập vào bình tĩnh hồ nước, bọt nước văng khắp nơi, nổi sóng chập trùng. Hoàng hậu nương nương đã không kịp chờ đợi muốn mở ra quyền cước, vì chính mình không thú vị Thâm cung sinh hoạt thêm điểm cái khác nhan sắc. Chương 115, dưới mặt đất tiên lao, thẳng vào Đông cung. Chương 115, dưới mặt đất tiên lao, thẳng vào Đông cung. Bất quá trước đó, hoàng hậu nương nương trước từ ngay cả Tuyết cầm trên tay qua cái kia phần bức thư, mở ra tinh tế quan sát. Ngay cả Tuyết biểu lộ mờ mịt nhìn qua đột nhiên hưng phấn lên hoàng hậu nương nương, nghĩ thầm loại này tang vật kỳ thật theo lý thuyết hẳn là giao cho ám vệ nhóm xử lý, dù sao có thể là manh mối. Nhưng hoàng hậu nương nương chuyên môn làm cho hắn đi soát người, giờ phút này tự nhiên không có khả năng đem giao cho ám vệ, nhưng là không cần thiết như thế vô cùng lo lắng à. Hoàng hậu nương nương đem bức thư từng câu từng chữ xem hết, mới khẽ bước cằm, quả thật như hắn nói độc nhất vô nhị. A. Ngay cả Tuyết biểu lộ lại là một trận mờ mịt, sau đó nàng xem mắt trong tay mình hậu cung bí sử thần sắc của quái, ngơ ngác ngây ngốc nhỏ giọng hỏi, nương nương thế nhưng là phát hiện cái gì? Vậy bản này khó coi sách, có phải hay không cũng là manh mối? Hoàng hậu nương nương đưa tay liền cầm qua hậu cung bí sử lật ra tờ thứ nhất, hơi sửng sốt một chút, sau đó trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, a tiền triều hoàng hậu mang theo một đám quý phi cùng trộm đạo ở tại trong cung trai Lơ Tư Thông. Ngay cả Tuyết nháy mắt mấy cái, sau đó đốt lên mũi chân mà cũng cùng hoàng hậu cùng một chỗ nhìn hoàng thư, nhìn qua trên đó chữ chữ châu ngọc văn tự cùng sinh động như thật tranh minh họa, không khỏi run chân thêm vài phần, đang muốn giả bộ giận dữ mắng mỏ cuốn sách này có tổn thương phong hóa, liền nhìn hoàng hậu nương nương chợt khép lại cuốn sách này, đem bỏ vào một chỗ trong hộp cẩn thận đảm bảo, sau đó mới sửa sang lại váy, biểu lộ lộng lẫy. Suýt nữa quên mất chính sự. Hoàng hậu nương nương nghiêng đầu nhìn về phía ngay cả Tuyết, người đi đem đêm nay sự tình chi tiết hướng trong cung giải, không được có nửa điểm dấu giếm, càng nhanh càng tốt, sau đó liền đi thiên lao cửa trốn tránh, nếu là nhìn thấy có người đem tiểu tặc kia mang ra thiên lao, lập tức đến báo tin bản cung. Ngay cả Tuyết phấn môi khẽ nhếch, lòng tràn đầy nghi vấn, trong mắt đều muốn bước lên vòng vòng rồi, nhưng mắt thấy hoàng hậu trịnh trọng như vậy, nàng cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng ra ngoài làm việc. Các loại ngay cả Tuyết tẩu về sau, mắt thấy trong phòng không người, hoàng hậu mới cùng chậm rãi từ trong hộp gỗ lấy ra hậu cung bí sử. Hoàng hậu nương nương còn là lần đầu tiên nhìn như thế sách, rảnh đến nhằm chán, lòng tràn đầy hiếu kỳ, liền tự mình một người lặng lẽ nghiên cứu. À đây là cái gì tư thế? Hoàng hậu nương nương nhón chân lên, dựng lên hạ chiều cao của chính mình, lông mày nhẹ trao lại, suy nghĩ dưới, nếu là cứ như vậy bị nam nhân ôm lấy, chẳng phải là liền muốn bưng lấy cho hắn ăn. Chậc chậc chậc, người viết quyển sách này nhất định là trong đó danh ra. À, cái tư thế này, chẳng lẽ sẽ không mệt lắm không? Hoàng hậu nương nương cầm sách cái kia tay nhỏ chống đỡ cột trụ hành lang, một cái khác tay nhỏ nắm chặt mắt cá chân, tương đương nhẹ nhõm hoàn thành nâng cao chân, một chữ ngựa, ánh mắt nhưng vẫn là chuyên chú nhìn qua hậu cung bí sử. Thế này võ phong thịnh hành, hoàng hậu nương nương tuy nói không phải là cái gì tông sư, nhưng từ nhỏ thế ra hun đúc dưới, võ công cũng coi là một tay hảo thủ, động tác này tất nhiên là không khó. Chỉ là mới ngay cả tắm cũng không tắm xong liền đội vàng tiến đến xử lý Triệu Vô Miên sự tình, cho nên đỏ thấm dưới váy dài kỳ thật đều không mặc gì, bất quá giờ phút này trong phòng không người, tất nhiên là vô sự. Một bên khác, Triệu Vô Miên còn không biết bảo bối của mình bản độc nhất đang bị hoàng hậu nương nương dốc lòng nghiên cứu, hắn giờ phút này hai tay bị cài lên thép tinh xiềng xích, theo ám vệ bước vào thiên lao. Thiên lao xây ở dưới mặt đất, đi vào một chỗ bị cấm vệ chặt chẽ trông coi cánh cửa, một đầu hai bên điểm ngọn đèn hướng phía dưới thềm đá liền đập vào mi mắt. Phải gọi địa lao mới phải. Đừng nhìn thiên lao bức cách rất cao, chính là thế này phòng vệ nhất là xâm nghiêm lao ngục, nhưng thân là nhà tù, nó sẽ chỉ càng thêm thủy triều âm trầm, hoàn cảnh ác liệt. Triệu Vô Miên hướng phía dưới rời đi không biết mấy nghiên cứu thêm đá, một cỗ thứ đổ gì mục nát hương vị liền đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Triệu Vô Miên bôi lông mày nhẹ trao lại, nhưng trên mặt biểu lộ không thay đổi, bên cạnh áp giải hắn ám vệ đại tỷ tỷ ngược lại là hơi có vẻ kỳ quái dò xét hắn một chút, có rất ít người bị giam nhập thiên lao sau còn có thể như ngươi vậy sắc mặt như thường. Ta tin tưởng hoàng hậu nương nương sẽ trả công đạo cho ta. Triệu Vô Miên thuận miệng qua loa. Ám vệ tỷ tỷ khẽ lắc đầu, nhưng chờ một lúc thẩm vấn người cũng không phải nương nương, chỉ mong ngươi đang ở đây hắn tới sau còn có thể bình tĩnh như vậy. Ai sẽ đến thẩm vấn ta? Triệu Vô Miên bôi lông mày nặng lớn, nghe ngóng tình báo. Từng là lùng bắt đi tổn hại tướng quân Đồng Liêu, sau bởi vì thẩm vấn kỹ xảo cao siêu mà bị triều tiến cung, chuyên môn phụ trách khảo vấn, là một cái cao lớn thu kệ hắn tử, liền ngươi cái này ra miệng thì mềm, đánh giá chịu không được. Dứt lời, hạ thiên đá, khắp nơi thép tinh chế thành ngục giam liền đập vào mi mắt. Có thể bị nhốt vào thiên lao, vậy cũng là phạm tội giới tiếng tăm lừng lẫy nhân vật phong vân, không một cái có thể khinh thường. Triệu Vô Miên nghiêng mắt nhìn lại, bọn hắn từng cái tóc hai bù xù, hai tay hai chân đều bị thiết truy đinh trụ, quán thông da thịt, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ ánh mắt hung ác, giống như lang sói nhìn chằm chằm bị một đám ám vệ tỉ tỉ áp giải vào Triệu Vô Miên. Có người thấy thế không khỏi cười nhạo một tiếng, ở đâu ra thỏ ra nhi, lại bị một đám tiểu nương bị ép tiền đến, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương trai lơ bị tại chỗ bắt? Lời còn chưa dứt, mới còn tại nói chuyện với Triệu Vô Miên lời nói ám vệ tỉ tỉ liền một thanh mở ra cửa nhà lao, đột nhiên một cước đá vào trên mặt người kia, máu me tung tóe, trong đó còn hôn tạp mấy quả răng. Người kia lúc này ngẹo đầu, ngất đi. Nhàn nhạt làm xong đây hết thảy, ám vệ tỉ tỉ mới tiếp tục áp giải Triệu Vô Miên, không nói một lời. Triệu Vô Miên cũng không nói nhiều, bị áp giải đến một chỗ trống rỗng nhà tù về sau, ám vệ tỉ tỉ mới thản nhiên nói, nghệ tình tội danh của ngươi còn chưa xác lập, thêm nữa nương nương vì ngươi cầu tình, cho nên ngươi mới không cần như bọn hắn như thế được ra thịt nỗi khổ, nhưng cũng đừng cảm thấy ngươi có thể bình yên vô sự từ nơi đây rời đi. Dứt lời, các nàng nhắm lại cửa nhà lao, hướng phụ trách trông giữ thiên lao ngục tốt giải thích vài câu, giao tiếp làm việc, liền yên lặng rời đi. Triệu Vô Miên dương mắt liếc mắt bốn phía, nơi đây lờ mờ không ánh sáng, ngay cả cái thông gió lấy hơi cửa sổ đều không có, một chút rơm dạ trải trên mặt đất chính là một cái giường, chóp mũi tràn đầy ngưng tụ không tan hôi thối mùi. Triệu Vô Miên yên lặng ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt điều tức, khôi phục mới chém giết tất tử định tiêu hao nội tức cùng thể lực, thầm nghĩ hy vọng Đông Yến đáng giá hắn ngày tới lao một chuyến. Không biết qua bao lâu, ngay tại Triệu Vô Miên đều nhanh mất đi đối với thời gian cảm chi lúc, trước người chợt chuyển đến một tiếng vang nhỏ, dương mắt nhìn lại, ngục tốt chính nhất tay cầm cái đùi gà, một cái khác mở cửa nhà lao, trong miệng thản nhiên nói, chuẩn bị khảo vấn rồi, cũng đừng dọa đến ngất đi. Triệu Vô Miên nhàn nhạt đứng dậy, theo ngục tốt đi ra ngoài, không ít cầm đao kiếm trong tay ngục tốt lạnh lùng nhìn qua Triệu Vô Miên, âm thầm đề phòng. Ngục tốt dẫn Triệu Vô Miên đến trong lao một chỗ phòng nhỏ, gõ gõ cửa, trong miệng nói ra, phải ti đại nhân, tội nhân dẫn tới. Phải ti. Hoàng thành ti phải ti chủ. Hắn đến khảo vấn. Mới ám vệ tỉ tỉ nói người chính là một cái cao lớn thô kệch hắn tử, vị này phải ti chủ hiển nhiên không phải. Có thể vượt qua thiên lao chuyên nghiệp quan thẩm vấn trực tiếp tìm tới Triệu Vô Miên, hiển nhiên là nghe nói tất tử định chết đi về sau, mới đến hái thành quả thắng lợi Đông Yến. Ta đi trong phòng hắn tra tìm manh mối lúc, lưu lại dấu vết để lại bị hắn phát giác, nhưng hắn không có chứng cứ, lúc này mới phái tất tử định âm thầm theo dõi. Ngắn ngủi một cái xưng hô Triệu Vô Miên liền đoán được chân tướng. Cửa phòng mở rộng, một vị thân mang cầm bảo, khí độ bất phàm người trung niên chắp tay đứng ở trước bàn, đúng vậy Lâm đạo nhân. Hắn nhàn nhạt quay đầu xem ra, nhìn thấy Triệu Vô Miên, không khỏi lộ ra một vòng người thắng mỉm cười. Hắn quả nhiên không đoán sai, nếu như không phải trong lòng có quỷ, Triệu Vô Miên há lại sẽ trực tiếp giết tất tử định. Lâm đạo nhân có chút đưa tay, một đám ngục tốt liền cáo từ thối lui, cửa phòng khóa chặt, trong phòng chỉ còn lại Triệu Vô Miên cùng Lâm đạo nhân hai người. Triệu Vô Miên đôi mắt nhẹ híp mắt, giờ phút này hai người cách xa nhau không đủ 10 bước, khoảng cách này đối với hắn mà nói, vượt qua ngay cả một cái chớp mắt thời gian cũng không cần, nhưng chỉ là bắt hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cần chui vào đồng cung, bởi vậy hắn cũng không xuất thủ. Nhưng Lâm đạo nhân hiển nhiên sức quan sát cực kỳ nhạy cảm, trực tiếp phát hiện Triệu Vô Miên sắc ý, không khỏi cười nhạo một tiếng, an vào xương sụn hoàn cùng hóa khí tán, trừ phi ngươi câu thông thiên địa chi tiểu, nếu không là rồng là hổ ngươi cũng đến cho nhà ta trung thực nắm sớp. Lâm đạo nhân hiển nhiên là tự nhận là bóp định Triệu Vô Miên, tùy ý tại trên ghế ngồi xuống, vuốt vuốt trên tay nhẫn ngọc, trong miệng chậm rãi hỏi, nói đi, chui vào hoàng thành thì ý muốn như thế nào? Thành thật khai báo, còn có thể cho ngươi thống khoái đấy, tất cả mọi người là rộng thoáng người, ngươi đã nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, cái kia bây giờ rơi xuống nhà ta trong tay, tất nhiên là không người sống. Không nên nhìn thấy đồ vật. Triệu Vô Miên nhớ tới đặt ở Lâm đạo nhân trên bàn quân tình sổ, hắn tựa hồ cực kỳ chú ý Đồng Ngọc Lầu người này. Đồng Ngọc Lầu, liên quan Đông Yến bước kế tiếp kế hoạch. Bất quá đây đều là tần phía Bắc Cương sự tình, giờ phút này Lâm đạo nhân cũng không biết Triệu Vô Miên thân phận, bởi vậy hắn đến để tỉnh một câu. Bởi vậy Triệu Vô Miên lạnh lùng hỏi, ngươi là Đông Yến? Nghe thấy lời ấy, Lâm đạo nhân chợt đứng lên, mang theo nương nương khang khuôn mặt hiện hiện một tia không thể tin và mẹo, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, lanh lảnh tiếng nói từ trong cổ truyền đến, ngươi làm sao lại biết? Trước mắt đang tra chúng ta người ấn lý thuyết chỉ có Tấn Vương cùng Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi. Đông Yến vốn là không biết Triệu Vô Miên chính là hộ Long sứ người đấy, nhưng Triệu Vô Miên chuyên môn giết Diệp Vạn Thường, mà Diệp Vạn Thường vốn là đi bắt sống Tô Thanh Khởi. Mặc dù Triệu Vô Miên làm đủ hí, ở trước mặt người đời Triệu Vô Miên căn bản cùng Tô Thanh Khởi không quen, nhưng Đông Yến đương nhiên sẽ không ngay cả điểm ấy đều phát giác không ra. Chỉ là Đông Yến hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là như thế nào bại lộ tại trước mắt Triệu Vô Miên. Bọn hắn còn không biết thật là bị Triệu Vô Miên bắt được, lại càng không biết Triệu Vô Miên đã thu phục Tiểu Tây Thiên. Duy nhất khả năng biết nội tình Diệp Vạn Thường, chân trước vừa tới kinh sư, chân sau liền bị Triệu Vô Miên giết, căn bản không hướng Đông Yến lộ ra Tiểu Tây Thiên sự tình chi tiết. Nhưng Triệu Vô Miên là như thế nào phát hiện Đông Yến giờ phút này cũng không trọng yếu, hắn có thể tại giết Diệp Vạn Thương lúc chuyên môn sách đầy miệng Đông Yến, lại liên tưởng đến hắn có lẽ cùng Tô Thanh Khởi rất quen thuộc, vậy liền đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nói xong, hắn con ngươi có chút co rụt lại, có thể làm đến vị trí này tất nhiên là không thiếu đầu não. Hắn lúc này kịp phản ứng, Triệu Vô Miên, ngươi dám cấu kết Hoàng Thành Ti Tả Ti, chui vào Hoàng Thành. Triệu Vô Miên cười lạnh, ta là tới giết của ngươi. Lâm đạo nhân khuôn mặt có chút cứng đờ, sau đó trên dưới dò xét Triệu Vô Miên một chút, lại liếc mắt trên tay hắn thép tinh xiềng xích, nhớ tới hắn bởi vì tất tử định sự tình đã ăn vào xương sụn hoàn cùng hóa khí tán, giờ phút này một thân bản sự mười không còn một, đừng nói bạo khởi giết người, chính là chỗ này xiềng xích hắn đều không tránh thoát, bởi vậy hắn trong nháy mắt liền buông lòng xuống tới, cũng là cười lạnh, lại còn không phân rõ tình thế, giờ phút này bị ép vào thiên lao người là ngươi, cũng không phải nhà ta. Dứt lời, Lâm đạo nhân có chút vỗ tay, lại nhìn mấy vị cầm đao kiếm trong tay, thân mang Hoàng Thành Ti quan phục hộ vệ đẩy cửa vào, áp đi. Triệu Vô Miên bị mấy cái hộ vệ chế trụ đẩy về phía trước đi, Lâm đạo nhân thì chắp tay đi tại cuối cùng, hướng một đám ngục tốt bàn giao một câu, người này tự xưng là vì bảo vệ hoàng hậu nương nương, lòng tràn đầy khâm phục, mà chúng ta cũng không phải sẽ chỉ lạm dụng hình phạt bức cung cầu quan. Giờ phút này liền dẫn hắn đi thực địa nhìn xem, tra tìm manh mối. Mấy vị ngục tốt cũng sẽ không đắc tội Hoàng Thành Ti phải ti chủ, huống chi Lâm đạo nhân cũng nói có lý, bởi vậy bọn hắn chắp tay, tán dương một tiếng phải ti chủ hiểu rõ đại nghĩa, thiết diện vô tư về sau, liền không còn quan tâm Triệu Vô Miên. Lâm đạo nhân lạnh lùng nhìn qua Triệu Vô Miên bóng lưng, trên mặt không có chút rung động nào, nhưng đấy lòng sớm đã vui mừng quá đỗi, có thể bắt Triệu Vô Miên, liền mang ý nghĩa biết được lạc hướng khói manh mối. Tô Thanh Khởi thân là Tô gia tiểu thư, Tô tổng bắt thân muội tử, không thể tùy tiện động, nhưng Triệu Vô Miên một giới thảo dân, chính là chết ở trong cung, cũng không ai vì hắn lên tiếng. Chỉ là đích công chúa việc này lớn, thẩm vấn cũng không thể tại thiên lao thẩm vấn, dù sao thai vách mạch rừng, không chừng liền bị ai nghe đi. Tất nhiên là nên đi đại bản doanh. Lâm đạo nhân đấy lòng đang cười, Triệu Vô Miên sao lại không phải đâu? Giết tất tử định, chính mình thì bị nhốt vào thiên lao, tại Đông Yến xem ra, rõ ràng chính là hoàn toàn đại thắng lợi. Bọn hắn không có khả năng không phái người ngày nữa lao thẩm vấn, mà tại biết được Triệu Vô Miên thân phận chân chính về sau, bọn hắn thậm chí lại bởi vì trở ngại tại thiên lao hành động bất tiện, mà dẫn Triệu Vô Miên đi bọn hắn căn cứ chặt chẽ khảo vấn. Triệu Vô Miên có thể tính toán Tiểu Tây Thiên, giờ phút này lại tính toán cái nho nhỏ Hoàng Thành Ti phải ti chủ, tất nhiên là thành thạo điêu luyện. Nếu là đổi vừa tới thế này Triệu Vô Miên, cẩn thận chặt chẽ, đánh giá còn không dám lấy thân vào cuộc, nhưng từ khi lần kia giết Diệp Vạn Thương về sau, suy nghĩ thông suốt, giờ phút này làm lên loại sự tình này tất nhiên là không có chút nào áp lực tâm lý. Đông Yến, chờ ta đi các ngươi đại bản doanh, nhìn lại một chút đến cùng ai là thợ săn ai là con mồi. Triệu Vô Miên muốn là muốn vào Đông Cung điều tra rừng miểu, nhưng giờ phút này kế hoạch không đổi kịp biến hóa, bất quá chỉ cần có thể đi Đông Yến tụ tập chỗ, cái kia còn sầu tìm không thấy manh mối. Với lại Triệu Vô Miên suy đoán, chỗ kia khả năng chính là Đông Cung. Hai người đáy lòng đều tại cười, chỉ có lén lút trốn ở một gốc cây sau ngay cả tuyết nhìn thấy Triệu Vô Miên bị áp giải ra thiên lao, mắt to chóng mặt càng mở mịt. Nàng cắn ngón tay, thần sắc trong suốt mà ngu xuẩn, hoàn toàn lý giải không xong việc thái, nhưng vẫn là cần tuân hoàng hậu mệnh lệnh, vội vàng về Khôn Ninh cung báo tin. Trong lòng nàng ý nghĩ thì là, không nghĩ tới Triệu Vô Miên thế mà thật sự bị người áp giải ra thiên lao. Cũng không uổng công bản cô nương trốn ở phía sau cây, bị gió lạnh thổi hơn nửa đêm.